Chương 708, tiểu cô nương chương 708, tiểu cô nương Tô Kiệt mỉm cười, thân thể hướng cái ghế sau khẽ dựa, đẹp mắt tự nhiên là đẹp mắt, bất quá cảm giác ngươi muốn ăn ta. Tần Vũ Thường dưới khăn che mặt biểu lộ lãnh đạm, nói lại nhìn, móc mắt ngươi. Tú sắc khả san thôi, tiểu cô nương xinh đẹp mắt như vậy, nhìn nhiều vài lần là nhân chi thường tình. Như thực sự không muốn, nếu không ngươi đổi chỗ, nơi này vừa vặn có thể thưởng thức được bên ngoài phong cảnh, bạn nhất đợi chút nữa đánh nhau, nơi này chính là tốt nhất quan chiến vị. Tô Kiệt duy trì lấy thân phận của mình, sờ lên cằm, phát ra hai tiếng khàn khàn kiệt kiệt tiếng cười. Tần Vũ Thường ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay ngọc cong lên, dính chén rượu một giọt rượu nước, sau đó cong lại bắn ra. Rượu ngưng châu thành đạn, giống như sáng chói trắng chân châu, đó là bởi vì linh lực độ cao áp xúc ngưng tụ, khiến cho nhìn như nhu hòa rượu ngon, từ xuân thủy hóa thành đánh xuyên ngoan thạch sắc khí. Siêu. Mấy giọt rượu hướng phía Tô Kiệt bả vai phong tới, Tần Vũ Thường muốn cho Tô Kiệt một bài học, không có chạy giết người đi. Tiểu cô nương tính tình như vậy bạo, lão phu có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Tô Kiệt cơ hồ là cùng một thời gian, nhẹ nhàng gõ gõ chén trà. Bành. Trong chén trà nước trà dâng lên, hóa thành một mặt óng ánh màn nước bình chướng. Mấy giọt phóng tới rượu va chạm ở phía trên, trong nháy mắt tan rã tại trong màn nước, hóa giải thế công này. A. Tần Vũ Thường mắt phượng có chút nheo lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tô Kiệt. Mặc dù vừa rồi thủ đoạn của nàng tính không được quá cao, bất kỳ một cái nào bí tàng cảnh đều có thể làm được, chưa hề dùng tới thuộc về đạo đái cảnh thực lực. Có thể Tô Kiệt có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn cản, lại là nàng không có nghĩ tới. Bí tàng cảnh, ngươi không phải tán tu đi, thân phận gì? Tần Vũ Thường chậm rãi mở miệng, tán tu đều là những kia thiên tư thấp kém, khó mà gia nhập tông môn tu hành người tu hành gọi chung. Bọn hắn tài nguyên thiếu thốn, thiên tư có hạn, đại bộ phận đều khốn đốn tại ẩn linh cảnh 2-3 tầng cảnh giới, thậm chí thẳng đến chết già đều là ẩn linh cảnh 1 tầng đều có khối người. Mà bí tàng cảnh cấp bậc cường giả, đặt ở bất kỳ một tông môn nào đều là nòng cốt lực lượng, yếu một điểm môn phái nhỏ, tông chủ cũng chính là bí tàng cảnh thực lực cấp bậc. Nếu như một kẻ tán tu có thể bằng vào chính mình đi đến bí tàng cảnh, như vậy thiên tư của hắn liền không khả năng gia nhập không được tông môn, trừ phi là thật cơ duyên lịch thiên tồn tại. Như vậy cũng tốt so gia nhập đại học danh tiếng sở kèm khoa nhân tài, cùng thi không đậu đại học, dân gian tự học thành tài khác nhau, trên lệch lại phóng đại gấp 10 lần. Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là số rất ít tán lệ. Đại Ly Vương triều tán tu bên trong có hay không bí tàng cảnh, cái này đương nhiên là có, nhưng chỉ có giải rác mấy cái, mỗi một cái đều là không thể phòng chế nhân sinh lịch tập điển hình, tại Đại Ly Vương triều đều rất nổi danh. Tần Vũ Thường chưa nghe nói qua trong tán tu có Tô Kiệt nhân vật này, cho nên suy đoán Tô Kiệt thân phận là giả vờ. Tiểu cô nương không phải cũng là bí tàng cảnh, ngươi có thể là tán tu, lão phu tự nhiên cũng có thể khi tán tu lạc. Tô Kiệt nhún nhún vai, đối phương không biết mình thực lực bại lộ, ngược lại tìm tòi nghiên cứu lên Tô Kiệt thân phận đến. Hừ. Tần Vũ Thường hừ lạnh một tiếng, biết từ Tô Kiệt trong miệng không chiếm được đáp án. Lão phu thân chính không sợ bóng nghiêng, không giống tiểu cô nương ngươi, còn mang theo mạng che mặt không dám lấy chân diện mục gặp người, ngươi thân phận này ẩn tàng quá rõ ràng. Nói đến, tiểu cô nương cũng là vì Phật Ma chi tranh mà đến, là muốn liều một phen cơ duyên phải không? Tô Kiệt bắt chéo hai chân, cười ha hả lợi bình đứng lên. Đạo đại cảnh cường giả tuyệt đỉnh, đối phương tới đây tuyệt đối không thể nào là ngắm cảnh du ngoạn, nhất là tại như thế một cái đoạn thời gian. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Tần Vũ Thường sắc mặt không ngờ, luôn cảm thấy đối phương tại được một tức lại muốn tiến một thước. Giữa hai người dừng lại giao lưu, bởi vì chân trời xuất hiện động tĩnh. Vạn dặm trên tầng mây, đóa đóa bạch vân nhiễm lên màu vàng, đó là một loại to lớn uy nghiêm vật quang. Khổ hải vô nhai. Trong hư không, truyền đến không linh Phật âm, một tôn to lớn Phật đà tại kim quang trong tầng mây ngang nhiên mà ngồi, sau lưng thì là 18 cái mạ vàng La Hán, xếp thành một hàng trên không trung, một khi xuất hiện, liền dẫn tới toàn trường chú mục. 18 tôn mạ vàng La Hán, mỗi cái La Hán bả vai, đỉnh đầu đều đứng đấy top 5 top 3 tăng lữ, bọn hắn chính là đến từ Tây vực Mật tông tăng lữ, mỗi cái tăng lữ tu vi ít nhất đều tại bí tàng cảnh tiêu chuẩn, càng có hai cái đạo đài cảnh cấp bậc tăng lữ tồn tại. Mà tại cái kia cao trăm trượng Phật đà trong lòng bàn tay, một bộ trường bào xanh nhạt đã y để ra La Xích Túc ngồi tại long tượng trên lưng, tay trái treo bổ để chẳng hạn, tay phải cầm phục yêu kim bát, người khoác thất bảo cà sa, xa xa nhìn về phía vạn dục môn sơn môn chỗ. A Di Đà Phật, hôm nay bần tăng A Y Đà Đề Già La, nghe qua sủng châu dân chúng chịu ma đạo nỗi khổ. Ngã Phật từ bi, không đành lòng thiên hạ thụ ma này hoạn, chuyên tới để này chạm yêu trừ ma, còn sủng châu một cái càn khôn tươi sáng, tạo phúc thương sinh. A Y Đà Đề Già La chắp tay trước ngực, thật lớn phản âm như là trung minh, truyền khắp trăm dặm địa vực, tiến vào tất cả mọi người trong hai. Tới. Tần Vũ Thường nhìn về phía thiên cung, đây có lẽ là A Y Đà Đề Già La lần thứ nhất biểu hiện ra tu vi chân chính. Tô Kiệt cũng ném đi ánh mắt, nhìn thấy A Y Đà Đề Già La chân diện mục, khẽ cười một tiếng, bản sự sát thực không nhỏ. Vạn dục môn bên trong, hơn bạn tên sùng châu ma tu người người biến sắc. Chỉ là nghe được A Y Đà Đề Già La phản âm, Hứa Đa ma tu liền cảm thấy cảm xúc không hiểu chịu ảnh hưởng, thể nội linh lực vận chuyển trở nên chậm chạp. Vạn dục môn tông chủ Doãn Lôi Bạch cảm thụ phản âm vô hình áp chế, tiểu mị nói, tiểu hòa thượng, ngươi chém cái gì yêu, trừ cái gì ma, sùng châu nơi này rõ ràng là nhân gian có yên vui, không bằng ngươi tự mình cảm thụ một chút, sự thật chưa hẳn như ngươi thấy. Thanh âm của nàng giống như tà âm, thi triển vạn dục môn tuyệt học mạnh nhất vạn huyễn dục pháp. Vạn dục môn không am hiểu chính diện cứng đối cứng chiến đấu, nhưng là mê hoặc thần trí cùng dục vọng huyễn thuật là nhất tuyệt. Nhất là Doãn Lôi Bạch hay là đạo đài cảnh lục trọng cường giả, đối với mê hoặc thần trí càng là vô cùng cường đại. Trên bầu trời, những cái kia đứng sừng sững ở mạ vàng La Hán mu bàn tay đầu vai tây vực tăng lữ, tại Doãn Lôi Bạch thi triển vạn huyễn dục pháp bên dưới, vốn nên không hề bận tâm bọn hắn, nội tâm dục hỏa bị nhét cháy hừng hực, phản phất thấy được từng cái thiên tiểu bá mỹ nữ tử vây quanh chính mình, trên mặt lộ ra cười ngớ ngẩn, ánh mắt mê ly. Liền ngay cả hai cái đạo đài cảnh nhị trọng cùng đạo đài cảnh tam trọng tăng lữ, ánh mắt cũng mê mang giằng co. Bên trên, diệt đám này Tây vực con lựa chọn. Dám can đảm đến chúng ta Sùng Châu làm sàng làm bậy, thật coi ta Sùng Châu vô ma, hôm nay liền lấy các ngươi Phật tâm ngay sau đó thì rượu. Ha ha, mọi người sóng vai bên trên, đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Đông đảo cao thủ ma đạo đồng thời xuất động, bọn hắn đã sớm thương lượng xong kế hoạch tác chiến, do Doãn Lôi Bạch dùng huyền thuật đi đầu khống chế đối phương, mọi người lại cùng nhau tiến lên, ma đạo cũng không quan tâm cái gì lấy nhiều khi ít, có thể lấy được thắng lợi mới là bản lĩnh. A Di Đà Phật, hồng phấn khô lâu thôi, còn không tỉnh lại. A Y Đề Già La hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ là miệng tụng phản âm như trống, ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Bản thân hắn liền biết được phản âm, đồng dạng tinh thông mê hoặc chi pháp, tăng thêm tay trái đeo Bồ Đề chẳng hạn, càng là đến từ Thánh Bồ Đề thụ, thanh tâm ngưng thần, chỉ toàn phát tâm ma chỉ là cơ sở năng lực, Doãn Lôi Bạch huyền thuật đối với hắn hay là quá trò trẻ con. Phản âm phía dưới, những cái kia Tây vực tăng lữ như bị đòn cảnh tỉnh, nhao nhao từ trong huyền thuật lấy lại tinh thần. Mà lúc này đây, Sùng Châu quần ma đã giết tới gần. Huyết hải vô biên, vĩnh viễn xa vào tại trong huyết hải đi. Huyết Ma động tông chủ, đạo đài cảnh ngũ trọng tưởng tấn cười lạnh một tiếng, trên thân dâng lên màu đỏ huyết hải. Đỏ thâm huyết thủy hội tụ thành sông, tựa như từng đầu xiềng xích màu máu, cuốn quanh hướng A Y Đề Già La các loại tăng lữ, muốn đem người rào sát hủy diệt. Huyết hải thôn thiên ma công của hắn thế nhưng là tầng cảnh giới thứ 6, đồng cấp tu sĩ nếu là bị cuốn lấy, không chết cũng bị thương. Có Ly Hỏa hội đạo đài cảnh cường giả, cầm trong tay pháp bảo thượng phẩm minh hỏa cốt phiên, trong lúc huy động, phát ra u lanh làm quang quỷ hỏa che khuất bầu trời, xen lẫn thanh âm quỷ khóc sói gào, những nơi đi qua, đem hết thảy đều đốt thành một vùng đất trống. Có Bạch Cốt Tháp bí tàng cảnh trưởng lão lẫn nhau hợp trận, kết thành thập nhị chân yêu trảm tiên trận, trận thành thời khắc, có 12 vị hung yêu hư ảnh bay lên không, dương nhanh múa đuốt, hung uy ngập trời. Có ứng độc điện cường giả phóng thích vô hình vô sắc quỷ độc, lặng yên không một tiếng động lan tràn mà đi, một khi chúng độc, liền xem như đạo đài cảnh cường giả cũng phải hư mềm vô lực, thậm chí tại chỗ độc chết. Ngàn vạn trọng công kích như mưa mà tới, nhiều đến 10 cái đạo đài cảnh cường giả, cùng hơn 100 tên bí tàng cảnh trưởng lão, hơn vạn tên đệ tử, bọn hắn không giống nhau công kích, để hư không cũng vì đó sôi trào. Phật quang phổ chiếu, A Y Đề Già La hai tay hợp lại, không chỉ có điều động thiên uy, càng là toàn lực điều động tay trái Bồ Đề chẳng hạn, khiến cho quang hoa đại phóng, đầy trời Phật quang chiếu rọi thiên địa. Huyết hải bốc hơi, minh hỏa dập tắt, hung điều quỷ lại. Phật quang tựa như muốn dẹp yên trong nhân thế hết thảy ô uế, cường đại áp chế lực để ở đây ma tu khó chịu không thôi. Phật quang này thực sự quá mức áp chế bọn hắn, một thân tu vi nhiều lắm là có thể phát huy 6-7 thành, rất nhiều ẩn linh cảnh đệ tử tức thì bị Phật quang soi sáng, da thịt như là ngọn nến giống như hòa tan, trực tiếp tan ra thành một chỗ mục nát xương khô. Bọn hắn tham dự tiến đẳng cấp này chiến đấu quá mức miễn cưỡng, ngay cả pháo hôi cũng không tính. Vẹn vẹn chỉ là dư âm chiến đấu liền tử thương một mạng lớn, chân chính có thể lên đối kháng tác dụng, kỳ thật vẫn là đạo đài cảnh cường giả, liền ngay cả bí tàng cảnh trưởng lão cũng không đủ tư cách. A Di Đà Phật. A Y Đề Đề Già La trên mặt lộ ra mấy phần nhe răng cười, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Tay trái đeo Bồ Đề chẳng hạt theo hắn huy quyền, sau lưng trăm trượng Phật Đà làm ra động tác giống nhau, đồng dạng một quyền ném ra. Một cái đến từ Bạch Cốt Tháp đạo đài cảnh nhị trọng cường giả sắc mặt kỳ biến, trực tiếp bị đánh tan trên trời, huyết thủy như mưa tản ra, thế mà không có thể chịu ở một kích này. Một quyền chi uy lại trực tiếp vênh đánh chết một tên đạo đài cảnh cường giả. Hiện trường đều có sát na an tĩnh, sau một khắc, càng nhiều ma đầu lộ ra khát máu ánh mắt, bọn hắn không tin A Y Đề Già La có thể đỡ nổi bọn hắn nhiều người như vậy. A Y Đề Già La cũng không phải ba đầu sáu tay, liền xem như ba đầu sáu tay, bọn hắn một người một ngụm nước miếng cũng dìm nó chết. Trường Trung Phật Quốc. A Y Đề Già La biểu lộ uy nghiêm, tay phải hắn ném ra ngoài phục yêu kim bát, cái này hạ phẩm linh bảo hóa thành vài trăm mét lớn nhỏ, bên trong như có ngàn vạn Phật đà, La Hán cùng Bồ Tát ngồi xuống, niệm tụng Phật âm dậy sóng, kinh khủng hấp lực truyền đến. Hứa Đa Ma Tu căn bản không kịp phản ứng, liền bị cuốn vào kim bát bên trong, tại chỗ luyện hóa thành huyết thủy. A Y Đề Đề Già La biểu hiện được 10 phần hung hãn, hắn song quyền như sơn nhạc quanh kích, tại Bồ Đề chẳng hạt cái này tiên tiên linh vật ra chỉ bên dưới, uy lực tăng vọt, phát huy ra viễn siêu trung phẩm linh bảo uy năng. Tương phản, đối diện những cái kia Sùng Châu Ma Tu nhận Phật quang áp chế, thực lực khó mà phát huy. Một tăng một giảm phía dưới, tăng thêm còn có phục yêu kim bát khống tràng, thất bảo cà sa bảo vệ tự thân. A Y Đề Đề Già La trong lúc nhất thời nhìn, vậy mà cùng đông đảo đạo đại cảnh ma đầu đánh cân sức ngang tài. Có thể đây chỉ là tạm thời, A Y Đề Già La có thể đánh, đi theo hắn tới mặt khác tăng lữ liền thẳng rồi, bọn hắn nhận Sùng Châu quần ma vây công, không ngừng giảm quân số, bị giết đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tấu chương xong, chương 709, Phật pháp vô biên chương 709, Phật pháp vô biên tầng mây chấn vỡ, hư không nổi lên bọn sóng, thuật pháp bảo, phù lục ở trên bầu trời giăng khắp nơi, dư âm chiến đấu truyền đến đại địa, càng là khiến cho đại địa phá thành mảnh nhỏ. Phật ma song phương từ không trung đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, chiến đấu kịch liệt, thiên uy như ngục, phương biên trăm dặm địa hình cũng vì đó cải biến. Khắp nơi đều là sụp đổ ngọn núi, kiếm thuật chạm kích lưu lại hẻm núi, thuật pháp oanh kích dẫn đến mạch nước ngầm nước dâng trào hình thành hồ nhân tạo. Bạch nham chấn bên trong, nơi này đều nhận dư âm chiến đấu ảnh hưởng, địa chấn không ngừng. Rất nhiều tán tu đã bị sợ choáng váng, bọn hắn dự định nhặt nhạnh chỗ tốt tâm triệt để dập tắt, loại trình độ kia chiến đấu bọn hắn đừng nói tới gần đi sơ thi, cách mấy ngàn mét đều sẽ bị tươi sống đánh ngã. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên tối xuống, bạch nham chấn trên không, mấy chục quả lưu tinh dung nham từ trên cao rơi xuống, dư âm chiến đấu ngay cả bạch nham chấn đều không thể may mắn thoát khỏi. Mấy chục quả lưu tinh dung nham là một viên dung nham hỏa sơn bị đánh phá mảnh vỡ, bọn hắn một khi rơi xuống, bạch nham chấn chỉ sợ sẽ không có mấy cái người sống sót. Đám tán tu tuyệt vọng nhìn xem một màn này, tu vi của bọn hắn tại những lưu tinh này dung nham trước mặt, căn bản không làm được bất kỳ kháng cự nào. Tại trước mặt tử vong, tất cả tán tu đều tại chạy trốn, chỉ có Bạch Nham chân bất tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn mét trên bầu trời thần tiên giao phong, sau đó nhắm mắt lại chờ chết. Tán tu còn có thể chạy, người bình thường là thật không cách nào may mắn thoát khỏi. Tần Vũ Thường thể nội linh lực vận chuyển, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền nghe đến sát vách truyền đến một đạo tiếng nói. Cái này đánh, tốt xấu chú ý độ chính xác a. Tô Kiệt huy động ống tay áo, một thanh phi kiếm từ tay áo chui ra, xuyên vân phá không, đem bầu trời rơi xuống lưu tinh dung nham cắt chém chẳng kích, hóa thành vân loạn mảnh vụn, đem Bạch Nham chấn hủy diệt nguy hiểm cho giải cứu ra. Bạch Nham chấn tất cả mọi người nhìn xem biến mất lưu tinh dung nham, cảm giác từ trước quỷ môn quan đi một lượt, rất nhiều tán tu không biết là ai cứu được bọn hắn, nhưng là bọn hắn đã không còn dám tiếp tục chờ đợi, nhao nhao tránh lui thoát đi. Bạch Nham chấn bách tính thì là quỳ xuống đất lễ bái, cảm tạ thanh thiên đại lao ra. Pháp bảo phi kiếm, ngươi quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy một lần nữa bay trở về Tô Kiệt tay áo pháp bảo phi kiếm, Tần Vũ Thường đột nhiên mở miệng. Rất nhiều bí tàng cảnh trưởng lão đều không có pháp bảo, chỉ là dùng thượng phẩm pháp khí thay thế, có thể sử dụng pháp bảo, nói rõ Tô Kiệt thực lực tại bí tàng cảnh bên trong cũng không tính là yếu. Tần Vũ Thường không biết, Tô Kiệt đừng nói pháp bảo, liền ngay cả linh bảo phi kiếm đều có một thành, từ bạn kiếm minh tông chủ Lê Vũ Trạch trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm, hạ phẩm linh bảo thiên bằng kiếm. Ta cái này đều không lấy ra được, ngược lại là cái này Tây vực tới thánh tăng, bảo bối tốt rất là không ít ta. Tô Kiệt thần thái tự nhiên uống trà, ánh mắt càng nhiều thời điểm đặt ở A Y Lìa Đề Già La trên thân, chuẩn xác mà nói, là A Y Lìa Đề Già La thất bảo ca sa, phục yêu kim bắt cùng bồ đề chàng hạt bên trên, như vậy xa hoa trang bị, Tô Kiệt có chút trông mà thèm. A Y Lìa Đề Già La là mật tông Phật giáo thần tăng người ứng cử, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai sẽ tấn thăng tử phụ cảnh, đạt được mật tông Phật giáo dốc sức bồi dưỡng cùng bảo hộ, các loại bảo vật đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tần Vũ Thường mắt vượng nhìn lên bầu trời chiến đấu kịch liệt, còn có thời gian giải đáp Tô Kiệt lời nói. Xem ra tiểu cô nương đối với mật tông Phật giáo hiểu rõ rất nhiều, bọn hắn là thế nào một cái chế độ. Tô Kiệt thuận miệng hỏi, đối với Tây vực chư quốc cùng mật tông Phật giáo, Tô Kiệt không hiểu nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Tô Kiệt cứu vớt Bạch Nham trấn hành vi, Tần Vũ Thường đối với Tô Kiệt thái độ có chỗ đổi mới. Dưới khăn che mặt mỏng sắc môi anh đào khẽ mở, Tần Vũ Thường mở miệng nói, Tây vực chi địa, không nhiệt khô hạn, đa số cát vàng liên miên sa mạc, chỉ có số ít khu vực thích hợp sinh tồn. Tây vực chi địa cũng bởi vì đại mạc cát vàng cắt chém, cùng số ít ốc đảo thích hợp cư ngụ mang, tạo thành chi chít khắp nơi tiểu quốc phân bố. Nhỏ nhất quốc gia, chỉ có vài tòa thành trì cùng hương trấn, liền dám danh xưng một nước. Mà mật tông Phật giáo, chính là Tây vực 16 quốc cộng nâng quốc giáo, bọn hắn Phật tông ở vào Linh Thú Sơn, có được tiên thiên linh vật thánh bồ đề thụ, động tiên thai tàng bảo giới, linh bảo kim cương thiền trượng, phạm tiên chi tháp các loại vật kiện. Phật tông bên trong cộng tôn tam đại thần tăng, hạ hạt mấy trăm tên là hán tăng, hơn 10 vạn tăng lữ, là Tây vực lớn nhất, cũng là duy nhất tông môn, bọn hắn quản khống Tây vực các nước hết thảy, mật tông Phật giáo chủ tu ma a Phật pháp, pháp này đã có niệm chú, ngồi xuống, minh tưởng các loại truyền thống phương thức, nhưng nếu như muốn chân chính tinh thâm, mở ra cái gọi là thần tuệ, cần tập hợp chúng sinh trí tuệ, để chúng sinh thành kính lễ bái. Rất nhiều Tây vực bách tính như vậy bị tẩy não, tại phạm thiên ma âm mê hoặc bên dưới, đã mất đi bản ngã chi tâm, trở thành ngơ ngơ ngác ngác người chết sống lại. Bởi vì bọn họ trí tuệ đều bị ma a Phật pháp mất đi, từ đây trong lòng chỉ có Phật, gia đình, thân nhân cùng tiền tài thậm chí tính mệnh đều nhìn tới như cát bã, trở thành mật tông Phật giáo đệ tử tu hành công cụ. Tần Vũ Thường từ từ nói đến liên quan tới mật tông Phật giáo sự tình, thân là Bạch Hổ Đường đường chủ, nàng tọa trấn Đại Ly Vương triều phương Tây, quá hiểu mật tông Phật giáo đến tột cùng là một cái gì quái vật. Mặt ngoài nhìn như một cái khuyên lòng người tâm hướng thiện tin Phật tông môn, trên thực tế, bị tẩy não tin Phật bách tính, cùng người chết sống lại không có khác nhau. Cái nào bách tính công việc hàng ngày, chính là đi hướng Phật miếu quỳ lạy, cung cấp tín ngưỡng cùng linh hồn trí tuệ, một đời chính là một ngày, bọn hắn cơ bản không sống tới 40 tuổi, cũng bởi vì tuệ quang thiếu thốn mà chết. Nghe so ma đạo còn muốn ma đạo a. Tô Kiệt nho nhỏ sợ hai thán phục một chút, đồng dạng đều là hấp thu tín ngưỡng lực, Tô Kiệt tại làm tinh liền không giống mật tông Phật giáo dạng này, đem người đều làm đã mất đi bản thân bản ngã, còn sống cùng chết không có khác nhau. Cho nên mật tông Phật giáo muốn tới chúng ta Đại Ly Vương triều tuyên nói Phật pháp diệu nghĩa, tuyệt đối không có lòng tốt. Tần Vũ Thường ngữ khí tăng thêm, không che giấu chút nào đối với mật tông Phật giáo chán ghét. Nói chuyện tiếp lúc, bầu trời chiến đấu lại nổi lên biến hóa. Sùng Châu 10 cái đạo đài cảnh dưới vây công, mặc dù A Y Lìa Đề Già La thực lực cường đại, tự thân càng là có được bồ đề chẳng hạn, phục yêu kim bát, thất bảo cả sa ba kiện bảo vật, vẫn như trước gánh không được như vậy số lượng vây công. Theo thời gian trôi qua, dần dần rơi vào hạ phong. Cái này còn phải nhờ vào bồ đề chẳng hạn Phật quang, suy yếu rất lớn ma tu thực lực. Nếu không A Y Lìa Đề Già La gánh không được lâu như vậy, con lựa chọn cho ta nhận lấy cái chết. Kim Hoàng giáo đương đại giáo chủ cắn răng một cái, lấy ra một kiện bảo vật đặc thù, đó là một kiện hắc quang âm trầm hạt châu, to bằng nắm đấm trẻ con, mặt ngoài lập lòe từng tia đường vân màu máu. Giang giác, hạt châu này lơ lửng, hạt châu mặt ngoài hiện lộ ra A Y Lìa Đề Già La khuôn mặt. A Y Lìa Đề Già La chiến đấu dáng người trì trệ, linh hồn nguyên thần bị lôi kéo, muốn thu hút hạt châu này bên trong. Cái này gọi U Minh Nhất Hồn Châu, một kiện đặc thù tiên thiên linh bảo, đạo đài cảnh phía dưới nguyên thần cơ bản đều khó mà chống lại, sẽ bị kéo hút vào hồn châu bên trong luyện hóa, đã từng có tử phụ cường giả bằng vật này luyện hóa cùng cảnh giới tu sĩ, quả nhiên quỷ dị hung sát. Không phải là bị A Y Lìa Đề Già La đánh tức giận, nhà mình mấy cái trưởng lão bị đánh chết, hắn đều không bỏ được xuất ra viên này U Minh Nhất Hồn Châu, sợ làm cho mặt khác ma đầu ngấp nghé. Một bên khác còn có Cửu Long Đường tông chủ lấy ra chấn tông chi bảo, một kiện hạ phẩm linh bảo Long Tức Ấn. ấn ra thời khắc, cửu long cùng bay, uy danh rung trời. Vạn Dục Môn tông chủ Doãn Lôi Bạch đồng dạng xuất ra linh tiêu cửu khúc linh, cái này hạ phẩm linh bảo lay động ở giữa, trung linh chi âm trùng trùng điệp điệp, như linh tiêu thần nữ tại ngâm sướng, phía dưới dãy núi tốc rung động, vạn thú ngã lan. Đánh tới phân thượng này, Sùng Châu Ma đạo cơ bản át chủ bài ra hết, muốn mau chóng giải quyết ta Ilya để giả la. Tiếp tục đánh xuống, bí tàng cảnh trưởng lao chết quá nhiều, về sau tông môn bọn hắn liền muốn làm quan can tư lệnh. A a a a. Ilya để giả la ngũ quan dữ tợn, nguyên thần bị U Minh Nhiếp Hồn Châu lôi kéo xé rách, cái này khiến hắn đau đến không muốn sống. Cùng một thời gian, linh tiêu cựu khúc linh lay động, linh âm rót vào Ilya để giả la trong tai, làm hắn thất khiếu chảy ra máu đen, thân thể không cách nào hoàn toàn tự chủ khống chế. Veng, 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 veng. Vành, vành. Long tức ấn rơi xuống, chín đầu phi long luân phiên gào thét, đem A Ilya để già la từ không trung đánh xuống mặt đất. Mắt thấy thắng cục đã định, càng nhiều đạo đại cảnh cường giả công kích thuận thế rơi xuống, đánh chó mù đường. Phúc. A Ilya để già la phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù có bổ để chẳng hạt ra chỉ cùng thất bảo cả xa che chở, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Nguyên bản không muốn động dùng chiêu này, là các ngươi muốn chết. A Ilya để già la nhìn bọn này ma lại đến, ánh mắt cũng không tiếp tục phụ lúc trước tỉnh táo, mà là trở nên âm trầm đáng sợ. Đã thấy hắn lấy ra một viên xá lợi, trực tiếp đem nó nuốt vào bụng. Xá lợi loại vật này là cao tăng niết bàn biến thành, cực kỳ hiếm thấy khó được, có di giáo bất diệt đặc tính, được vinh dự Phật giáo truyền thế thánh vật. Nhất là A Ilya để già la an viên này xá lợi, càng là nào đó đảm nhiệm thần tăng viên tịch đằng sau còn xuất lại, nhận lấy ngàn vạn bách tính trí tuệ chi quang ngày đêm gia trì, hiến tế không biết bao nhiêu bách tính trí tuệ, khiến cho sinh ra siêu phàm thần túc tuệ quang. Trong nháy mắt, A Ilya để già la thân hình phát sinh biến hóa to lớn, đầu hắn bộ cốt nhục hở ra, hình thành búi tóc thịt, kim quang lập lòe, lỗ tai kéo dài, rủ xuống đến, ánh mắt cũng biến thành trang nghiêm an tưởng, trong mắt chứa từ bi. Đỉnh đầu chỗ càng là dâng lên một vòng trí tuệ vòng sáng, tựa như Phật đã tại thế. A Ilya để già la chậm rãi dương mắt, nguyên thần của hắn đang không ngừng biến hóa, người khoác bảo giáp, nhảy lên trời mà ra, giống như một tôn dương thần. Ầm ầm, phạm vi ngàn dặm linh khí bạo động, như cái phễu giống như đặt vào A Ilya để già la thể nội, khiến cho linh lực tùy theo tăng gọn, đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng cảnh giới, đó là tử phụ cảnh cường giả tiêu chuẩn. A Di Đà Phật, quần ma an dám họa loạn nhân thế, còn không mau mau quỳ y ngã Phật. A Ilya để già la khẩu tụng Phật âm, nhưng là thanh âm lại trở nên cực kỳ lạ lẫm. Đây là bởi vì nuốt viên xá lợi kia, xá lợi bên trong túc tuệ giác tỉnh, xá lợi chủ nhân trí tuệ, ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, chủ đạo đây hết thảy. Đơn giản tới nói, chính là có người mở cơ lớn, thay thế A Ilya để già la để chiến đấu. Đây cũng là A Ilya để già la át chủ bài, vì sao hắn dám một thân một mình tới Sùng Châu nguyên nhân. A Ilya để già la nói dứt lời, hắn một trường cầm ra. Lòng bàn tay không ngừng biến lớn lại biến lớn, hóa thành một cái cự trường che trời, quay đầu chụp xuống, che đậy bầu trời cùng đại địa. Hai cái đạo đại cảnh tứ trọng thiên cường giả thân thể run rẩy, muốn chống cự, lại tại cự trưởng bên dưới như bọt biển giống như, cả người bị ma diệt thành hư vô. Cựu Long Đường tông chủ cầm trong tay long tức ấn, vừa mới chuẩn bị đánh lén, kết quả A Ilya để già la một chút xem ra, đỉnh đầu dương thần diễn hóa thành một tôn đầu có hai sừng, sáu chân, tám cánh, hình tượng hình thù cổ quái pháp tướng. Bẹp. Hư không chấn động, Cựu Long Đường tông chủ kêu thảm một tiếng, thân thể bị pháp tướng này cắn, cả người nửa người trên bị nuốt ăn, nửa người dưới rớt xuống đất, liền ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra liền chôn vùi mất rồi. Phật pháp vô biên. A Ilya để già la niêm hoa cười một tiếng, bộ đề chàng hạt hóa thành 18 quả kim quang phạm ấn, hướng phía bốn phương tám hướng chấn áp xuống. Từng cái đạo đài cảnh ma đầu không phải miệng phun máu tươi, chính là xương cốt đứt gãy, bị đánh liên tục lùi lại. Những cái kia bi tàng cảnh trưởng lão càng là không cần phải nói, đến gần trực tiếp bị đánh giết, tựa như là bị tiện tay chụp chết như con rồi. Toàn bộ tràng diện không gì sánh được rung động. A Ilya để già la chỉ dựa vào một người, liền hoàn toàn áp chế toàn trường, đánh Sùng Châu quần ma không hề có lực hoàn thủ. Đây là tử phụ cảnh mới có tu vi. Doãn Lôi Bạch bờ môi run rẩy, thân thể bị thấy lạnh cả người bao phủ, rốt cục nhìn ra A Ilya để già la biến hóa chỗ. Sống sót Sùng Châu ma tu người người sắc mặt tái nhợt, sợ hãi hiển hiện mỗi người trong lòng, bọn hắn đánh tử phủ, vậy còn đánh như thế nào? Tấu chương xong, chương 710, đoạt xá chương 710, đoạt xá như vậy biến hóa, làm cho mọi người tại đây hoàn toàn không tưởng được. Sùng Châu ma tu nếu là biết A Ilya để già la có thể có gần như tử phủ cảnh chiến lực, bọn hắn nơi nào còn dám tới đối kháng, đã sớm tan tác như chim ong, chạy trốn tới Thâm Sơn lão lâm cùng ngược ngoại hoang đảo đi. Đối mặt A Ilya để già la lúc này triển lộ ra, có thể so với tử phụ cảnh cấp bậc sức chiến đấu, Sùng Châu ma đầu có một cái tính một cái, tất cả đều đang chuẩn bị chạy trốn, dự định để cho người khác đi lên liều mạng, chính mình tốt chọn cơ chạy đi. Có thể tất cả mọi người đánh lấy một dạng chủ ý, trang diện trong lúc nhất thời cầm cự được. Các ma tu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lên trước chiến đấu, lại sợ chạy trốn trở thành chim đầu đàn, bị A Ilya để già la một trường gỗ chết. Một đám ma nghiệt, ta sẽ toàn bộ các ngươi. A Ilya để già la sắc mặt băng lãnh, ánh mắt uy nghiêm như cổ phật, đang chuẩn bị tiếp tục động thủ. Đúng lúc này, A Ilya để già la thân thể đột nhiên run rẩy dữ dội, thanh thú ngũ quan biến dữ tợn bặm mẹo. A Di Đà Phật, Đức Huyền ngươi đang làm cái gì? A Ilya để già la phát ra hừ lạnh một tiếng, Đức Huyền chính là A Ilya để già la pháp danh. Lúc này hai con mắt của hắn con ngươi quyết tán, tựa hồ lâm vào đặc thù nào đó trạng thái. Tinh tuệ đại sư, ngươi muốn chiếm lĩnh nhục thể của ta. Sau một khắc, A Ilya để già la biểu lộ trở nên hung ác, gào thét liên tục. Tinh tuệ, sinh động tại mật tông Phật giáo 300 năm trước thần tăng, đây là cái gì cái tình huống? Bạch Nham trấn bên trong, Tần Vũ thường tự lẩm bẩm, nàng đối với mật tông Phật giáo hiểu rõ cực sâu, nghe qua Tịnh Tuệ thần tăng cái này tại mấy trăm năm trước thanh danh hiển hách pháp danh, còn nhìn không rõ sao? Cái kia A Y Y để giả La An Xá Lợi đang bị Xá Lợi từ bên trong láo ra hỏa, cũng chính là trong miệng ngươi Tịnh Tuệ đoạt xá đâu? Tô Kiệt một ngụm nói ra đáp án, hắn rõ ràng Dương Thần là cỡ nào cường đại, coi như không có nhục thân, vẹn vẹn Dương Thần nếu như không có ngoại lực phá hư, có thể tại nhân thế còn sống mấy trăm hơn ngàn năm. Cái này niết bàn Tịnh Tuệ thần tăng, rõ ràng chính là tử phụ cảnh tọa hóa, trong đó một sợi Dương Thần tàn hồn gửi ở Xá Lợi bên trong. A Y Y Đề Già La đem nó một ngụm nuốt vào, ký túc tại Xá Lợi bên trong Tịnh Tuệ Dương Thần liền lựa chọn đoạt xá, muốn đem A Y Y Đề Già La thân thể chiếm thành của mình, bay về nhân thế. A Y Y Đề Già La có thể tu luyện đến đạo đài cảnh thất trọng đỉnh điểm, bộ thân thể này thiên phú tự nhiên hết sức ưu tú, chỉ sợ đây cũng là Tịnh Tuệ thần tăng mơ ước điểm. Chỉ cần bộ thân thể này đoạt xá, lại bằng vào hắn Dương Thần cùng kinh nghiệm, không cần một năm liền có thể thực sự trở thành tử phụ cảnh tu sĩ, mà không phải hiện tại loại này lâm thời ỷ vào Dương Thần trạng thái. Nghe được Tô Kiệt lời nói, Tần Vũ Thường cũng kịp phản ứng. Mật tông Phật giáo quả nhiên là chó không đổi được đức, đoạt xá hậu bối đệ tử thiên tài sự tình đều làm được. Tần Vũ Thường không có truy đến cùng Tô Kiệt vì cái gì biết nhiều như vậy, chỉ coi Tô Kiệt kinh nghiệm lão đạo, nhìn ra sơ hở. Đem nhục thể của ta trả lại cho ta. A Y Y Đề Già La càng phát ra cuồng nộ, hắn đang cùng thể nội Tịnh Tuệ thần tăng Dương Thần tàn hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Trước đây nuốt vào Xá Lợi thời điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đây là một viên có xinh đẹp đóng gói độc dược. Mặc dù Sùng Châu còn mang nguy cơ giải trừ, nhưng hắn lại đứng trước nhục thân bị đoạt xá phong hiểm, một khi bị Tịnh Tuệ cướp đi nhục thân, vậy hắn cùng chết cũng không có khác nhau. A Di Đà Phật, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Đức Huyền ngươi làm gì cố chấp như thế tại một bộ sắc không thể xác. Đem bộ thể xác này tạm thời làm việc cho ta, mới có thể tốt nhất phát huy bần tăng thực lực, trừ ma vệ đạo, chém hết quần ma. Một điểm nho nhỏ hy sinh, đây đều là vì tuyên dương Phật giáo, chúng ta cần ôm cứu vớt thiên hạ thương sinh tín niệm, Đức Huyền ngươi còn nhìn không ra sao? Ngươi cùng nhau a, Đức Huyền. A Y Y Đề Già La sắc mặt ở đây biến đổi, há miệng nói chuyện, thanh âm lại là Tịnh Tuệ thần tăng băng lãnh tiếng nói. Hô trưởng, nói hiên ngang lẫm liệt, ngươi còn không phải ham thân thể của ta. Đây là thiên ý, Phật tổ vĩnh tồn tâm ta, chúng ta đều vì Phật giáo dâng hiến hết thảy, ai là ai nhục thân lại có gì khác nhau đâu. Lan, lan ra thân thể của ta, ta muốn giết ngươi. Ai, Đức Huyền, ngươi Phật tâm còn chưa đủ cứng cỏi, tẩu hỏa nhập ma, xem ra bẩn tăng chỉ có thể trước diệt trừ Phật tông nội hoạn. A Y Y Đề Già La thân thể phát run, bộ mặt biểu lộ một hồi trở nên dữ tợn và mẹo, một hồi trở nên từ bi yên tĩnh, như vậy trở mặt đem Sùng Châu quần ma nhìn hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn hắn đều dự định chạy trốn, kết quả A Y Y Đề Già La thân thể của mình xảy ra vấn đề, cái này khiến bọn hắn không ít người trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Có lẽ A Y Y Đề Già La cũng không phải là không có cách nào chiến thắng. Bọn hắn đã nghe hiểu, A Y Y Đề Già La lúc này một thể song hồn, ngay tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, chỉ cần bắt được cơ hội, chưa hẳn không có khả năng ngược gió lập bàn. Nhưng bởi vì vừa rồi A Y Y Đề Già La biểu hiện ra tử phụ cảnh chiến lực, các ma tu mặc dù dục dịch, nhưng người nào cũng không muốn chủ động xuất thủ. Trang diện tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong giằng co, chỉ có A Y Y Đề Già La thanh âm đứt quãng. Đến cùng là Tịnh Tuệ thần tăng Dương Thần càng mạnh một đầu, nó Xá Lợi tử tại mật tông Phật giáo nhận chúng sinh trí tuệ ngày đêm tế luyện, tăng thêm Dương Thần cường độ, cuối cùng đệ lại A Y Y Đề Già La nguyên thần. Bất quá A Y Y Đề Già La nguyên thần cũng không có từ bỏ, hắn cùng nhục thân của mình thích phối độ cao hơn, mặc dù nhận áp chế, vẫn như cũng còn có thể trình độ nhất định khống chế thân thể một ít bộ vị, thậm chí dần dần trái lại, ngăn chặn Tịnh Tuệ Dương Thần. Dù sao Tịnh Tuệ Dương Thần là bèo trôi không dễ, chỉ có cường độ chất lượng, nhưng là lực bền bị không bằng A Y Y Đề Già La nguyên thần. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ chúng sinh chi lực, mới có thể chấn áp Đức Huyền Ngươi Ma Tâm. Tịnh Tuệ khống chế thân thể lớn bộ phận bộ vị, hắn chuyển động tay trái bồ đề chẳng hạn, bờ môi niệm tụng pháp kinh, mê hoặc giống như ma âm từng tầng dập dờn mở đi ra, không ngừng quyết tán. Một dặm, mười dặm, trăm dặm. Đây là Phạm Thiên Ma Âm, chính là mật tông Phật giáo chủ tu công pháp Ma A Phật pháp chuyên môn nguyên bộ thuật pháp, chuyên môn dùng cho tẩy não bách tính, hấp thu bách tính thần tuệ, đem người biến thành ngơ ngơ ngác ngác người chết sống lại. Vạn dục môn ngoài sân môn, hay là có không ít thôn trang tồn tại cùng thành thị, khi loáng thoáng Phạm Thiên Ma Âm truyền lại đến nơi đây, rất nhiều bách tính lập tức hai mắt mất đi tiêu cự, trong đầu như có ngàn vạn Phật đã tại tuyên truyền giảng giải cao thâm Phật kinh áo nghĩa, để bọn hắn có thể biết được thiên địa chí lý. Trên thực tế, bọn hắn thần tuệ ngay tại theo Phạm Thiên Ma Âm truyền bá, bị một chút xíu tức đoạn, đặt vào đến A Y Y Đề Già La thể nội. Chuẩn xác mà nói là Tịnh Tuệ Dương Thần bên trong, dựa vào loại này khác loại tín ngưỡng lực, từng giờ từng phút tăng cường lực bền bỉ. Ta liền biết các ngươi không có lòng tốt. Tần Vũ Thường đống nhiên vô bàn một cái, cũng không còn cách nào ngồi yên không lý đến. Tuần tra tư có giám sát đại ly vương triều hết thể yêu ma quỷ quái quái phá đặc quyền. Bây giờ thấy A Y Y Đề Già La, không, là Tịnh Tuệ muốn tại đại ly vương triều thi triển bị coi là cấm kỵ Phạm Thiên Ma Âm đem bách tính hướng người chết sống lại trên thân chuyển biến. Tần Vũ Thường đương nhiên sẽ không thờ ơ, nàng nhất định phải ngăn cản Tịnh Tuệ hòa thượng, nếu không để hắn ở chỗ này làm phá hư, lấy tử phụ cảnh cường độ, toàn bộ Sùng Châu không biết bao nhiêu bách tính muốn bị tẩy não, trở thành chỉ biết là mật tông Phật giáo, không biết quan phủ là vật gì người chết sống. Lại, siêu siêu siêu. Tần Vũ Thường bên hông màu tím trường lăng đốn lượn bay ra, đây là hạ phẩm linh bảo Thiên Ảnh Ngọc Tiêu Lăng, cuốn chặt lại ở Tịnh Tuệ hòa thượng, bản thân nàng càng là lăng không một cước đá ra. Hư không truyền đến như sấm rền tiếng vang, vô số thiểm điện màu đỏ sẫm tại thiên không toán loạn, dưới chân không gian đều ra bị nẻ ra. Tịnh Tuệ thần tăng còn tại cùng A Y Y Đề Già La tranh đoạt thân thể, dưới thực lực trượt nghiêm trọng nhất, thậm chí không bằng A Y Y Đề Già La chính mình thời điểm chiến đấu. Cái này thình lình bị Tần Vũ Thường đánh lén, thân thể cong thành một cái tốt bự, cả người cũng bị từ không trung đánh rất tới đất, miệng mũi máu tươi tuôn ra. Bát Hoang Long Thượng Công. Tần Vũ Thường thân thể ra thịt lập loè ngọc thạch giống như quang trạch, cả người lực lượng tăng lên tới một cái cực hạn. Nàng tu hành Bát Hoang Long Thượng Công là đại ly vương triều đỉnh cấp thể tu công pháp, phối hợp nàng thái hư linh thể, có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Vũ Thường theo sát Tịnh Tuệ Thần Tăng rơi xuống phương hướng, người như phi kiếm, đạp không chấn địa, quyền cước như cuồng phong như mưa rào bành kích xuống. Bành, 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 bành. Tần Vũ Thường mỗi một quyền mỗi một chân đều có chấn thiên hám địa thần uy, giống như trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ long tượng, đại địa vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Sóng xung kích đem phủ cận mặt đất hết thảy toàn bộ chấn vỡ thành một mịn, hình thành một cái đường kính đạt tới ngàn mét hố khổng lồ, bên trong chính là hai nắm đấm như mưa Tần Vũ Thường, cùng bị cuồng ngẫu Tịnh Tuệ Thần Tăng. Tịnh Tuệ Thần Tăng ánh mắt phẫn hận, bởi vì mỗi khi hắn muốn động đạn lúc, thể nội mặt khắc một hồn áo y địa để già la liền cố ý quấy nhiễu, để hắn không có khả năng chuẩn xác khống chế thân thể của mình, càng thêm khó mà chống cự Tần Vũ Thường công kích. Cho dù là có thất bảo cà sa hộ thể, Tần Vũ Thường quyền thế cùng ma lực, hay là trực tiếp quán xuyên cái này hạ phẩm linh bảo, khiến cho Tịnh Tuệ Thần Tăng miệng phun máu tươi. Nếu không phải Tịnh Tuệ Thần Tăng dương thần biến thành pháp tướng kịp thời phòng hộ cùng công kích, cặp kia sừng, sáu chân, tám cánh pháp tướng nuốt cắn xuống, làm cho Tần Vũ Thường không thể không lui lại, Tần Vũ Thường nói không chừng thật đúng là có thể nhất cử kiến công. Nhưng tận đến giờ phút này, Tịnh Tuệ Thần Tăng Phạm Thiên Ma Âm vẫn như cũ không ngừng, hắn thu nạp càng ngày càng nhiều chúng sinh bách tính thần huệ, để hắn gửi lại dương thần càng phát ra chân thực, pháp tướng uy lực có thể gia tăng. Nhanh, đánh vỡ hắn Phạm Thiên Ma Âm. Mắt thấy Tịnh Tuệ Thần Tăng còn tại niệm tụng Phạm Thiên Ma Âm, Tần Vũ Thường nhìn về hướng Vạn Dục Môn Tông chủ Doãn Lôi Bạch. Doãn Lôi Bạch nhìn thấy đột nhiên giết ra Tần Vũ Thường, đầu tiên là sững sờ một chút, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, minh bạch Tần Vũ Thường ý tứ. Mặc dù không biết Tần Vũ Thường cụ thể thân phận, nhưng bây giờ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng gọn gàng mà linh hoạt lay động linh tiêu cựu khúc linh. Toàn lực thôi động cái này hạ phẩm sóng âm linh bảo, nương theo lấy linh tiêu cửu khúc linh lay động, linh tiêu phượng minh tại thiên không vang vọng, xa xa quyết tán ra, loại này bén nhọn cao linh tiêu phượng minh âm thanh, phá hủy Tịnh Tuệ Phạm Thiên Ma Âm đánh gây hắn hấp thu chúng sinh trí tuệ tăng cường thực lực hành vi. Đã các ngươi muốn chết, bần tăng trước hết đưa các ngươi xuống địa ngục. Tịnh Tuệ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hắn đem dương thần một lần nữa đặt vào thể nội, cưỡng ép đè lại a y để giả la quá nhiều, một đôi hở hững con ngươi lộ ra không che giấu chút nào sắc cơ, đối với phá hư chính mình phục sinh đoạt xá đại kế bọn này mà tu mười phần cửu thị. Đang khi nói chuyện, Tịnh Tuệ thể nội linh lực cuộn cuộn, sụp ra chói buộc tự thân hạ phẩm linh bảo Thiên Ảnh Ngọc Tiêu Lăng. Đồng thời hai tay đủ đẩy, linh lực tăng gọn, đại địa bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, bầu trời vỡ ra kinh khủng lỗ hổng, vô số chữ vạn kim quang phản vần từ lỗ hổng lan tràn ra, hóa thành một tôn cao tới ngàn trượng đại Phật. Thiên địa tựa như muốn lật út tới bình thường, tôn này Phật Đà ngũ quan tức giận, hai tay hóa thành diệt thế cối xay lớn, chấn áp mà rơi. Đấu chương xong, chương 711, vật này cùng lão phu hữu duyên chương 711, vật này cùng lão phu hữu duyên theo ta liên thủ. Tần Vũ Thường ánh mắt nghiêm trọng, nàng lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Một kiện thanh loan xích giao phiến, đối với phía trước ngàn trượng cự Phật vô đứng lên. Đây là một kiện tiên tiên linh vật, một khi phiến ra, một cái thanh loan thần điệu bay lên không mà bay, quét ngàn vạn lưỡi dao cương phòng, một đầu qua biển lửa dao độn địa mà vào, đem đại địa đốt thành hồ dung nham. Lửa mượn gió thổi, gió mượn lửa thế, lẫn nhau tổ hợp, hình thành trùng trùng điệp điệp phong hỏa sơn lâm, đốt cháy hết thảy. Bất quá trên thực lực chênh lệch, cho dù là có thanh loan xích giao phiến dạng này uy lực to lớn tiên tiên linh vật, cũng khó có thể làm ra càng nhiều đối kháng. Bành! Ngàn trượng cự Phật nửa người bị đốt đỏ bừng, hòa tan chảy ra như hoàng kim chất lỏng. Có thể nương tựa theo hình thể to lớn, ngàn trượng cự Phật sinh sinh tiếp tục chống đỡ cái này uy lực to lớn tiên tiên linh vật thế công. Càng quan trọng hơn là, nguyên bản Tần Vũ Thường coi là sùng châu quần ma sẽ đến liên thủ, kết quả nhìn thấy Tịnh Tuệ Thần Tăng bộc phát, bọn hắn một cái chạy so một cái nhanh, trực tiếp đem Tần Vũ Thường bán, khi Tần Vũ Thường gương mặt đỏ bừng. Nếu là những cái kia sùng châu quần ma đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể ngăn lại trước mắt nọ mạnh hết đà ngàn trượng cự Phật. Chỉ có thể nói, Tần Vũ Thường quanh năm tọa trấn Đại Ly Vương triều phương tây, không rõ ràng Đại Ly Vương triều phương nam bên này mà tu chất lượng, bọn hắn làm việc chính là như vậy. Hy sinh vì nghĩa liều mạng cái gì, vậy tuyệt đối cùng bọn hắn ma tu kéo không lên nửa xu liên quan. Không đợi Tần Vũ Thường lần nữa vỗ thanh loan xích giao phiến, ngàn trượng cự Phật nùng chạy hóa nửa bên thân thể, đã tựa như núi cao đụng vào Tần Vũ Thường trên thân. Hình ảnh kia vô cùng thê thảm, Tần Vũ Thường trong tay thanh loan xích giao phiến rời tay bay ra, tự thân trực tiếp bị đụng bay hơn 1 mét, y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nếu không phải nàng là đạo đại cảnh thất trọng tu vi, căn cốt mạnh mẽ, vừa va chạm này có thể trực tiếp đem nàng đâm chết. Ngàn trượng cự Phật cũng chưa thả qua sùng châu ma tu. Các ma tu còn không có chạy xa, mà là chạy tới nơi xa nhìn Tần Vũ Thường cùng Tịnh Tuệ Thần Tăng chém giết. Đánh lấy song phương tốt nhất lưỡng bại câu thường, vừa bận kiếm tiện nghi tiểu tâm tư, dù sao trong tay hai người bảo vật nhiều lắm, bọn hắn rất thấy thèm. Đã thấy ngàn trượng cự Phật thân thể băng liệt, đột nhiên suy sụp hấp dẫn xuống tới, hình thành 18 cây màu vàng lưu hình phi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng vây xem sùng châu ma tu phi bắn đi. Cái này 18 phi kiếm nhìn kỹ lại, đúng là do chuỗi này Bồ Đề Tràng hạt phá giải sau hình thành, phía trên Phật quang ngưng tụ, đạo âm rung động, có phá tà chu ma thần uy, nhất là khắc chế ma đạo tu sĩ. Muốn kiếm tiện nghi những này đạo đài cảnh ma tu từng cái sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn đã tới không kịp, chỉ có thể toàn lực đối kháng. Bồ đề phi kiếm tung hoành mà qua, có máu người nhiễm trời cao, có người tại chỗ bỏ mình, 10 cái cường giả trong khoảnh khắc người người thân thụ lớn nhỏ không đều thương thế, vẫn lạc đạo đài cảnh đều có 3 cái. Mạnh như kim hoàng giáo giáo chủ đều trực tiếp vẫn lạc, U Minh Nhiếp Hồn Châu rất xuống đất. Bồ đề chàng hạt phi kiếm quá khắc chế ma đạo tu sĩ, tăng thêm tịnh tuệ thần tăng tử phụ linh lực gia trì, uy lực có 102 toàn trường, chỉ là một chiêu liền để đông đảo ma tu mất đi sức chiến đấu. Ha ha, ha ha ha, nhục thể của ta, là ta thắng. Đột nhiên một trận càn rỡ cười to truyền ra, A Y Lìa Đề Già La từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Sắc mặt hắn cuồng hỉ, lại là vừa rồi tịnh tuệ thần tăng thúc lực phản kích lúc, bị Tần Vũ Thường dùng thanh loan xích giao phiến đốt không nhẹ, dương thần trình độ nhất định bị hao tổn, để hắn bắt được cơ hội, một lần nữa đoạt lại nhục thân của mình. Lúc này toàn trường ma tu trọng thương, vẫn lạc, mà hắn sức chiến đấu còn bảo tồn không sai, tay cầm bồ đề chẳng hạn, phục yêu kim bắt cùng thất bảo ca sa, hắn nghĩ không ra chính mình tại sao thua. Nghĩ tới đây, nhìn thấy hiện trường từng cái trọng thương ma tu, miễn cưỡng dây rủa đứng dậy Tần Vũ Thường, cùng thất lạc ở thanh loan xích giao phiến cùng U Minh Nhất Hùng Châu, hắn cũng không tiếp tục đi khắc chế nội tâm hưng phấn. A Y Địa Đề Già La hai tay tả hữu mở ra, kinh lực thu nạp, liền muốn đem thanh loan xích giao phiến cùng U Minh Nhất Hồn Châu hai kiện chân quý cường đại tiên tiên linh vật nắm bắt tới tay. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đang đang vang lên. Đồng thời vang lên, còn có một đạo nghe liền khiến người nổi trận lôi đình cười tà. Hảo tiểu tử, bản sự không lớn, cơ duyên cũng không nhỏ, thứ thời, cái này đem tiên tiên linh vật giao cho lão phu, cũng không tính là phung phí của trời, kiệt. Cơ hồ là thanh âm vừa dứt dưới đồng thời, thanh loan xích giao phiến địa phương, xuất hiện một người nam tử trung niên. Đối phương nhìn xem hình dạng tương đương, tay chân lại không gì sánh được cấp tốc, trực tiếp một phát bắt được thanh loan xích giao phiến, càng là mấy cái lẫn mình, một bàn tay nắm bay về phía A Y Y Đề Già La U Minh Nhất Hồn Châu. Vật này cùng ta có duyên, lão phu liền không khách khí thu nhận. Nam tử trung niên phát ra dáng tươi cười, để mọi người tại đây đều trở nên trầm mặt xuống, hiện trường chỉ có đối phương cái kia làm cho người im lặng tiếng cười. Thật can đảm, ngươi người nào? A Y Y Đề Già La khẽ miệng co giật, cái trán gân xanh nổi lên, mắt thấy con vịt đã đun sôi bị đoạn, trong lòng của hắn hỏa khí căn bản áp chế không nổi. Hắc, lão phu một kẻ tán tu thôi. Tô Kiệt một bên đắc ý quật lại trong tay thanh loan xích giao phiến cùng U Minh Nhất Hồn Châu, một bên hứng hở mở miệng. Càng xem cái này U Minh Nhất Hồn Châu cùng thanh loan xích giao phiến, Tô Kiệt ánh mắt càng sáng. Cái này hai kiện tiên thiên linh vật mười phần khó được, U Minh Nhất Hồn Châu tại đạo đại cảnh trong tay có thể khống chế cùng cấp bậc tu sĩ nguyên thần. Đế tử phủ tu sĩ trong tay uy lực cũng sẽ tùy theo phóng đại, đối với cùng cấp bậc tử phủ tu sĩ, dù là có được dương thần đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Thanh loan xích giao phiến càng là khó lường, Tần Vũ Thường dựa vào nó cùng Tịnh Tuệ Thần Tăng liệu mạng cái lưỡng bại câu thương, ngạnh sinh sinh dựa vào đạo đài cảnh thất trọng tu vi cứng đối cứng tử phủ cảnh. Mặc dù cái này tử phủ cảnh có chút hơi nước, nhưng từ đó có thể nhìn ra, cái này thanh loan xích giao phiến là cỡ nào cường đại, sẽ không thua A Y Y Đề Già La trong tay bổ đệ chẳng hạn. Nghe được Tô Kiệt tự xưng tán tu, hiện trường vô luận là Sùng Châu Ma Tu, hay là A Y Y Đề Già La cái này Phật đạo cao tăng tất cả đều mộng bức mấy giây. Thứ đồ chơi gì, lúc nào tán tu cũng có thể dính đến loại tầng thứ này chiến trường tới, đều không đủ dư âm chiến đấu bán chết. Bất quá cũng có người phát hiện Tô Kiệt xuất hiện quỷ dị, rất nhiều đạo đài cảnh cường giả cũng không có chú ý đến Tô Kiệt là lúc nào chạy tới. Nhưng dù cho như thế, cũng không ai cho là Tô Kiệt sẽ là A Y Địa Đề Già La đối thủ, chỉ coi Tô Kiệt tu luyện có mấy môn không sai thân pháp. Hồ đồ, nơi này là ngươi có thể tới, còn không mau chạy. Tần Vũ Thường che ngực, khoe miệng tràn ra máu đỏ thấm dấu vết. Nàng nhìn thấy Tô Kiệt xuất hiện lúc, một đôi mắt vượng cũng co rút lại một chút, chấn kinh Tô Kiệt gan to bằng trời, dám một mình chạy tới đục nước méo cỏ. Mặc dù Tô Kiệt nhìn như nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, nhưng là Tần Vũ Thường biết, trong tay đối phương hai kiện tiên thiên linh vật, A Y Địa Đề Già La khẳng định tình thế bắt buộc, sẽ không để Tô Kiệt rời đi. Hiện tại thân thể nàng thương thế nghiêm trọng, tại vừa rồi cùng Tịnh Tuệ Hòa Thượng trong đối bính, nàng có thể ngạnh kháng một kích, làm cho Tịnh Tuệ Hòa Thượng dương thần bị hao tổn, đã dốc hết tất cả, coi như muốn ra tay giúp đỡ cũng hưu tâm vô lực. Chỉ là tán tu, đơn giản muốn chết. A Y Địa Đề Già La bị Tô Kiệt khí nổi trận lôi đình, một kẻ tán tu dám đến làm rối, bất quá là một bàn tay chụp chết sự tình. Mà A Y Địa Đề Già La cũng đúng là làm như vậy. Tay phải của hắn một trường vỗ ra, phiếu nhật thần trưởng, lòng bàn tay Phật quang sáng chói, giống như một viên mặt trời nhỏ tại mặt đất dâng lên, đá núi thổ nhưỡng đều bị đánh bay đến ngàn mét không trung. Tiểu bối không biết tốt xấu, cơ duyên bốn chính là lão phu, còn dám xuất thủ đả thương người, vậy ta đúng vậy đến giáo huấn ngươi một chút. Tô Kiệt đồng dạng còn lấy một trường, lòng bàn tay của hắn linh lực như dòng nước trôi, từ tia nước nhỏ đến trời long đất lở linh lực biến hóa, chỉ là trong phút chốc hoàn thành. Ngũ hành chấn ma đại thủ ấn, sau một khắc, lập loè xanh, đỏ, vàng, kim, lam năm loại màu sắc thủ ấn to lớn từ hư không hiện. Như là cầm nắm Thái Dương cự thủ che trời, nắm A Y Địa Đề Già La banh ra khiếu nhật thần trưởng ngưng tụ mặt trời nhỏ, đem nó một tay bóc tát. Mặt trời nhỏ trực tiếp tại ngũ hành chấn ma đại thủ ấn bên dưới hóa thành khói xanh lượn lờ tiêu tán, mà hậu chiêu ấn thế đi không chỉ, tại A Y Địa Đề Già La không dám tin trong ánh mắt, ngũ hành thủ ấn rơi vào trên người hắn. Vâng, linh lực bộc phát, ngũ hành chi lực luân chuyển bất hủ, thủ ấn mang theo không ai bị nổi bá đạo, đem A Y Địa Đề Già La cả người một đường nghiền ép, thẳng đến oanh kích đến trên một tòa núi cao, ở phía trên hình thành một cái đường kính ngàn mét thủ ấn to lớn. Thủ ấn hoa văn rõ ràng, sâu đạt ngọn núi vài trăm mét, ở giữa chính là giống như chó chết, bị khắc ở trên thân núi, hiện ra hình chữ đại nằm thi A Y Địa Đề Già La. Xương ngực của hắn bẻ gãy, nội tạng tổn hại, tứ chi đều có vặn bẹo biến hình vết tích, giao thủ thắng bại ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Chậc chậc, đều nói rồi, bảo vật người có duyên có được, thực lực không đủ, bảo vật liền cùng ngươi vô duyên, tiểu bối còn không tin tà, chạy tới tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Kiệt gật gù đáp ý, tiếp nhận bầu trời bay xuống một mảnh cà sa mảnh vỡ, xoa xoa nhiễm lên cho bụi U Minh Nhất Hồn Châu cùng thanh loan xích giao phiến, lại đi phía trên a mấy hơi thở, đem nó lau không nhốn bụi trần, lực chú ý đều đặt ở trên bảo vật mặt. Tựa hồ vừa rồi tiện tay đánh bay A Y Địa Đề Già La cái này mật tông Phật giáo thánh tăng, đối với nó tới nói bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản là không có để ở trong lòng. Nhưng Tô Kiệt không quan tâm, hiện trường Sùng Châu Ma đạo cường giả, còn có đạo đại cảnh thất trọng Tần Vũ Thường, lại đều nhìn trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, vốn cho là nghiền ép chiến đấu, đúng là nghiền ép, chỉ là bị nghiền ép mục tiêu đối tượng cùng bọn hắn nghĩ tương phản. Vốn cho là sẽ bị một trưởng vỗ chết Tô Kiệt, ngược lại một trưởng kém chút đưa A Y Địa Đề Già La đi âm tào địa phủ đưa tin. Nói đùa cái gì? Nâng toàn tông chi lực bồi dưỡng tông môn tiên tiêu, bị một kẻ tán tu một trưởng vô gần chết. Huyết Ma động tông chủ ánh mắt trừng đến căng tròn, hắn hoài nghi mình có phải hay không trúng huyễn thuật, nếu không làm sao thấy được như thế không hợp tối thường chẳng diện. Người này đến cùng là lai lịch gì? Tần Vũ Thường cắn môi đỏ, xuất thần nhìn qua Tô Kiệt. Nàng trước đây coi là Tô Kiệt chính là bí tàng cảnh tán tu, kết quả Tô Kiệt một trưởng đem A Y Địa Đề Già La làm phế, loại chiến lực này chênh lệch, bí tàng cảnh làm sao có thể làm được? Chính là đạo đài cảnh thất trọng cường giả, như nàng như vậy, thời kỳ toàn thịnh, đối đầu A Y Địa Đề Già La đều không có năm chắc tất thắng. Chỉ có thể nói chia 5 năm, chớ nói chi là một trưởng đem người đập gần chết không sống. Cái này đã vượt ra khỏi đạo đài cảnh tu sĩ nên có năng lực, chẳng lẽ lại là Tử Phủ Tần Vũ Thường trong đầu hiện hiện một cái đáng sợ suy đoán, một đôi mắt sáng biết đầy rung động. Tử Phủ, đây chính là đứng tại Đại Ly Vương triều đỉnh điểm nhân vật, chính là nàng cũng tạm thời không cách nào nhìn theo bóng lưng. Thế nhưng là Đại Ly Vương triều Tử Phủ cường giả là có bài, Phương Nam Tứ Châu Sùng Châu, Khánh Châu, Thanh Châu cùng Tinh Châu, từ khi trăm năm trước quan triều các cùng Hỏa Vân Điện hai cái Tử Phủ tu sĩ liều đồng quy vu tận đằng sau, rốt cuộc không nghe nói có ai tấn thăng Tử Phủ. Nếu là thật sự có người tấn thăng Tử Phủ, đó là có thể chấn động toàn bộ Đại Ly Vương triều thiên đại sự kiện. Trừ phi đối phương đột phá thời điểm, cố ý che giấu đi, một mực không có tại ngoại giới đi lại. Tương tự ý nghĩ, không chỉ là Tần Vũ Thường, mà các ma tu cường giả cũng nghĩ đến. Chỉ có Tử Phủ cảnh đại năng mới có thể đánh áp Y Lệ Đề Già La cái này mật tông Phật giáo thánh tăng, tựa như ba ba đánh nhi tử một dạng, một tay chấn áp. Trong lúc nhất thời, vô số song trong lòng run sợ ánh mắt tập trung tại Tô Kiệt trên thân, suy đoán Tô Kiệt thân phận chân thật. Đấu chương xong, chương 712, Ma Huy ngập trời chương 712. Ma Huy ngập trời quan tâm Tô Kiệt thân phận không chỉ có là Sùng Châu Ma Tu cùng Tần Vũ Thường, còn có bị Tô Kiệt một trưởng bố lâm vào trong ngọn núi A Y Địa Đề Già La. Thân thể của hắn nhiều chỗ gãy xương, trái tim tổn hại, phổi bị đánh nát, ruột đứt đoạn, liền ngay cả một con mắt đều bị đánh đến rơi ra hốc mắt, cả người nhìn máu thịt bé bét, không nhìn thấy nửa điểm hoàn hảo địa phương. Gia hỏa này, gia hỏa này. Xoay một tiếng, A Y Địa Đề Già La từ trong ngọn núi đến rơi xuống, cả người đập xuống đất. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Kiệt thời điểm, còn sót lại mắt trái tràn đầy sợ hãi, hắn lúc này làm sao không biết chính mình là bị Tô Kiệt bừa bỡn. Nhà ai tán tu có chiến lược cường đại như vậy, có thể một trưởng đánh bại hắn đạo đài này cảnh thất trọng tu sĩ, cấp bậc như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối là tử phụ cảnh cấp bậc mới có. Từ dưới đất bò dậy, A Y Địa Đề Già La không chút do dự, thất tha thất thểu phóng lên tận trời, trong miệng phát ra một tiếng còi âm thanh. Phương xa thiên khung truyền đến một tiếng hét dài, một đầu thân cao ba trượng lòng tượng đạp không mà đi, mũi dài vung vậy ở giữa, liền cuốn chặt lấy A Y Địa Đề Già La, đem A Y Địa Đề Già La nhận được trên lưng mình, sau đó xoay người bỏ chạy độn mà đi. Tại gặp qua Tô Kiệt thực lực chân chính sau, A Y Địa Đề Già La lấy ở đâu còn dám cùng Tô Kiệt đối kháng, hiện tại một lòng nghĩ đảm mệnh. Chỉ cần trốn về Tây Bực, coi như Tô Kiệt là tử phụ cảnh cường giả, cũng bắt hắn không thể làm gì. Tiểu bối, ta có nói để cho ngươi đi thôi. Tô Kiệt ngẩng đầu, nhìn xem A Y Địa Đề Già La chạy trốn bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tô Kiệt tay phải nắm U Minh Nhiếp Hồn Châu, đối với A Y Địa Đề Già La chiếu đi, tay phải vô thanh loan xích giao phiến. Tiên thiên linh vật thao túng so linh bảo dễ dàng nhiều, bọn chúng là trời sinh mà thành, không phải người vì chế tạo pháp khí pháp bảo loại vật này, nội bộ không có người là lưu lại là gấn. Cho nên Tô Kiệt nắm bắt tới tay liền có thể trực tiếp dùng. Mà tại Tô Kiệt trong tay, cái này hai kiện tiên thiên linh vật phát huy ra uy lực, càng là viễn siêu trước đây người sử dụng. A a a a a. A Y Địa Đề Già La hai tay ôm đầu tiếng kêu rên liên hồi, nguyên thần của hắn tại U Minh Nhiếp Hồn Châu lôi kéo bên dưới, tựa như là không ngừng kéo dài dây thun, loại kia linh hồn phương diện cực hạn thống khổ, để hắn nhịn không được phát ra kêu rên, tại long tượng trên lưng vừa đi vừa về lan lộn. Nếu không phải Bồ Đề Niệm Châu trợ giúp hắn chống cự một bộ phận U Minh Nhiếp Hồn Châu uy lực, hắn hiện tại nguyên thần đều bị lôi ra trong nội thân. Sau một khắc, phong hỏa liên tiên nhiệt diễm kim viêm che đậy thiên cung, hỏa diễm màu xích kim hóa thành thanh loan cùng xích dao, thôn vệ phía trước hết thảy. A Y Địa Đề Già La ánh mắt hoảng sợ, đội vàng núp ở long tượng phía sau, sau đó càng là triển khai phục yêu kim bát, đem nó phóng đại đến gần trượng lớn nhỏ, cả người rút vào trong kim bát. Từ từ, ngang, nương theo lấy long tượng rung trời rên rỉ, thanh loan xích dao phiến bỗ xích kim liệt diễm bao trùm đi qua, đầu này có thể so với đạo đài cảnh nhất trọng chiến lực linh thú long tượng, tại cái này quần quần liệt diễm trước mặt, cường hãn nhục thể trực tiếp bị nướng kim hoàng, ngoài cháy trong mềm, phát ra mùi thịt. Đợi đến xích kim hỏa diễm đi qua, long tượng đã rơi xuống mặt đất, thành thơm ngào ngạt tượng nướng một bộ. Ngược lại là nút ở phía sau A Y Địa Đề Già La, dựa vào long tượng hấp dẫn hỏa lực, tăng thêm thất bảo cà sa cùng Bồ Đề Niệm Châu, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Hắn nhục thân bị đốt cháy đen, tựa như là từ mỏ than chui ra, rất nhiều nơi đốt ra bạch cốt âm u long tượng nướng, cũng không biết là cái gì cái tư vị. Tô Kiệt nhìn về phía từ trên trời rơi xuống long tượng, sau đó lại lần nhìn về hướng bầu trời kim bát, tùy ý vỗ trong tay thanh loan xích giao phiến. Tô Kiệt thúc dục thanh loan xích giao phiến so Tần Vũ Thường càng thêm đáng sợ, không chỉ có uy lực cao hơn, đồng thời Tô Kiệt vỗ nhiều lần càng nhanh, hỏa diễm một đợt nối một đợt. Thiên địa tựa như biến thành một vùng biển lửa, ngọn núi tại dưới nhiệt độ cao hòa tan thành lưu động nham tương, nóng bỏng sóng nhiệt quét sạch, hư không đều đốt bốc lên từng cái bạc khí, tựa hồ ngay cả không gian đều khó mà tiếp nhận. Lại nhìn trốn ở Phục Yêu Kim Bát bên trong A Y Lìa Đề Già La, Phục Yêu Kim Bát cái này hạ phẩm linh bảo cũng gánh không được thanh loan xích giao phiến liệt hỏa đúng cô. Theo thanh loan xích giao phiến mấy lần gỗ, màu vàng bát thể tại dưới nhiệt độ cao dần dần mềm hóa, nguyên bản khắc lục tại kim bát mặt ngoài vô số phản bần cùng phật phù đang vặn bẹo mơ hồ, kim bát nội bộ hoàn toàn trở thành một cái nhiệt độ cao lồng hấp. A Y Lìa Đề Già La đã sụp đổ. Thân thể của hắn tại dạng này hỏa diễm bên dưới, tựa như là trong lò luyện đan thân thể lại đan, liền ngay cả thất bảo cả sa cùng bồ đề niệm châu cũng không ngăn được. Sùng châu các ma tu đều thấy được một màn này, vừa rồi để bọn hắn khó mà chiến thắng A Y Lìa Đề Già La, tại Tô Kiệt trước mặt, hoàn toàn biến thành đồ chơi giống như, xoa tròn bóp nghiến chỉ là bình thường. Gia hỏa này thế mà tinh thông như vậy những bảo vật này. Tần Vũ Thường mắt phượng chớp động, thanh loan xích giao phiến xuất từ tay nàng, nàng rất rõ ràng cái này tiên tiên linh vật thần uy. Thế nhưng là tại Tô Kiệt trong tay, nàng phát hiện chính mình đối với cái này tiên tiên linh vật phát huy, xa xa kém hơn Tô Kiệt. Nếu là nàng có thể giống Tô Kiệt dạng này điều khiển thanh loan xích giao phiến, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không thụ trọng thương này. Tha tha mạng A Y Y Đề Già La bờ môi run rẩy, muốn hướng Tô Kiệt cầu xin tha thứ, không còn có lúc trước cao ngạo. Tiểu bối, ngươi bị đốt thành tro về sau có thể hay không cũng ra một viên xá lợi tử, ta rất hiếu kỳ đâu. Tô Kiệt trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng là trên tay quạt gió động tác không ngừng. Thanh loan xích giao phiến thực sự dùng quá tốt, tiện tay vô chính là đại phương vị biển lửa công kích, đối với linh khí tiêu hao lại nhỏ, hỏa diễm nhiệt độ kinh người, để Tô Kiệt yêu thích không buông tay. A Y Y Đề Già La kêu thảm, hắn đã không có cách nào đáp lời. Bởi vì hắn nhục thân tại ngắn ngủi mười mấy giây thời gian bên trong, toàn bộ đều bị nung chín, nội bộ huyết nhục xương cốt nội tạng toàn bộ thành than, chết vô cùng thê thảm. Bất quá hắn thân thể cũng không có luyện ra xá lợi tử, ngược lại là tại thi thể của hắn bên trong, có một viên xá lợi tử bay ra, chính là thuộc về Tịnh Tuệ Thần Tăng viên kia. Viên này xá lợi tử lựa chọn cùng A Y Y Đề Già La một dạng, Tịnh Tuệ Thần Tăng tại A Y Y Đề Già La thể nội mắt thấy Tô Kiệt tàn bạo. Bởi vậy tại A Y Y Đề Già La sau khi tử vong, hắn nào dám cùng Tô Kiệt đối kháng, như bay đảo mệnh lấy. Hắc hắc, Tịnh Tuệ Thần Tăng đúng không, đều nói Tây vực Phật pháp cao thâm, hôm nay ta muốn thay ma tu hướng ngươi linh giáo một hai. Tô Kiệt khúc chỉ bắn ra, U Minh Nhiếp Hồn Châu phát sau mà đến trước, đuổi kịp viên xá lợi kia con, trùng điệp va vào bên trên. U Minh Nhiếp Hồn Châu là khả năng đặc biệt tại thần hồn công kích tiên tiên linh vật, xá lợi tử bên trong Tịnh Tuệ Thần Tăng, Dương Thần liền ký túc trong đó, mà Dương Thần bản chất cũng chính là thần hồn. Cho nên khi U Minh Nhiếp Hồn Châu đánh tới xá lợi tử lúc, trực tiếp liền đem xá lợi tử đâm đến chia 5 x 7. Mơ hồ có thể nghe được kêu đau một tiếng. Sau đó một cái thần thái giàn mua, mặc cà sa màu vàng, hai mắt hẹp dài lão giả xuất hiện tại hư không, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện thân thể của lão giả hư huyễn bất định, đây chính là Tịnh Tuệ Thần Tăng Dương Thần, cũng là hắn khi còn sống chân chính bộ dáng. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, giữa chúng ta không oán không cừu, thí chủ chỉ cần nguyện ý bỏ qua lần này, thả ta trở về Tây vực, chúng ta Mật tông Phật giáo nhất định hậu lễ đối đãi, tuyệt đối để thí chủ hài lòng. Mà lại thí chủ cũng không cần thiết vì những ma tu này ra mặt hỗ trợ, bọn hắn giết hại thế gian, là nhận thế nhân phỉ nhổ cùng căm thù tồn tại, chết chưa hết tội. Chúng ta Mật tông Phật giáo một lòng trừ ma vệ đạo, đối với ma tu ghét ác như cừu, vì thiên hạ này thường sinh, còn xin thí chủ minh bạch thị phi, lựa chọn đứng tại chính nghĩa một phương. Tịnh Tuệ Thần Tăng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật âm, nếm thử đối với Tô Kiệt uy bức lợi dụng. Tương phản, thí chủ nếu là tiếp tục dồn ép không tha, vậy bần tăng cũng không thể không lấy mệnh tương bác. Tịnh Tuệ Thần Tăng sau một khắc phục nắm lên bồ đề niệm châu, ánh mắt hung hãn. Con thỏ gấp còn cắn người, Tô Kiệt nếu là không nguyện ý buông tha hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nền cổ đợi giết, mà là muốn được ăn cả ngã về không, có thể dọa lùi Tô Kiệt tốt nhất. Dù sao Dương Thần là tử phủ công kích mạnh nhất, nó sắp chết bộc phát, vẫn rất có lực uy hiếp. Hiện trường Sùng Châu Ma Đầu cùng Tần Vũ Thường đều khẩn trương chú ý, Mật tông Phật giáo tên tuổi hay là rất đáng sợ. Mặc dù Tô Kiệt giết A Y Y Đề Già La, nhưng là giết chết Tịnh Tuệ Thần Tăng cái này Dương Thần thể, tất nhiên muốn triệt để đắc tội Mật tông Phật giáo. Tô Kiệt từng bước một hướng về Tịnh Tuệ Thần Tăng đi đến, trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười, tốt một cái trừ ma vệ đạo, ngươi cho rằng ta là lấy thân phận gì đang cùng ngươi nói chuyện, hiện tại, ngươi thấy ta giống cái gì? Vừa mới nói xong, Tô Kiệt tay áo bên trong, Thiên Thủ Ngô Công chui ra, gầm thét hiện lộ chân thân. Tựa như sắt thép đổ bê tông thân hình khổng lồ, màu tím đen kiên cố trùng sát, từng đầu quỷ dị tái nhợt thi thủ, giữ tận miệng to như chậu máu. Một khi xuất hiện, hung sát chi khí chấn thiên động địa, làm cho phương biên mấy trăm dặm vô số sinh linh động vật chớ lên tiếng run rẩy, dọa đến cức đái cùng ra. Tô Kiệt dưới chân, cựu phẩm thánh liên hiện hiện, từng mảnh lá sen nóng ánh sáng long lanh, có long phượng kỳ lần các loại thủy thú hư ảnh tại bốn phía lập lòe mà động, linh quang thần hoa chiếu rọi thiên địa. Duy nhất khác biệt chính là vốn nên là màu vàng thánh liên, lá sen mạch lạc lại hiện ra huyết sắc, lộ ra một cô yêu dị. Tại Tô Kiệt sau lưng, nơi này càng là lan tràn ra một mảnh vô biên huyết hải. Quần quần huyết hải nhấc lên trùng điệp sóng máu sóng cả, huyết hải lan tràn không biết bao nhiêu dặm, thay thế thiên khung vạn dặm tầng mây, như thương thiên khắp huyết, đại địa dâng trào huyết hà, huyết hải quần quần mà tới, thật có thể nói là huyết quang che lấp mặt trời, đem đỉnh đầu tia nắng mặt trời đều hoàn toàn che chắn, thế gian hết thảy đều chiếu rọi thành âm u tu la thế giới. Hiện tại, ngươi thấy ta giống không giống ma đâu? Tô Kiệt bộ mặt cơ bắp biến động, đôi mắt tà phi như dao, môi mỏng kéo ra giọng địa mai đường cong, khôi phục chính mình chân chính bộ dáng, ánh mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Tịnh Tuệ Thần Tăng. Ngươi Tịnh Tuệ Thần Tăng cả kinh dùng mình, nói chuyện đều cả lăng. Huyết hải tà dương bên dưới, Tô Kiệt chắp tay đứng ở cựu phẩm thánh liên phía trên, bên người thiên thủ nô công quanh quanh, đỉnh đầu huyết hải như màn trời, bỏ ra ngàn vạn huyết sắc quang ảnh, quả nhiên là một cái ma uy ngập trời, hung uy chấn thế. Tô Kiệt lần này bộ dáng, nói hắn không phải ma, thiên hạ này còn có ai xứng được với ma cái chữ này? Khiếp sợ đâu chỉ Tịnh Tuệ Thần Tăng. Sùng Châu Ma Đầu khi nhìn đến Thiên Thủ Ngô Công cùng dậy sóng huyết hải sau, trong đầu trong nháy mắt tung ra một thân ảnh. Cái gì? Huyết Ma lão tổ Tô Kiệt, hắn là tử phụ. Thanh Châu mạnh nhất ma đầu, Quỷ Linh Cung tông chủ Tô Kiệt, lại là hắn. Hắn lúc nào tấn thăng tử phụ, ta nhớ được tuổi của hắn rất nhỏ đi. Hiện trường từng cái Sùng Châu Ma đạo cường giả, lúc này nhao nhao nhận ra Tô Kiệt thân phận. Thiên Thủ Ngô Công cùng huyết hải chính là Tô Kiệt chiêu bài, mấy lần thiên hạ, thượng phẩm bát luyện Thiên Thủ Ngô Công cũng liền Tô Kiệt có, huyết hải thôn tiên ma công tức thì bị Tô Kiệt luyện đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Điểm ấy từ Tô Kiệt được người tôn xưng là huyết ma lão tổ tục danh liền có thể nhìn ra, Tô Kiệt huyết hải thôn tiên ma công tạo nghệ là bậc nào độ cao. Dù sao khi nhìn đến Tô Kiệt huyết hải thôn tiên ma công đằng sau, huyết ma động tông chủ, đạo đại cảnh ngũ trọng tưởng tấn hai mắt nổi lên, miệng há lớn, thật sâu cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Đi qua hắn nhiều lần nghe nói Tô Kiệt huyết hải thôn tiên ma công thiên hạ đệ nhất, nhưng là hắn dù sao không có thấy tận mắt biết qua, trong lòng còn có một tia không phục. Cảm thấy Tô Kiệt có lẽ chỉ là đơn thuần chiến tích càng mắt sáng hơn, nhiều lần đánh bại chu sát những cái kia chính đạo đạo đại cảnh cường giả, đến mức chính đạo nghe nhầm đồn bậy, mới phát giác được Tô Kiệt huyết hải thôn tiên ma công tạo nghệ cao thâm, trên thực tế chưa chắc có hắn vị này huyết ma động tông chủ cao. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến Tô Kiệt thi triển huyết hải thôn tiên ma công, hắn mới biết được chính mình trước đó ý nghĩ là bực nào buồn cười. Cùng Tô Kiệt thi triển huyết hải so ra, huyết hải của hắn chỉ có thể coi là một cái vũng nước nhỏ, cả hai đặt chung một chỗ so sánh, vậy cũng là đối với Tô Kiệt huyết hải thôn tiên ma công ngũ đủ. Hắn đến cùng là thế nào luyện, loại này huyết hải cấp độ, chẳng lẽ huyết hải thôn tiên ma công tầng 10? Tưởng Tấn khẽ miệng đắng chắc không thôi, hắn 6 tầng huyết hải thôn tiên ma công, đã là huyết ma độ mạnh nhất cảnh giới, tu hành hơn 200 năm mới đạt tới cấp độ này. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lấy Tô Kiệt tuổi tác, chính là đánh trong bụng mẹ tu luyện. Dù là hiến tế Thanh Châu tất cả bách tính, đem Thanh Châu tất cả mọi người máu hội tụ, cũng không luyện được hiệu quả như thế đi. Huyết Ma lão tổ, Tô Kiệt. Tần Vũ Thường dưới khăn che mặt biểu lộ triệt để thay đổi. Nàng tự nhiên nghe nói qua Tô Kiệt hiển hách uy danh, mấy năm trước diệt đi quan triều cát, lúc đó liền chấn động đại ly vương triều, là chiếm cứ tại Thanh Châu mạnh nhất ma đầu. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn lo lắng Tô Kiệt an toàn, kết quả Tô Kiệt thân phận chân thật vừa ra, không chỉ có là đến từ Thanh Châu mạnh nhất ma tu, hay là tử phủ cảnh tuyệt thế đại ma, lập tức để nàng liễu đầu hơi nhíu lên, bởi vì tuần tra ti bây giờ còn có lấy Tô Kiệt lệnh truy nã. Một phương diện Tô Kiệt vừa rồi hành vi, trình độ nào đó xem như tại A Y Lìa để ra la trong tay cứu nàng, một phương diện khác, song phương trận doanh là quan hệ thù địch. Đến mức nàng đối với Tô Kiệt cảm quan trở nên hết sức phức tạp. Sùng Châu quần ma bị Tô Kiệt thân phận chân thật rung động, tử phủ cảnh ma tu, đời trước Sùng Châu đi ra tử phủ cảnh ma tu, đến đi lên số hơn 300 năm. Cái này hơn 300 năm đến, Sùng Châu cũng không có lần nữa đi ra tử phủ cảnh ma tu. Nhưng bây giờ, Sùng Châu cái này đại ly vương triều ma đạo nhất là thịnh vượng đại châu đã bán hết hàng mấy trăm năm tử phủ ma tu. Thế mà tại Thanh Châu cái này chính đạo thịnh vượng địa mang đi ra Tô Kiệt cái này tử phủ đại ma. Cái này cho Sùng Châu ma đạo cường giả rung động không lời nào có thể diễn tả được, không có người sẽ đi chất vấn Tô Kiệt thực lực, Tô Kiệt có thể hủy diệt quan triều cát, chính là tốt nhất chứng cứ, chớ nói chi là bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy Tô Kiệt vô địch ma uy. Lao hòa thượng, tới đi, dùng ngươi suốt đời sở học, tới lấy lòng ta đi. Tô Kiệt ánh mắt khát máu, phát ra làm cho người run sợ bá khí ma âm. Oanh! Thiên Thủ Ngô Công gào thét mà lên, vô số tử quang xạ tuyến như mưa to, làm cho Tịnh Tuệ thần tăng trên nhảy dưới tránh. Chật vật né tránh, nhưng căn bản là không có cách toàn bộ né tránh, rất nhiều nơi bị xuyên thủng, dương thần xuất hiện như tổ ong giống như giống ruột. Huyết hải càng là bắt đầu cuồn cuộn bao trùm, từng lớp sóng máu trào lên, khiến cho Tịnh Tuệ thần tăng dương thần các nơi toát ra khói xanh, tại huyết hải bên dưới nhanh chóng ăn mòn, lộ ra mười phần thê thảm. Vị này đã từng tử phụ cảnh thần tăng, chỉ có thể ở trong huyết hải giãy giụa, bị Tô Kiệt cái này tử phụ đại ma nghiền ép. Tấu chương xong, chương 713, Phật bỏ quýt giày móng tay nhọn chương 713, Phật bỏ quýt giày móng tay nhọn A Di Đà Phật, ma đầu ngươi thực sự khinh người quá đáng. Phải biết Phật pháp vô biên, Phật đạo chính là thiên đạo, Phật môn tất vượt trên ma môn, đây là thiên địa chí lý, ngươi hôm nay dám đụng đến ta, chính là tại làm trái thiên đạo, làm trái Phật tổ. Tịnh Tuệ thần tăng lắc lư trong tay Bồ đề chẳng hạn, toàn lực thôi động cái này tiền tiên linh vật, đầy trời Phật quang bộc phát, giống như một vòng đại nhật chậm chậm dâng lên, đối kháng Tô Kiệt ngập trời huyết hải. Bồ đề chẳng hạn đến từ mật tông Phật giáo chí bảo thánh Bồ đề thụ, đối với ma tu nhất là khắc chế. Trước đây giả la bằng vào cái này tiên tiên linh vật, liền áp chế Sùng Châu quần ma, Phật quang vừa ra, quần ma đều là tránh. Nhưng là bây giờ đối mặt Tô Kiệt ngập trời huyết hải, tình huống lại hoàn toàn điên đảo. Chỉ thấy tại đầy trời trong Phật quang, Tô Kiệt huyết hải mặc dù có một ít bốc hơi, thế nhưng là so sánh khổng lồ vô biên huyết hải, Bồ đề chàng hạt có thể bốc hơi huyết hải lộ ra là như vậy hạt cát trong sa mạc. Tương phản, là huyết hải sóng dữ nhất trọng cao hơn nhất trọng, không ngừng áp bách Phật quang, đem đầy trời Phật quang áp xúc về Bồ đề chàng hạt bên trong. Đương nhiên, cái này cũng cùng hiện tại Tịnh Tuệ thần tăng trạng thái có quan hệ, nếu là ở toàn thắng thời kỳ, có lẽ có thể duy trì lâu hơn một chút. Làm trái tiên đạo, các ngươi mật tông Phật giáo cũng xứng. Bởi vì cái gọi là Phật vỏ quýt dày móng tay nhọn, ta còn không có giết qua tử phủ cảnh cao tăng, hôm nay ngươi chính là cái thứ nhất. Tô Kiệt mặt lộ khinh thường, chuẩn bị đưa Tịnh Tuệ thần tăng lên đường. Giống. Pháp tướng. Tịnh Tuệ thần tăng tại Tô Kiệt trào phúng bên trong bạo phát, hắn thiêu đốt chính mình dương thần, đem Bồ đề chàng hạt một ngụm nuốt vào, miễn cưỡng bảo vệ huyết hải ăn mòn. Sau đó diễn hóa xuất pháp tướng, biến thành song giác, sáu chân, tám cánh pháp tướng quái vật, nghịch trung điểm huyết hải, không để ý pháp tướng bị huyết hải ăn mòn, hướng Tô Kiệt chạy rết mà đến, quyết tử đánh cược một lần. Tô Kiệt biểu lộ thờ ơ, kỳ thật hắn có thể lựa chọn dùng huyết hải đem Tịnh Tuệ Thần Tăng mài chết. Hắn huyết hải thôn thiên ma công bất tử đặc tính, căn bản không e ngại Tịnh Tuệ Thần Tăng lấy thương đổi thương. Huống chi chỉ cần Tô Kiệt không nguyện ý, hắn sợ đều sợ không tới Tô Kiệt, còn có cựu phẩm thánh liên phòng ngự cùng tiểu thiên ở đây. Nhưng Tô Kiệt lại bung ra huyết hải, tùy ý Tịnh Tuệ Thần Tăng vọt tới trước mặt mình. Bởi vì Tô Kiệt muốn là trấn nhiếp những này sủng châu quần ma, để bọn hắn một mực nhớ kỹ hôm nay chứng kiến hết thảy, thuận tiện tiếp xuống công chế. Một bộ tàn hoa bại liễu dương thần thân thể, vùng vây dậy chết rồi, nhìn xem chính quy tử phủ chi đi. Tô Kiệt hai tay hợp lại, mi tâm nứt ra, thử lạnh nói, pháp tướng. Hỗn độn. Ầm ầm. Bầu trời vỡ ra vô biên u quang, sau lưng có hai cánh, thể như sơn nhạc, nội sinh độc nhãn hỗn độn pháp tướng tại Tô Kiệt sau lưng hiện hiện. Một giây sau, hỗn độn pháp tướng độc nhãn nhìn về phía bọn tới Tịnh Tuệ thần tăng, độc nhãn có chút chớp động. Trong nháy mắt, một đạo chiếu rọi cửu thiên thập địa thần huy cổ sáng xuyên qua mà ra, tốc độ nhanh chóng, Tịnh Tuệ thần tăng căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Nét mặt của hắn cứng ngắc ở trên mặt, dương thần pháp tướng tại thần huy cổ sáng bên dưới, như là đồ sứ giống như nổ bể ra đến. Ầm ầm. Trời cùng đất ở giữa, thần huy cổ sáng kéo dài mười mấy giây, kéo dài không tiêu tan. Cái kia thánh khiết phát sáng chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi ra sủng châu ma tu bọn họ đờ đẫn biểu lộ, những ma tu này thể xác tinh thần đều tại hỗn độn pháp tướng thế công hạ chiến lật, tựa như là tiểu động vật đụng phải kinh lôi, doa đến trái tim đều ngừng nhảy. Đó là tuyệt đối nghiền ép, để cho người ta không thể địch lại tử phụ thần uy, cũng là những này sủng châu ma tu, thời gian qua đi hơn 300 năm, lần thứ nhất lãnh hội đến tử phụ đại ma ngập trời lực lượng. Không thiếu ma tu tại quang huy này bên dưới, đã không tự chủ được cảm thấy thần phục, mắt lộ ra vẻ sùng bái. Mười mấy giây sau, khi thần huy của sáng tán đi, hư không xuất hiện một đạo trống rông ngấn đen một mực lan tràn đến mặt đất, thẳng vào mặt đất mấy ngàn thước, hình thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu hô to. Đây cũng là tử phụ cảnh công kích mạnh nhất, dương thần pháp tướng thần uy. Ở đây công kích đến, Tịnh Tuệ thần tăng cái gọi là liều mạng hoàn toàn thành trò cười. Cả người hắn đều bị hỗn độn pháp tướng đánh nổ, chỉ có Bồ Đề Tràng Hạt cái này tiên thiên linh vật tại hỗn độn pháp tướng công kích đến bảo tồn lại. Xem ra, hôm nay là ta ma đạo thắng, các ngươi mật tông Phật giáo cũng không phải rất biết đánh nhau à. Tô Kiệt lấy ra vạn hồn viên, thu hồi Tịnh Tuệ thần tăng băng tán dương thần mảnh vỡ, khiến cho tiến vào vạn hồn viên bên trong cùng hưởng nhân hoàng vinh quang. Đồng thời Tô Kiệt đưa tay tiếp được rơi xuống Bồ Đề Tràng Hạt, nhận lấy cái này mật tông Phật giáo bảo vật. Chỉ lần này một trận chiến, Tô Kiệt liền thu hoạch to lớn, tuần tự nhặt được Thanh Loan Xích Giao Phiến, U Minh Nhiếp Hồn Châu cùng Bồ Đề Tràng Hạt ba kiện tiên thiên linh vật. Cái này còn không phải toàn bộ, Tô Kiệt đem ánh mắt nhìn về hướng Sùng Châu các ma tu. Sau đó, bọn hắn cũng chính là Tô Kiệt thu hoạch, là Tô Kiệt chiến lợi phẩm một trong. Bản tọa Quỷ Linh cung Tô Kiệt, hôm nay quân lâm Sùng Châu, tương lai Sùng Châu sẽ được ta thống trị, có ai không phục, đứng ra. Tô Kiệt thanh âm như thiên uy, chấn động thiên địa, bừng tỉnh những cái kia trợn mắt hốc mồm Sùng Châu quần ma. Hiện trường lâm vào một lát kẻ ngắt, không phải bọn hắn dám cự tuyệt Tô Kiệt, mà là những cái kia Sùng Châu quần ma còn không có lập tức chuyển biến thân phận, tăng thêm Tô Kiệt mở miệng cũng quá mức đơn giản thô bạo. Ta vạn dục môn nguyện ý thần phục Tô tông chủ, về sau chỉ cần Tô tông chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta vạn dục môn toàn tông trên dưới, định sẽ phó canh đạo hỏa, muôn lần chết không chối tử. Trong trầm mặc, đột nhiên có một đạo vũ mị tiếng nói vang lên. Nói chuyện là một tư thái xinh đẹp, mặc hơi mở sa mỏng, tuyết trắng da thịt cùng mẫn cảm khu vực như ẩn như hiện mỹ phụ nhân. Nàng chính là vạn dục môn tông chủ Doãn Lôi Bạch, chủ động mở miệng lựa chọn thần phục Tô Kiệt. Kỳ thật sớm tại nhận ra Tô Kiệt thân phận, nhìn thấy cựu phẩm thánh liên sau, Doãn Lôi Bạch liền hiểu hết thảy. Trước kia vạn dục môn đã từng đối với Tô Kiệt xuất qua tay, chính là hoài nghi cựu phẩm thánh liên tại Tô Kiệt trên thân. Hiện tại xem ra phỏng đoán có sai, Tô Kiệt cựu phẩm thánh liên phẩm tướng không đối, nhìn càng giống là chính mình từ hạt sen bồi dưỡng ra được. Nghĩ tới đi đối địch, Doãn Lôi Bạch trong lòng sinh ra sợ hãi. Nàng hết sức e ngại Tô Kiệt thu sau tính sổ sách, đưa nàng cho một bàn tay chụp chết. Cho nên Tô Kiệt mới mở miệng, nàng liền lập tức chủ động thần phục, vì mức độ lớn nhất định nọ Tô Kiệt, Doãn Lôi Bạch càng là tại trên mi tâm một chút, cầm ra chính mình một giọt chu sa huyết. Tô tông chủ, đây là tiểu nữ tử chu sa huyết, còn xin Tô tông chủ nhận lấy, ta sau này nguyện ý phụng dưỡng Tô tông chủ tả hữu, khi một cái nho nhỏ thổi tiêu thị nữ. Doãn Lôi Bạch quỳ xuống lại, trên hai tay nhấc, đem giọt này chu sa huyết đưa cho Tô Kiệt. Đứng ngoài quan sát một màn này, Sùng Châu ma tu không gì sánh được kinh ngạc, bởi vì công pháp tu hành tính đặc thù, vạn dục môn cần thải dương bộ âm, thông qua thất tình lục dục thu thập tăng tiến tu vi, đặc biệt là mỹ thuật cùng huyền thuật, một chút liền có thể để nam tính tu sĩ luôn hãm. Nhưng là loại này thải dương bổ âm ma công cũng có tai hại, thải dương bổ âm tu nạp quá nhiều thất tình lục dục, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tu vi cao thâm vạn dục môn tu sĩ sẽ ở thể nội ngưng tụ ra chu sa huyết, thông qua chu sa huyết để dẫn dắt phụ trợ tu hành, đây là vạn dục môn tu sĩ căn bản. Một khi bị ngoại nhân khống chế chu sa huyết, như vậy chỉ cần đem giọt này chu sa huyết bóc cắt, nguyên chủ liền sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, không phải điên chính là chết bất đắc kỳ tử. Sùng Châu ma tu không nghĩ tới Doãn Lôi Bạch như vậy bỏ được, vì hướng Tô Kiệt thần phục, một chút đường lui cũng không cho chính mình lưu, phải biết, chu sa huyết nơi tay, Tô Kiệt chẳng khác nào nắm trong tay Doãn Lôi Bạch sinh tử. Kiệt Kiệt Kiệt, ngươi ngược lại là thức thời. Tô Kiệt nắm lên giọt này chu sa huyết, huyết dịch lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Nhìn kỹ thời khắc, bên hai tựa hồ vang lên vô số thanh âm nữ tử, làm cho người tim đập đỏ mặt nhỉ non tở dốc cùng tiểu mị mềm giọng. Bất quá loại trình độ này đồ vật, đối với Tô Kiệt không hề ảnh hưởng, Tô Kiệt chỉ là biểu lộ bình thản nhìn qua, liền đem nó thu vào chứa vật đại. Mắt thấy Doãn Lôi Bạch trực quỷ, mặt khác Sùng Châu ma tu cũng nhao nhao học theo. Tô tông chủ huyết hải thôn tiên ma công hung uy cái thế, so với chúng ta huyết ma động càng thêm chính thống, thật sự là để cho ta huyết ma động trên dưới bội phục không thôi, ta huyết ma động nguyện ý thần phục Tô tông chủ. Tô tông chủ chém giết Tây vực Tà Tăng, vì nhà ta tông chủ báo thù rửa hận, ta đại biểu Kim Hoàng giáo, về sau nguyện ý vì Tô tông chủ toàn lực cống hiến sức lực, ngón tay của ngươi phương hướng chính là chúng ta Kim Hoàng giáo phương hướng đi tới. Tô tông chủ là chúng ta ma tu mẫu mực, ta Huyền Trọng lâu nguyện ý tôn Tô tông chủ là Sùng Châu ma đạo bá chủ. Ta Cửu Long đường nguyện ý. Từng cái Sùng Châu ma tu đều lựa chọn cúi đầu liền bái, uy mười phần triệt để dứt khoát. Ma tu so chính đạo càng thêm thất thời, chính đạo khả năng sẽ còn xoắn suýt mặt mũi và thanh danh loại hình, thế nhưng là ma đạo cũng không cần phiền phức như vậy. Ma tu là mười phần thuần túy một loại tồn tại, ma tu tranh đấu, nắm tay người nào lớn ai nói chuyện liền quảng dùng, tư lịch, danh khí cùng mặt mũi cái gì, căn bản không tại ma tu cân nhắc phạm vi bên trong, nơi này thờ phụng thực lực chính là chân lý. Tô Kiệt dùng tuyệt đối thực lực, đã chấn phục những ma tu này. Đối với những này Sùng Châu ma đầu tới nói, tử phụ cảnh đại ma xuất hiện, đủ để cải biến đại ly vương triều các ma tu cục diện, thật to để chấn ma đạo uy danh, bọn hắn đi theo Tô Kiệt, cũng có thể đạt được lợi ích. Lại nói, liền Tô Kiệt sát khí này nghiêm nghị dáng vẻ, ai cũng không phải người ngu. Thứ có can đảm không quỳ lạy thần phục, đối phương tuyệt đối một bàn tay liền đập xuống đến, tại chỗ liền đem người ép thành thịt nát. Nhìn qua vừa rồi Tô Kiệt như thế nào chiến đấu Sùng Châu ma tu bọn họ, đã không người dám làm trái Tô Kiệt. Rất tốt, đi theo ta lan lộn, chúng ta ma tu huy hoàng thời gian ở trong tầm tay. Bất quá vì tốt hơn phát triển, sau đó Quỷ Lĩnh Cung sẽ phái ra đệ tử, đối với các ngươi tông môn tiến hành một chút cần thiết chế độ cải tạo, các vị chỉ cần trung thực phối hợp liền tốt. Tô Kiệt hài lòng gật đầu, những này Sùng Châu ma tu hay là rất thức thời. Bất quá Tô Kiệt muốn càng nhiều, không chỉ là bọn hắn trên danh nghĩa thần phục, sẽ còn đối bọn hắn tông môn tiến hành một loạt cải tạo, học tập Thanh Châu cải tạo kinh nghiệm, lập xuống hắn Tô Kiệt quy củ. Về sau bọn hắn còn muốn như đi qua như vậy không kiêng nể gì cả, đợi một tí giết người luyện công, coi như phải xem Quỷ Lĩnh Cung, nhìn Tô Kiệt thiết quyền chế tài có đáp ứng hay không. Hiện trường một chút Sùng Châu ma tu sắc mặt biến hóa, bọn hắn nghe nói qua Thanh Châu biến hóa, đối với Tô Kiệt muốn làm quy củ chế độ trong lòng tự nhiên mâu thuẫn. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng Tô Kiệt, cuối cùng cũng chỉ có thể thành thật thật gật đầu đáp ứng. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Tô Kiệt lúc nói chuyện, không nhìn Kim Hoàng giáo trưởng lão trông mong ánh mắt, đối phương nhìn chằm chằm Tô Kiệt trong tay U Minh Nhiếp Hồn Châu, con mắt đều không rút ra được. U Minh Nhiếp Hồn Châu là bọn hắn Kim Hoàng giáo trấn tông chi bảo, cái này có thể không đội mới là lạ. Có thể dạng này bảo bối tốt đến Tô Kiệt trong tay, Tô Kiệt đương nhiên sẽ không đem nó trả lại. Hắn giúp Kim Hoàng giáo tông chủ đều báo thù rửa hận, cái này nho nhỏ U Minh Nhiếp Hồn Châu, đương nhiên là Tô Kiệt thù lao. Đồng dạng nhìn xem Tô Kiệt trong tay bảo vật, còn có một người khác. Tần Vũ Thường mắt vượng nhìn xem Thanh Loan Xích Giao Phiến, nàng không cùng Sủng Châu ma tu bọn họ đứng chung một chỗ, mà là tại một phương hướng khác, lúc này chiến đấu kết thúc, nàng lại không vui. Yêu mến nhất tiên tiên linh bảo bị Tô Kiệt đoạt đi, Tần Vũ Thường chảy máu trong tim, miệng nàng môi hơi há ra, có thể cuối cùng không có mở miệng, nàng biết Tô Kiệt hơn phân nửa sẽ không còn Thanh Loan Xích Giao Phiến cho nàng. Tô Kiệt xoay người, cùng Tần Vũ Thường lưu luyến không rời ánh mắt đối mặt bên trên, khóe miệng hơi bật lên, tung tung trong tay Thanh Loan Xích Giao Phiến, cười nói, làm sao, muốn à? Tấu chương xong, chương 714, bắt được mỹ nhân chương 714. Bắt được mỹ nhân Tần Vũ Thường dưới khăn che mặt biểu lộ khẽ nhúc đích, thuần Tô Kiệt lời nói đáp lại nói, ta đương nhiên muốn, ngươi muốn trả lại cho ta, điều kiện gì? Thuần miệng nói một chút thôi, ngươi thật đúng là tin a. Tô Kiệt đúng bay, gọn gàng dứt khoát cho mình hồi phục, cái này khiến Tần Vũ Thường sắc mặt tối sầm, mắt vượng trừng mắt Tô Kiệt. Thanh Loan Xích Giao Phiến vốn chính là ta. Nàng trọng điểm cường điệu sự thật này, có thể trong nội tâm nàng cũng biết, Tô Kiệt là ma tu tự nhiên đều không nói lễ nghĩa liêm sỉ cái gì. Đây là ta từ già la trong tay giành được, ta thế nhưng là từ già la trong tay cứu được mệnh của ngươi. Đây chính là ngươi đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Tô Kiệt sờ lấy Thanh Loan Xích Giao Phiến, dáng tươi cười tại Tần Vũ Thường xem ra tràn đầy khiêu khích thành phần. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Kiệt thật đúng là không có nói sai, trước đây nếu không phải Tô Kiệt xuất tay, đừng nói Thanh Loan Xích Giao Phiến sẽ rơi xuống giả la trong tay, bản thân nàng 89 phần 10 cũng phải lọt vào giả la độc thủ. Hít thở sâu một hơi, Tần Vũ Thường đè xuống trong lòng đối với Thanh Loan Xích Giao Phiến cũng bỏ, hiện tại nàng không cùng Tô Kiệt có kẻ mặc cả chỗ trống, xoay người rời đi trước. Cũng liền tại lúc này, Doãn Lôi Bạch nện bước tiểu toái bộ đi đến Tô Kiệt bên người, nhỏ giọng nói: Tô tông chủ, nữ nhân kia nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ là đến từ Đại Ly Vương Triệu Tuần Thiên Ti, Bạch Hổ Đường Đường chủ Tần Vũ Thường, một cái đạo đài cảnh thất trọng cường giả. A, Tuần Thiên Ti. Tô Kiệt lông mày run lên, nghe được tin tức này, trong đầu có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Vũ Thường thân phận chân thật lại là Tuần Thiên Ti trận doanh. Là, chúng ta vạn dục môn mở sắp đặt rất nhiều pháo hoa ngõ hẻm liễu nơi trốn, đối với tình báo nơi phát ra rất phong phú. Vị này Bạch Hổ Đường Đường chủ là đạo đài cảnh thất trọng tu vi, tu hành Bát Hoang Long Tượng Công là Tuần Thiên Ti thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu, không phải bình thường mầm tiên nhưng so sánh, đạt được Tuần Thiên Ti dốc sức bồi dưỡng, là những năm gần đây có hy vọng đúng chạm tử phụ cảnh siêu cấp thiên kiêu. Doãn Lôi Bạch Đê Mi thuận nhân nói, Tần Vũ Thường mặc dù che mặt, nhưng là đây đối với kiến thức rộng rãi Doãn Lôi Bạch tới nói, trước đây Tần Vũ Thường xuất thủ chiến đấu bạo lộ ra đồ vật, đã đủ để chứng minh thân phận của nàng. Ha ha, nguyên lai là Tuần Thiên Ti người. Tô Kiệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một chút, nhìn xem Tần Vũ Thường đi xa bóng lưng, đối với Thiên Thủ Ngô Công vẫy vẫy tay. Thiên Thủ Ngô Công phi xuống tới, Tô Kiệt bước chân một bước, đứng ở Thiên Thủ Ngô Công đỉnh đầu. Sau đó Thiên Thủ Ngô Công phóng lên tận trời, chở Tô Kiệt phi tốc tới gần Tần Vũ Thường. Tần Vũ Thường trước đây chịu trọng thương căn bản bay không nhanh, rất nhanh, Thiên Thủ Ngô Công liền ngăn ở Tần Vũ Thường trước mặt. Các hạ còn có chuyện gì? Tần Vũ Thường nhìn xem đột nhiên ngăn ở trước mặt Tô Kiệt, trong lòng chẳng biết tại sao, dâng lên một cố dự cảm không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, Tô Kiệt đột nhiên mở miệng, đại danh đỉnh đỉnh Tuần Tiên Ti Bạch Hổ Đường đường chủ, Tuần Tiên Ti bên trong kiệt xuất nhất thiên tiêu, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi, cũng thật không có phong độ đi. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ Thường trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Bết bắt nhất sự tình phát sinh, thân phận chân thật của nàng bại lộ tại Tô Kiệt trước mặt, chuyện này đối với nàng tình cảnh tới nói 10 phần không ổn, thậm chí so gặp được Già La Thời còn nguy hiểm hơn. Bởi vì đại bộ phân ma tu đối với Tuần Tiên Ti thái độ đều 10 phần căm thù, Tuần Tiên Ti tại Đại Ly Vương triều trảm yêu trừ ma, mà ma tu thường thường dùng bách tính tới tu luyện ma công, loại này phạm tội tự nhiên không bị Tuần Tiên Ti chỗ vui, ma tu một mực là nhận Tuần Tiên Ti chèn ép tồn tại. Thân phận chân thật của nàng bại lộ tại Tô Kiệt trước mặt, Tần Vũ Thường không biết Tô Kiệt báo loại thái độ nào. Nếu là đối địch, nàng hôm nay liền đi không ra Sùng Châu. Tại Tô Kiệt trước mặt, đừng nói nàng hiện tại trọng thương, thời kỳ toàn thịnh cũng xa xa không phải Tô Kiệt đối thủ. Chậc chậc, nghĩ không ra Tuần Tiên Ti Bạch Hổ Đường đường chủ lại là một cái tuổi trẻ nữ nhân, nếu không phải người khác cáo chi, ta cũng không nghĩ đến cùng ta tại tiểu lâu nói chuyện với người, còn có lớn như thế lai lịch. Tô Kiệt biểu lộ nghiêng ngẫm, trên dưới dò xét Tần Vũ Thường, nguyên bản Tô Kiệt coi là Tần Vũ Thường là đến từ cái nào đó tông môn cỡ lớn, kết quả lại là Đại Ly Vương triều phía quan phương thế lực. Hung danh hiển hách huyết ma lão tổ Tô Kiệt, ngươi không phải một dạng che giấu thân phận, còn mở miệng một tiếng tiểu cô nương, ngươi tuổi tác còn không có ta lớn đâu. Tần Vũ Thường biết không cách nào lừa gạt đi qua, tính tình của nàng cũng làm không được ủy khúc cầu toàn, cho nên thanh âm lộ ra rất lạnh lẽo cứng rắn. Kiệt kiệt kiệt, tính tình vẫn rất nổ thôi, khó trách tuổi còn trẻ có thể lên làm Bạch Hổ Đường đường chủ. Nghe nói Tuần Thiên Ti còn có ta lệnh truy nã, treo giải thưởng trên ức linh hạch, không biết ngươi vị này Bạch Hổ Đường đường chủ, hiện tại ta cái này Tuần Thiên Ti trong mắt truy nã ma đầu phía trước, ngươi lại sẽ làm như thế nào đâu? Tô Kiệt vỗ vỗ tọa hạ thiên thủ nô công, khổng lồ thiên thủ trùng khu quay quanh mà lên, như cự mãng cuốn thân, đem Tần Vũ Thường phong kín ở bên trong. Từ từ, thiên thủ nô công kêu một tiếng, vận dụng linh luyện thần thông, hư không hiện hiện vô số tái nhật thi thủ, không biết là mấy triệu đầu, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là từng đầu tái nhật thi thủ, lít nha lít nhít. Có bản lĩnh phóng ngựa tới. Tần Vũ Thường cắn răng, nàng bên hông hạ phẩm linh bảo thiên ảnh ngọc tú lăng đoàn đoàn chống lên, hình thành một mặt bình chướng, ý đồ chống cự. Oanh. Nhưng mà thân thể của nàng trạng thái căn bản không khởi động được bao nhiêu linh lực, dạng này chống cự lộ ra 10 phần phí công. Đến không hết thi thủ trong khoảnh khắc liền cưỡng ép đột phá thiên ảnh ngọc tiêu lăng. Bát hoang long tự công. Tần Vũ Thường cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép tiêu hao thân thể, nâng lên đơn bạc linh lực. Không để ý thân thể thương thế, quyền cước gân cốt cùng văng lên. Tuyết trắng cổ tay trắng nắm đấm ném ra, một mảnh đại dương màu vàng nóng khí huyết bạo động, đại lượng tái nhật thi thủ bị lệnh đoạn vỡ nát. Đuôi ngọc thon dài hất lên, giống như lăng thiên chém ngang khai sơn chiến phủ, hư không bộc phát quần quần lôi âm, thi thủ hải dương như bổ sóng trạng biển giống như, chia hai bộ phận, rộng lượng thi thủ bị tức huyết thần lực chôn bụi. Có thể mạnh như vậy đi thôi động chiến lực, cổ động khí huyết kết quả, chính là Tần Vũ Thường sắc mặt càng phát ra tái nhợt, máu của nàng nhanh chóng bốc hơi, chỉ sợ không đợi bị giết chết, chính mình liền sẽ trước một bước kiệt lực mà chết. Nhưng mặc dù là như thế, Tần Vũ Thường cũng vẫn không có nửa điểm dừng tay, không có giống Tô Kiệt cầu xin tha thứ một câu, tính tình không gì sánh được cương liệt. "Tiểu Thiên, bắt nàng tới." Tô Kiệt ánh mắt sáng ngời nhìn xem Tần Vũ Thường, nhìn thấy Tần Vũ Thường lần này biểu hiện, đối với nó nhiều hơn mấy phần thưởng thức, mệnh lệnh Tiểu Thiên cầm xuống đối phương. Thiên thủ nô công nghe vậy, bản thể chân thân tự mình xuất thủ, dưới bụng từng cái to lớn tái nhật thi thủ lăng không ấn xuống, trực tiếp bắt được Tần Vũ Thường tứ chi. Thiên thủ nô công là thượng phẩm bát luyện cổ trùng, lực lượng đủ để phá vỡ núi hủy nhạc, chỉ là nọ mạnh hết đả Tần Vũ Thường tự nhiên khó mà đối kháng. Nàng tứ chi điên cuồng phát lực, có thể một cánh tay ném mạnh long tượng thần lực, lại tại nàng am hiểu nhất đục thân trong đối kháng không địch lại thiên thủ nô công, mặc cho nàng như thế nào phát lực, cũng không tránh thoát. Từ từ, Tiểu Thiên vui sướng kêu hai tiếng, hiến vật quý giống như, đem Tần Vũ Thường bắt được Tô Kiệt trước mặt. Từ xa nhìn lại, Tần Vũ Thường tựa như là bị thi thủ hoa sen bao khỏa, tứ chi đều không thể động đậy, chỉ có thể dùng một đôi hàm sắt mắt vượng biểu đạt phẫn nộ của mình chi tình. Tô Kiệt nhìn xem bị bắt được trước mặt mình Tần Vũ Thường, chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hiện lên chảo trạng, hướng phía Tần Vũ Thường mặt chụp tới. Tần Vũ Thường nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Cứ như vậy kết thúc đi. Tần Vũ Thường trong lòng suy nghĩ, trước đây Tô Kiệt diệt sát Già La cùng chỉ toàn tuệ thần tăng thủ đoạn trong đầu từng cái hiện hiện, có lẽ chính mình sẽ bị một chảo bóp nát đầu, nguyên thần bị hút vào mặt kia vạn hồn phiên bên trong, sau khi chết cũng không thể sống yên ổn đi. Nội tâm không có sợ hãi, Tần Vũ Thường chỉ là tiếc nuối, nàng còn có suy nghĩ rất nhiều làm sự tình không có làm xong, chính mình cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Thật có lỗi, sư phụ Tần Vũ Thường thân thể từ bỏ vô dụng dãy rủa, lặng lặng chờ đợi nhân sinh sau cùng tử vong giáng lâm. Nhưng mà qua mấy giây, Tần Vũ Thường cảm giác cái này tử vong đúng là như vậy chi chậm, đây không phải nàng trước khi chết ảo giác, chẳng những không có cảm nhận được tử vong tiến đến, ngược lại là bộ mặt có chút mát lạnh. Khi Tần Vũ Thường hoang mang mở ra mắt vượng, liền thấy khăn che mặt của chính mình chẳng biết lúc nào bị Tô Kiệt lấy xuống, đối phương lúc này chính cười mỉm nhìn xem chính mình. Lập tức, nguyên bản ngay cả tử vong giáng lâm đều mặt không đổi sắc Tần Vũ Thường, giờ khắc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng hiển nhiên nghĩ đến một chút cực kỳ hỏng bét sự tình, Tô Kiệt chớ không phải là muốn đùa bỡn khi nhục thân thể của nàng. Ngươi muốn làm gì? Tần Vũ Thường tiểu khu run lên, liễu mi dựng thẳng, trận mắt nghiến răng trừng mắt Tô Kiệt. Ngươi nói ta muốn làm gì đâu? Tô Kiệt sờ lên cằm, thưởng thức trước mặt dung nhan tuyệt thế. Đứng tại Tô Kiệt trước mặt là một cái da như mỡ đông, tóc đen như mực, trường thân ngọc lập, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng đẹp đẽ xương quai xanh, hình thể hoa mỹ, khí chất ung dung nữ tử. Nàng ngũ quan giống như thượng thiên tinh điêu tế chắc thân tác, lập thể mà đẹp đẽ, phân phối vừa đúng, có dung nhan chim sa cá lặn. Ánh nắng vẩy vào nàng bởi vì mất máu tiêu hao, lộ ra tái nhợt trong suốt trên da thịt, chiết xạ ra ngọc chất quang mang, để nàng cả người như là lưu ly bình thường, loại kia ta thấy mà yêu cảm giác, đẹp kinh tâm động phách. Đơn thuần nhan trị, đủ để cùng Hàn Như Yên bất phân cao thấp, chính là khí chất bên trên khác nhau rất lớn. Nếu như nói Hàn Như Yên nếu như trăm hoa thất sắc cao quý mẫu đơn, như vậy Tần Vũ Thường chính là tại trong băng tuyết sinh trưởng ngạo tuyết hàn mai, càng là vô sỉ. Tần Vũ Thường ngân nha cắn môi đỏ, trong ánh mắt lộ ra bối rối, lúc này nam nhân suy nghĩ gì, chẳng phải là rất dễ đoán. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ Thường tâm như cho tàn, cái này so chết còn muốn cho nàng không chịu nhận có thể. Nguyên lai ngươi cũng có thời điểm sợ hãi. Tô Kiệt nhìn thấy Tần Vũ Thường kịch liệt biến hóa sắc mặt, không khỏi cất tiếng cười to. Yên tâm, ta là có nương tử người, còn không đến mức như vậy nói khác, mặc dù ngươi có mấy phần tư sắc, nhưng so nương tử nhà ta hay là kém xa. Tô Kiệt nhìn thấy Tần Vũ Thường không trải qua bữa, rốt cục ngừng chơi bữa. Tần Vũ Thường nhìn thấy Tô Kiệt thần sắc không giống nói dối, mà lại lấy Tô Kiệt thực lực, Tô Kiệt hoàn toàn không cần thiết nói dối, nàng trạng thái hiện tại chỉ có thể mặc cho Tô Kiệt bài bố. Trong lòng thoáng thở dài một hơi, bế bắt nhất sự tình không có phát sinh. Đồng thời không tự chủ được, Tần Vũ Thường đối với Tô Kiệt trong miệng nương tử khó tránh khỏi thêm ra mấy phần hiếu kỳ, còn có như vậy một tia không phục. Phải biết mỹ mạo của nàng, thế nhưng là được vinh dự đại ly thành tam đại mỹ nhân một trong, cùng với nàng tịnh xưng theo thứ tự là đại ly hoàng thất trưởng công chúa, cùng đến từ Cửu Thiên cung đương đại tông chủ. Người trước từ nhỏ đã riêng có mỹ danh, sau khi lớn lên càng là mỹ lệ không gì sánh được, được vinh dự đại ly vương triều vương miện bên trên lộng lẫy nhất lập loè minh châu. Người sau là tử phụ cảnh đại năng, thành tựu tử phụ cảnh đã có trên trăm năm, mỹ mạo vinh chú, đã từng cũng là tu hành giới bao nhiêu thiên kiêu thánh tử ánh trăng sáng, dù là thời gian lưu chuyển, đến nay cũng là vô số người tình nhân trong động. Tam đại mỹ nhân danh xưng có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, Tần Vũ Thường không biết, Tô Kiệt trong miệng nương tử, đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, hay là chỉ là Tô Kiệt ngoài miệng nói một chút. Bất quá những này loạn thất bát tao sự tình Tần Vũ Thường chỉ là não hải lóe lên, nàng hiện tại chân chính cần quan tâm là Tô Kiệt thái độ, đối phương nếu không giết chính mình cũng không phải khi nhục chính mình, cái kia đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Nghĩ như vậy, Tần Vũ Thường mắt vượng hồ nghi nhìn về phía Tô Kiệt. Tấu chương xong, chương 715, An No tại phân cao thấp tốt chương 715, An No tại phân cao thấp tốt Tô Kiệt cũng không có giải đáp Tần Vũ Thường nội tâm hoang mang, mà là đưa nàng cột vào thiên thủ Ngô Công trên lưng, trực tiếp đóng gói mang đi. Đem chiến trường thu thập đằng sau, Tô Kiệt không có lập tức trở về Thành Châu, trực tiếp tại Vạn Dục Môn Sơn Môn Châu ở lại. Bởi vì sau đó Sùng Châu muốn tiến hành một loạt cải tạo, vì để tránh cho những này Sùng Châu ma tu náo ra yêu thiêu thần, hắn dự định ở chỗ này trấn thủ một đoạn thời gian, miễn cho những cái kia Sùng Châu ma tu không thành thật. Bởi vì có hộ tông đại trận bảo hộ, Vạn Dục Môn Sơn Môn Châu mặc dù đang chiến đấu dư ba bị hao tổn không nhỏ, nhưng là đại bộ phận kiến trúc cùng đệ tử đều còn tại. Khi Tô Kiệt lựa chọn ở chỗ này và ở đằng sau, trang diện kia gọi một cái náo nhiệt. Doãn Lôi Bạch lấy ra cao nhất quy cách tiếp đãi tiêu chuẩn, an bài tốt nhất gian phòng, các loại tài nguyên cung không đủ cầu, liền ngay cả hầu hạ Tô Kiệt sinh hoạt hàng ngày thị nữ, đều là Vạn Dục Môn tuyển chọn tỉ mỉ, thiên kiều bá mỹ mỹ nhân nhi. Bất quá bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, những này Vạn Dục Môn nữ đệ tử mặc dù tướng mạo cực giai, nhưng trên thân đều mang một làn phong trần bị. Nếu là phổ thông nam tính tu sĩ coi là những mỹ nhân này là lương duyên, chỉ có bị ăn làm bôi chỉ toàn, tươi sống ép khô phần. Bóng đêm như nước, gió đêm mang theo nhàn nhạt ý lạnh, gợi lên trong trạch viện trồng trọt cây cối hoa hoa tác hưởng. Đồng thời nương theo lấy gió đêm quét, xông vào mũi mùi thịt cũng theo cơn gió, thổi vào một gian phòng ốc. Kéo kẹt. Tần Vũ Thường đẩy ra khắc hoa ngọc cửa sổ, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài đi. Liền thấy trong viện, Tô Kiệt bắt chéo hai chân, trong ngực nằm sấp thiên thủ nô công. Tại Tô Kiệt trước mặt, là một cái cự đại giá nướng chừng mấy chục mét lớn nhỏ, phía trên nướng là một đầu khổng lồ long tượng, chính là mật tông Phật giáo đầu kia đạo đài cảnh long tượng. 10 cái Vạn Dục Môn đệ tử kiệt xuất xung làm thị nữ, bận trước bận sau. Đạo đài cảnh cấp độ long tượng, đặt ở ngoại giới chính là có thể động một tí đồ thành hung thú, có thể nhấc lên vô biên tai họa. Nhưng bây giờ tại Tô Kiệt nơi này, lại cũng chỉ có thể biến thành một bàn mỹ thực. Tô Kiệt nửa nằm trên ghế, thưởng thụ lấy bọn thị nữ nêm ăn, từng khối cắt đi thịt nướng đưa đến bên miệng, chỉ cần há miệng liền có thể hưởng dụng. Đồng dạng hưởng dụng, còn có Tô Kiệt trong ngực thiên thủ nô công, bất quá nó biểu hiện rất là ghét bỏ, thị nữ dùng đũa kẹp tới khối thịt, còn chưa đủ nó nhét cái răng. Tần Vũ Thường bụng lay động, nhìn xem hỏa hầu kia nướng vừa đúng, phối hợp long tượng hùng hồn ẩn chứa linh lực hết đủ, nướng mùi thơm xông vào mũi, màu vàng thịt nướng chảy xuôi dầu trơn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nàng hôm nay trải qua tàn khốc chiến đấu, thân thể thương thế nghiêm trọng, phía sau còn tiêu hao thân thể khí huyết, dẫn đến thân thể trở dạng. Tăng thêm nàng bản thân liền là thể tu, loại hình này tu sĩ, đối với ăn uống từ trước đến nay tình hữu độc trùng, bởi vì ăn cũng là bọn hắn thể tu tăng cường thể phách một vòng. Nhất là bây giờ đầu này nướng long tượng, đối với Tần Vũ Thường chính là 10 phần bật đại bổ, có thể nhanh chóng đền bù thân thể nàng khí huyết thâm hụt. Cùng một chỗ tới ăn chút. Tô Kiệt nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về Tần Vũ Thường ngoắc ngoắc tay. Tần Vũ Thường không có khách khí, nàng bản thân cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó tính tình, lấy Tô Kiệt thực lực, thật muốn đối phó nàng cũng không cần đến hạ độc. Thị nữ rất có ánh mắt chuyển đến cái ghế, Tần Vũ Thường tại Tô Kiệt bên cạnh tọa hạ. Trên mặt nàng đã không có lại mang mạng che mặt, thân phận đều đã bại lộ, lại đeo khăn che mặt cũng bất quá là chính mình lừa gạt mình. Tôn thượng xin mời dùng thị nữ bưng bàn ăn, Tần Vũ Thường lại trực tiếp quát quát tay. Không cần đến, chính ta độc thủ. Đang khi nói chuyện, Tần Vũ Thường tả hữu khai cùng, tay trái nắm lấy cắt thịt đao, lưỡi đao hàn quang lăng lệ, tay phải cầm đĩa, trong nháy mắt tại trước mặt trên bàn ăn thay nhau nổi lên gần nửa cao bằng người kim hoàng thịt nướng, phía trên thịt nướng đều chia cắt chỉnh tề, từng cái thịt nướng đều phẩm chất giống nhau như lúc, có thể thấy được đao pháp tinh xảo. Sau đó Tần Vũ Thường kẹp lấy búa, động tác ưu nhã bắt đầu được dụng. Mặc dù động tác ưu nhã, nhưng là tốc độ ăn đúng vậy chậm, bàn kia cao cỡ nửa người thịt nướng mắt trần có thể thấy tốc độ bị tiêu diệt. Trong cơ thể nàng thật giống như có hồng lô giống như, ăn nhiều giống như vậy tượng thịt nướng, bụng dưới vẫn như cũ bằng phẳng bóng loáng, không thấy nửa điểm phồng lên. Khi ăn long tượng cái kia bao hàm linh lực cùng tinh túy dinh dưỡng thịt nướng, Tần Vũ Thường bên ngoài thân bốc hơi nhiệt khí, thể nội khí huyết thâm hụt cùng thương thế đều tại gia tốc khôi phục. Tần Vũ Thường như vậy như quen thuộc biểu hiện, ngược lại để Tô Kiệt nhiều nhìn qua, nhìn nàng không coi ai ra gì ăn thịt nướng, lắc đầu nói, ăn vui vẻ như vậy, liền không có chút nào sợ ta, ngươi biết mình bây giờ thân phận là cái tù nhân sao? Tần Vũ Thường ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không biết ngươi tại mưu đồ cái gì, lấy thực lực của ngươi ta chạy không thoát, vậy ta làm gì còn muốn bạc đãi chính mình? Ăn uống no đủ, cho dù chết, làm quỷ chết no cũng tốt hơn quỷ chết đói. Nghe được như vậy tính tình thoải mái lời nói, Tô Kiệt giơ ngón tay cái lên. Can đảm không sai, xem ra tuần tra ti cũng không đều là phế vật. Tần Vũ Thường gặp Tô Kiệt dèm pha tuần tra ti, mắt vượng bộc lộ bất mãn, vô ý thức phản bác, chúng ta tuần tra ti chỗ nào kém, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại đường khẩu cao thủ nhiều như mây, thời ta. Ti chủ là thiên hạ tiếng tăm lừng lấy tử phủ đại năng, không có chúng ta tuần tra ti chấn thủ tứ phương, thiên hạ đã sớm đại loạn, người chết đói khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than. Các ngươi tuần tra ti nếu lợi hại như vậy, làm sao hiện tại đại ly vương triều còn một bộ bấp bên, nhiều tai nạn cảnh tượng, khắp nơi đều là lưu dân, bách tính trôi dạt khắp nơi, chúng ta Thanh Châu mỗi tháng đều muốn tiếp thu mấy trăm ngàn từ các nơi chạy tới chạy nạn lưu dân, đây không phải giả đi. Tô Kiệt ánh mắt trào phúng, đếm trên đầu ngón tay nói ta xuất lĩnh quỷ lĩnh cung nhập chủ Thanh Châu sau thay thế chính đạo, xua đuổi tuần tra ti thế lực, không phải ta khoe khoang. Hiện tại Thanh Châu một mảnh vui vẻ phồn đình, tối thiểu không nhìn thấy lưu dân hóa chết đói dân đói. Ta một cái ma tông làm đều so với các ngươi tuần tra ti xuất sắc, ngươi nói, các ngươi tuần tra ti có phải hay không ăn cơm khô phế vật? Tần Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ lên, bị Tô Kiệt nói á khẩu không trả lời được. Bởi vì nàng từ Lạc Xuyên Hà nhìn qua Thanh Châu phát triển, Đại Ly Vương triều mặt khác Đại Châu xuất hiện chạy nạn cùng lưu dân cảnh tượng, tại Thanh Châu lại không tồn tại, nơi này bách tính cơ bản đều giải quyết vấn đề ăn cơm. Bởi vậy coi như nàng hữu tâm phản bác, cũng tìm không thấy lý do, rõ ràng hẳn là giết người cướp của, bạo ngược vô đạo quỷ linh cung, sát thực làm càng xứng trước. Nếu để cho bách tính lựa chọn nơi ở, chỉ sợ tất cả bách tính đều sẽ lựa chọn định cư Thanh Châu, đây là không thể nghi ngờ. Đó là bởi vì chúng ta tuần tra ti chủ chức vị quan trọng trách là trảm yêu trừ ma, uy hiếp thiên hạ tông môn, quản lý dân sinh không về chúng ta quản. Tần Vũ Thường trầm mặc trọn vẹn nửa phút, miễn cưỡng tìm cái lý do thoái thác. Cái kia quản lý dân sinh chính là ai? Là hoàng đế đương triều cùng những cái kia văn võ bá quan đi. Ý của ngươi là chân chính người xấu ở trên triều đình lạc? Tô Kiệt nhíu mày, Tần Vũ Thường lập tức ánh mắt phiêu hốt, ngậm miệng không nói. Ta dạy cho các ngươi một chiêu, các ngươi tuần tra ti trưởng nắm cường đại võ lực, nếu trên triều đình có người xấu, định thần đương đạo, sao không lựa chọn thành quân trác, tẩy một chút cái này cả triều ô uế đâu? Cái gì? Tần Vũ Thường bị Tô Kiệt lần này đại nghịch bất đạo lời nói kinh đến, bọn hắn tuần tra ti trên bản chất tới nói chính là vì Đại Ly Vương triều, chuẩn xác mà nói là vì Đại Ngụy hoàng thất phục vụ, nào có bọn hắn sốc chủ ra cái bản đạo lý. Cái này cũng không dám, vậy cũng không dám, cho nên ta nói các ngươi tuần tra ti đều là phế vật vô dụng. Tô Kiệt khoát tay áo, ánh mắt khinh thường kia, thật sâu đau nhói Tần Vũ Thường nội tâm tiêu ngạo, để nàng không khỏi dâng lên một luồng khí nóng. Chỉ gặp Tần Vũ Thường cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sắc tiếng nói, Đại Ly Vương triều gia đại nghiệp đại, nơi nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Ngươi chỉ bất quá nhập chủ Thanh Châu một châu chi địa, quản lý tốt một châu, không có nghĩa là ngươi có thể sử dụng đến toàn bộ Đại Ly Vương triều, tình huống không có khả năng cơ đũa cả nắm. Ngươi biết Đại Ly Vương triều có bao nhiêu nhân khẩu sao? Nhân khẩu gần 300 triệu số lượng, cái số này là ngươi có thể tùy tiện quản lý tới sao? Ngươi căn bản không hiểu chúng ta khó xử. 300 triệu. Tô Kiệt cười, hắn tại Lam Tinh trực tiếp cùng gián tiếp quản lý nhân khẩu là Đại Ly Vương triều mấy lần, được vinh dự xích đạo bá chủ, là vạn dân tín ngưỡng sùng bái, nhân dân nguyên thủ. Tô Kiệt khai sáng Kiệt Khoa tập đoàn, càng là trở thành Lam Tinh sáu thượng, là gắn bó thế giới trật tự trọng yếu nền tảng, mọi cử động có thể ảnh hưởng đến toàn cầu các quốc gia thế cục biến hóa. Mà tạo thành những quốc gia này là Lam Tinh 890 nút, gần 10 tỷ rộng lượng nhân khẩu, tương đương Kiệt Khoa tập đoàn cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn, như thông qua lợi ích khu động các loại thủ đoạn, để bọn hắn tích cực chủ động hiến máu chờ chút. Bây giờ tại Kiệt Khoa tập đoàn quản lý bên dưới, Kiệt Khoa tập đoàn bản thổ trong lãnh địa Đông Nam Á phát triển không nên quá tốt, như Thiền Quốc như vậy đi qua chiến loạn nghèo khó quốc gia đều giàu có. Tần Vũ Thường cùng Tô Kiệt trò chuyện trị quốc, như vậy cũng tốt so học sinh tiểu học đang chất vấn nghiên cứu sinh thành tích học tập, trêu đến Tô Kiệt bật cười. Bất quá cũng không trách Tần Vũ Thường không hiểu, nàng không hiểu xã hội hiện đại hiệu suất cao sức sản xuất cùng chế độ, 300 triệu nhân khẩu đã là cực kỳ to lớn số lượng. Lam Tinh Thanh triều trung hậu kỳ nhân khẩu cũng liền cái số này, lấy cổ đại phong kiến vương triều cùng loại chế độ Đại Ly vương triều, muốn quản khống loại này nhân khẩu xem như nan giải vấn đề. Người cười cái gì? Tần Vũ Thường liễu mi nhẹ chau lại, nàng cảm giác mình giống như bị Tô Kiệt xem thường. Ta thu hồi lời nói vừa rồi. Tô Kiệt mạn tư điều lý kẹp lên một mảnh thịt nướng đưa vào miệng, sau đó cười đáp, phế vật không chỉ là tuần tra ti, cái này cả triều văn võ, bao quát Đại Ly hoàng đế, cũng tất cả đều là phế vật, rắc rưởi. Vâng. Tô Kiệt vừa mới nói xong, Tần Vũ Thường rốt cuộc khống chế không nổi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Kiệt, thẹn quá thành giận nói, Tô Kiệt, Tô ma đầu, ngươi cho rằng chính mình vô địch thiên hạ sao, có tư cách gì nói lời này? Tần Vũ Thường nổi giận đùng đùng, khí huyết như lang yên bay lên không, khí trùng mây xanh, dưới chân đại địa luân phiên rung động, giống như muốn lật tút tới. bọn thị nữ hoảng sợ quỳ xuống một mảnh, bị khí thế chấn nhiếp không dám đứng dậy. Vô địch thiên hạ không dám nhận, tối thiểu trị ngươi hay là không có vấn đề. Tô Kiệt tại Tần Vũ Thường khí thế bên dưới, Vân Đạm Phong khinh cười cười, chỉ là tùy ý con ngón đúng ra, đủ ảm một chút gậy tại Tần Vũ Thường trên cái chán trắng nón. Trong ngay mắt, Tần Vũ Thường như đạn pháo bay trở về vừa rồi đi ra gian phòng, toàn thân gân cốt giống như là bị rung động dây đàn, căn bản là không có cách bình ổn lại, cơ bắp không ngừng run rẩy, bị Tô Kiệt trong nháy mắt chế ngự. Suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, thanh quân chắc tốt bao nhiêu dùng, đơn giản thô bạo làm việc gọn gàng. Tô Kiệt duỗi lưng một cái, phủi mông một cái đứng người lên hướng ra ngoài vừa đi đi. Cuối cùng, Tô Kiệt tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ Long Tượng. Tiểu Thiên, chớ lãng phí, dù sao tiểu cô nương đầu góc toàn cơ bắp ăn không rõ, ngươi giải quyết hết đi. Ngao. Tiểu Thiên vui vẻ gật gật đầu, sau đó miệng há mở rộng, biến thành sâu không thấy đáy miệng lớn, một ngụm liền đem Long Tượng toàn bộ nuốt vào, sau đó cuốn ở Tô Kiệt trên cánh tay, thân mật vừa đi vừa về ma sát, hết sức hài lòng phần này phẩm chất cao đồ ăn. Đáng giận. Tần Vũ Thường gian nan đứng dậy, nhìn xem Tô Kiệt đi xa bóng lưng, ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lại bị Tô Kiệt khi dễ không hề có lực hoàn thủ, không chỉ có một mép nói không lại hắn, động thủ càng không phải là đối thủ. Ung ung. Đúng lúc này, Tần Vũ Thường bụng lại kêu vài tiếng. Vô ý thức sờ lên bụng, nhìn về phía rông tuyết giàn nướng, Tần Vũ Thường có chút hối hận, tham thảm thở dài một tiếng. Sớm biết, An No đang cùng hắn phân cao thấp tốt, tấu chương xong, chương 716, tiếng vọng chương 716, tiếng vọng theo thời gian trôi qua, có quan hệ sủng châu Phật ma một trận chiến tin tức, cũng cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền bá. Đầu tiên là Tây vực mật tông Phật giáo thánh tăng độ hóa quần ma, gây nên sủng châu ma tu liên thủ chống lại. Sau đó càng có đoạt xá tịnh tuệ thần tăng, bộc phát có thể so với tử phụ tu sĩ chiến lực. Cùng cuối cùng ra sân, đệ tử Thanh Châu mạnh nhất ma đầu huyết ma lão tổ Tô Kiệt, hoành không xuất thế, triển lộ ra hoành ép toàn trường thực lực, bộc lộ ra hàng thật giá thật tử phụ cảnh tu vi, trực tiếp đem đến từ Tây vực cao tăng toàn bộ trấn áp chu sát. Những tin tức này quá rung động, nhất là Tô Kiệt tấn thăng làm tử phụ cảnh tu sĩ, càng là kinh thiên động địa siêu cấp tin tức lớn, khiến cho tin tức như là một cánh, bay vào Đại Ly Vương triều thiên gia văn hộ, các đại tông môn, tu hành thế gia hào cường bên trong. Đại Ly thành, làm Đại Ly Vương triều quốc đô, nơi này phảng phất cùng Đại Ly Vương triều địa phương khác nạn dân khắp nơi là tách rời. Tại cái khác đại châu vô số dân chúng quá đáng đông lương thực cùng áo lạnh mà sầu mi khổ kiếm lúc, Đại Ly thành vẫn như cũ một mảnh ca vũ thăng bình. Phú thương các quyền quý tiêu tiền như nước, tại cấp cao tiểu lâu, thuyền hoa, trong dạp hát hưởng thụ lấy ngập trong vàng son, xuất hành đều là linh thú lái xe, nô bộc liên miên, cuộc sống xa hoa, trải qua tầng dưới chót bách tính không cách nào tưởng tượng xa xỉ cháo sinh hoạt. Cho dù Đại Ly vương triều xuất hiện lại nhiều nguy cơ khó khăn, bên trong có lưu dân khắp nơi trên đất, giao động nền tảng lập quốc, ngoài có thần ứng đế quốc cướp bóc biên châu, cắt đất bồi thường, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng bọn hắn tiêu xài. Trên người bọn họ tài phú 100 đời cũng xài không hết. Tại Đại Ly thành trung trục tuyến trung tâm là một cái hình chữ nhật thành trong thành. Thành trì chiều dài vượt qua 3000 mét, độ rộng 1.800 mét, có xây cao 15 mét tường, vách tường không phải phổ thông vách tường, mà là áp dụng linh tải không động thạch kiến tạo, phía trên vẽ có các loại trận pháp đường vân, nương tụ lòng đất long mạch bảng bạc linh khí. Trong thành trì, xây lấy từng tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc, hình thành một loại thần thánh trang nghiêm không khí. Đây là Đại Ly hoàng cung, Đại Ly vương triều hạch tâm quyền lực trung tâm chỗ ở lúc này ở Đại Ly hoàng cung Phúc Đức điện bên trong, thanh đồng lư hương dâng lên khói nhẹ lượn lờ. Một trận trước điện đại hội đang tiến hành. Văn võ bá quan chia nhóm hai bên, phía trước bậc thềm ngọc trên long ỷ, một người nam tử trung niên thân mang màu đen thêu mây long bào, thần thái lơ biếng, giữa lông mày hiện lộ u vũ, chậm rãi mở miệng, "Chư bị ái khanh, phương nam ma hoạn tăng thêm, có tử phủ cảnh đại ma hoành không xuất thế, chu sát tây vực thánh tăng, thống hợp sùng châu ma đạo, bây giờ Quỷ Lĩnh cung Tô Kiệt chiếm cư Thanh Châu cùng sùng châu hai địa phương, mọi người thấy thế nào?" Nói chuyện không phải người khác, chính là đương kim Đại Ly hoàng triều hoàng đế, Vĩnh Nhân đế, Ngụy Thịnh. Phía dưới văn võ bá quan có chỗ báo động. Tất cả mọi người nghe nói Tô Kiệt chính là tử phủ cảnh đại ma tin tức, đây cũng là gần nhất Đại Ly thành lớn nhất điểm nóng. Bẩm báo thánh thượng, liên quan tới Quỷ Lĩnh cung Tô Kiệt một chuyện, thần coi là hay là không được làm to chuyện, hết thể lấy ổn làm đầu. Hộ bộ thượng thư Tả Mẫn tiến lên một bước, có chút không người, giảng thuật lý niệm của mình, phương nam vốn là chúng ta ảnh hưởng yếu kém chi địa, chúng ta đã không có đầy đủ tinh lực đi bình định, chỉ cần ma đầu kia Tô Kiệt không làm loạn, chúng ta có thể đem phạm vi thế lực của nó cực hạn tại phương nam, đem tinh lực chủ yếu trước giải quyết những phương hướng khác vấn đề. Cũng không phải, ta cho là Tô Kiệt ma này không đơn giản. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, tuổi còn trẻ liền thành tiểu tử phụ, nếu không gấp rút xử lý, tương lai còn không biết muốn dẫn xuất bao lớn tai họa. Công bộ thượng thư Từ Thanh lập tức biểu thị phản đối, nếu như đối với Quỷ Lĩnh cung đập võ, bọn hắn công bộ liền có thể nhận được đơn đặt hàng lớn, kiếm bộn phong phú chất béo. Ừ, Từ đại nhân nói ngược lại là dễ dàng, đây chính là tử phụ cảnh ma đầu, đối phương thân phụ huyết hải thôn tiên ma công, vô luận thủ đoạn hay là bảo mệnh đều là tử phụ cảnh bên trong số một số hai cường giả, tùy tiện làm việc, nói không chừng sẽ tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Quỷ Lĩnh cung làm lớn sao? Phương Nam là chúng ta Đại Ly Vương triều trọng yếu thu thuế tới nguyên địa, một khi ma hoạn quét sạch, quốc khố lỗ hổng làm sao bổ khuyết? Bắt đầu hay là hộ bộ cùng công bộ cãi lộn, rất nhanh càng ngày càng nhiều văn võ bá quan đều gia nhập vào, bất quá đại đa số đều là không tán thành trực tiếp xuất binh bình định Quỷ Lĩnh cung. Hiện tại Đại Ly Vương triều tựa như là một cái tuổi già sức yếu lao nhân, đã thiếu khuyết lòng tiến thủ cùng tinh lực. Nhạc Ái Khanh, ngươi là binh bộ thượng thư, ngươi nghĩ như thế nào? Ngụy Thịnh không kiên nhẫn rối bời chẳng diện, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về hướng binh bộ thượng thư Nhạc Chí Phong. Hồi bẩm thánh thượng, muốn bình định Quỷ Lĩnh cung, ít nhất cần Huyền Thiết Long Kỵ 3000 người, điều động 10 chiếc trở lên phi thiên pháp chu, lên võ binh 8 vạn, tăng thêm đạo đài cảnh võ tướng cũng muốn cân đối. Hiện tại chúng ta đại bộ phận binh lực bố phòng tại phương Bắc, phòng bị thần ứng đế quốc, phương Nam binh lực rất ít, chỉ có thể từ Bắc quân doanh, Tây quân doanh cùng kinh doanh điều, tốn thời gian lâu dài, chúng ta ít nhất cần nửa năm chuẩn bị. Trọng yếu nhất, còn phải để tuần tra ti phái ra đầy đủ cao thủ, nếu có thể đối kháng Tô Kiệt cái này tử phủ cảnh đại ma, chúng ta binh bộ hiện tại không có tử phủ cảnh cường giả, không cách nào đảm nhiệm giải quyết Tô Kiệt chủ lực. Nhạc Chí Phong đứng dậy, giảng thuật binh bộ khó khăn. Năm ngoái phương Bắc thần ứng đế quốc khấu biên, Đại Ly Vương triều binh bộ chiến bại, ném thành mất đất, lính tổn thất nghiêm trọng. Đại Ly Vương triều binh bộ quản binh, không phải bình thường châu huyện loại kia phạm nhân phụ binh. Binh bộ quản lý võ binh, đều là từng cái người tu hành. Đại Ly Vương triều binh bộ chiêu mộ có thiên phú binh sĩ, dùng phúc địa, công pháp và linh thạch tiến hành bồi dưỡng lung lạc, căn cứ giết địch lập công cùng tu vi đến lên trước. Giống như là Huyền Thiết Long kỵ loại này tinh nhuệ, mỗi cái đều là vận linh cảnh 6 tầng trở lên tu vi, phối linh thú long huyết mã, huyền thiết chiến giáp cùng pháp khí, thập trưởng liền phải là bí tàng cảnh tu vi, bách phu trưởng ít nhất là bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, thiên phu trưởng đạo đài cảnh cường giả mới đủ tư cách đảm nhiệm. Ta Đại Ly Vương triều võ binh ở trong danh sách 500000, làm sao điều 80000 sẽ như vậy khó, coi như muốn trấn thủ phương Bắc, phòng bị thần ứng đế quốc, điều binh cũng không thể chậm như vậy à. Một cái lễ bộ viên ngoại lang đột nhiên mở miệng, hoang mang nói: "Hắn trước đây không lâu từ phía Đông An Châu địa phương điều nhập Đại Ly thành, đối với triều đình đồ vật còn không hiểu nhiều lắm." Phúc Đức điện bên trong rất nhiều quan viên ánh mắt của quái, nói là võ binh ở trong danh sách 500000, có thể nơi nào có nhiều như vậy? Rất nhiều võ binh chỉ là danh sách một bút tên người, trên thực tế căn bản cũng không có cái này binh. Cái này binh vĩnh viễn sẽ chỉ tồn tại danh sách bên trên. An không hướng tại Đại Ly Vương triều 10 phần nghiêm trọng, đây là mãn triều văn võ lẫn nhau lòng biết rõ sự tình, cũng chính là nơi khác tới tiểu quan còn đần độn. Đại Ly Vương triều đối với võ binh quân lương phát là linh thạch, an một cái không hướng, một tháng chính là ít nhất 15 khối linh thạch hạ phẩm. Bây giờ quốc cục không đốn, quốc khố hàng năm rủ xuống quân lương đều một thiếu ít hơn nữa, quyền quý các cao quan qua một tay, binh bộ các lao ra qua một tay, phía dưới sĩ quan cũng muốn qua một tay, phát hạ quân lương liền muốn đi 6-7 thành, lấy cái gì đến nuôi nhiều như vậy võ binh? Vậy còn không như trực tiếp ăn không hướng tốt, người tốt ta chân đại gia tốt, coi như giám sát ngự sử đều mở một con mắt nhắm một con. Không ai phản ứng loại này được trí vấn đề, Tả Mẫn lúc này đột nhiên cười lạnh, đưa ra một cái đề nghị. 3000 huyền thiết long kỵ, 80000 võ binh, khổng lồ như vậy động biển tiêu hao, chúng ta hộ bộ không có tiền, nhưng ta biết các vị đại nhân gia tài bạc triệu, không bằng mọi người quên hướng một món linh thạch, thay thánh thượng phân ưu, thay hoàng triều phân ưu. Tư đại nhân, nghe nói ngươi gần nhất không phải lại nạp một phòng mỹ thiếp, không bằng ngươi trước cho mọi người đánh cái dạng, làm gương mẫu. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Mới vừa rồi còn một bộ lòng đầy căm phẫn, thế tất yếu diệt trừ quỷ lĩnh cung từ thanh biến sắc, hắn vẫn hận trừng mắt nhìn Tả Mẫn, sau đó lặng lẽ yên lặng mắt nhìn trên long ỷ tựa như nửa tỉnh nửa ngủ Ngụy Thịnh, gượng cười hai tiếng, Tả đại nhân chẳng lẽ đang nói giỡn, ta làm quan liêm khiết thanh bạch, sao có thể ra lớn như vậy một món linh thạch. Vừa nói vừa cắn răng một cái, một bộ khẳng khái hy sinh biểu lộ, nói nhưng bản quan thân hệ thiên hạ bách tính vạn dân, ta nguyện ý xuất ra chính mình toàn bộ tích xúc, cá nhân bỏ vốn 1000 hạ phẩm linh thạch, làm quân tư phân trấn quân tâm. Tả Mẫn lặng lặng nhìn xem từ thanh biểu diễn, khá lắm, 1000 hạ phẩm linh thạch đều lấy ra được. Chút tiền ấy nuôi một cái huyền thiết long kỵ đều không đủ. Hắn nhưng là biết, từ thanh lão gia hỏa này là nhiều giàu có, vẹn vẹn tại Đại Ly thành nội trạch viện phủ đệ cửa hàng liền có vài chục tòa, từ gia còn kinh doanh tương đối, phía dưới còn có rất nhiều người hiếu kính, tài sản đến 5 triệu linh thạch đặt cơ sở, đây là hướng thiếu đi tính toán, khả năng lật tốt mấy lần cũng có thể, dù sao những cái kia qua tay tham ô cụ thể bao nhiêu mức ngoại nhân rất khó được biết, mà từ thanh tại những cái kia chân chính quyền quý bên trong cũng còn không có. Chỗ xếp hạng. Bệ hạ ngươi cũng biết ta a. Ta từ trước đến nay thanh liêm yêu dân, tiền đều tiếp tế cho những cái kia cùng khổ bách tính. Bệ hạ, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, tiền kiếm được ta một phần đều không có hoa, đều tồn tại trong nhà, ước chừng chỉ có 200 khối linh thạch, ta nguyện ý toàn bộ hiến cho quốc khố, trợ giúp bệ hạ chống cự Thanh Châu ma hoạn. Càng ngày càng nhiều quan lớn quyền quý đứng ra, ngươi quên 300, ta quên 500, còn có mấy chục khối thậm chí vắt chảy ra nước, rất nhanh liền cứ gọi bốn trọn vẹn 8000 khối linh thạch hạ phẩm món tiền khổng lồ. Ân, những linh thạch này đại khái tương đương với 500 cái cấp thấp võ binh một tháng của lương. Việc này ngày khác bàn lại. Ngụy Thịnh vị này Đại Ly hoàng đế nghe được 8000 khối linh thạch khoản tiền lớn, đều bị cái số này sáng mắt bị mù, khí phẩy tay áo bỏ đi. Rất nhanh, có quan hệ hoàng đế phải hướng bách quan quên tiền, thu thập trừ ma quân lương tin tức liền lưu truyền sôi sùng sục. Sợ hoàng đế là chăm chú, mãn triều văn võ nhao nhao kêu cha gọi mẹ dùng các loại phương thức khóc than. Đương triều thủ phụ đem chính mình tòa nhà treo lên đến bán, lễ bộ thượng thư cố ý mặc vào quần áo cũ rách đi vào triều, bách quan cùng các quyền quý cũng do trước kia cưới xa hoa quốc hiệu, linh thú kéo xe cải thành đi bộ đi làm. Khoa trương nhất phải kể tới quốc trượng Thái Phương Nghi, để tỏ lòng thành ý, chủ động hiến cho 20000 khối linh thạch, nhưng trong đó chỉ có 500 khối là chính hắn lấy ra, còn lại chính là hướng mình nữ nhi khóc than, cũng chính là đường kim đại ly hoàng triều hoàng hậu yêu cầu. Vì trên mặt không mất mặt xấu hổ, hoàng hậu móc ra chính mình đồ trang sức bán thành tiền, chủ tiền cho mình lao cha. Bất quá nàng tiếp cận trọn vẹn 50000 khối linh thạch, hiến cho quốc khố cũng chỉ có 20000 linh thạch, về phần mặt khác 30000 linh thạch, vậy cũng không biết đi nơi nào. Tới tương phản, là đại ly vương triều người của mọi tầng lớp cùng giai tầng đều hưởng ứng hiệu triệu, vẹn vẹn những cái kia đi thiên môn kỹ viện hoa lâu, hiến cho linh thạch giá trị liền vượt qua 100000, so mãn triều văn võ bá quan hiến cho còn nhiều hơn gấp đôi. Cuối cùng quên tiền xuống tới, hiến cho linh thạch căn bản không đủ để thỏa mãn quân phí, kém quá nhiều. bởi vì quốc khố trống rỗng, thảo phạt không phù hợp quy tắc, trinh phạt ma đạo, bình định Quỷ Lĩnh cung sự tình, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Tấu chương xong, chương 717, Tuần Thiên Ti Ti chủ chương 717, Tuần Thiên Ti Ti chủ Đại Ly thành bởi vì quên hướng mà náo động lên một đám nhiễu loạn, hoàng triều từng cái bộ môn cũng vì đó bạo động, bách quan bắt đầu kêu trời trách đất giả nghèo, lại có một chỗ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ở vào Đại Ly thành mặt phía bắc, nơi này đứng vững một tòa 36 tầng cao tháp, tháp tọa chiếm diện tích chừng cực kỳ rộng rãi, cao có 480m, vì không vượt qua hoàng gia uy nghiêm, vẹn vẹn so hoàng thành kiến trúc cao nhất thấp một ít, là Đại Ly thành thứ hai cao kiến trúc. Mà nơi này chính là Tuần Thiên Ti tổng bộ chỗ ở trưởng công chúa, Tuần Thiên Ti đến. Lúc này ở Tuần Thiên Ti cửa ra vào, một đội hoàng gia vệ sĩ hộ tống một chiếc xe ngựa tới chỗ này. Khi xe ngựa dừng hẳn, từ đó đi xuống một nữ tử. Nó tư thái cao gầy yểu điệu, da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen như thác nước rủ xuống bên hông, mặc một bộ màu vàng huyền lân chiến giáp, dán chặt lấy có lồi có lõm thân thể mềm mại. Tại Tuần Thiên Ti cửa vào có thật nhiều lui tới tu sĩ, không ít người khi nhìn đến nữ tử sau, cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn ánh mắt. Tấm kia như thơ như họa dung nhan tuyệt mỹ, cùng bình thường nữ tử tiểu mỹ khác biệt, lông mày của nàng là loại kia kiếm mi, sắc bén mà không mất ôn nhu, vì nàng dung nhan tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Trưởng công chúa. Những này Tuần Thiên Ti tu sĩ nhìn thấy nữ tử này đằng sau, nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất hành lễ. Bởi vì người đến là Đại Ly hoàng thất hòn ngọc quý trên tay, trưởng công chúa Ngụy Ngô Dương, thân phận vô cùng tôn quý. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là hoàng thất thân phận, bọn hắn mặc dù sẽ hành lễ, nhưng còn không đến mức như vậy tôn sùng. Đây là bởi vì Ngụy Ngô Dương không chỉ có là trưởng công chúa, còn thân có thiên thần chân hoàng thần thể, thiên tư có thể so với thời cổ thần nữ, nam gần 20 đã đột phá đạo đại cảnh, cùng thế hệ trong lúc giao thủ chiến tích huy hoàng, bại tận vô số thiên kiêu, là tất cả mọi người công nhận tử phụ chi tư. Ngụy Ngô Dương khẽ bước cảm, sau đó đi vào Tuần Thiên Ti. Đợi cho Ngụy Ngô Dương sau khi đi, hiện trường rất nhiều Tuần Thiên Ti tu sĩ mới đứng lên, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ trưởng công chúa thật xinh đẹp a. Cũng không biết về sau ai có phúc khí có thể làm phò mã. Không chỉ có thân phận tôn quý, còn thực lực xuất chúng, phẩm hạnh cực giai, thường xuyên tiếp tế những cái kia cùng khổ bách tính, thậm chí nghe nói thần ứng đế quốc khấu bên cạnh đằng sau, còn tự thân tiến về chiến trường phương bắc, chém địch hơn bạn, hung hăng giết thần ứng đế quốc phách lối khí diễm. Đáng tiếc trưởng công chúa tốt như vậy người, lại bày ra dạng này ông ngoại, quốc trưởng thái phương nghi sự tình các ngươi đều nghe nói sao? Cái này ai còn chưa từng nghe qua a? Ngay cả nhà mình nữ nhi bán đồ trang sức tiền đều tham ô, đơn giản. Chính là, quốc trưởng giàu có Đại Ly thành ai không biết, thân gia ít nhất quá trăm triệu, kết quả so với thiết công kê còn muốn keo kiệt. Thanh âm của mọi người mặc dù đã hạ thấp, nhưng là vẫn như cũ rơi vào Ngụy Ngô Dương trong lỗ tai. Nàng ngọc nhan có chút biến thành màu đen, nghĩ đến nhà mình mẫu hậu bởi vì quên hướng chuyện này nên náo ăn không ngon ngủ không ngon, đối với nhà mình ông ngoại liền lòng có oán khí. Đừng nhìn mẹ của nàng là Đại Ly vương triều hoàng hậu, thế nhưng là từ trước đến nay tiết kiệm, biết hoàng gia thời gian không dễ chịu, còn chủ động dẫn đầu hiệu triệu trong cung thị nữ cùng tân phi theo thừa đấu giá, dùng cái này phụ cấp hoàng gia thường ngày cần thiết, tại dân gian riêng có hiền danh. Có thể cả một đời thanh liêm tiết kiệm hoàng hậu, lần này lại bị phụ thân của mình hung hăng hố một thanh, cả người đều tiểu tụy rất nhiều. Gương mặt lạnh lùng, Ngụy Ngô Dương lăn lộn thân tản ra người sống chớ tiến khí chàng, trên đường Tuần Thiên Ti tu sĩ nhao nhao nín hơi ngưng thần, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đắc tội nhìn xem liền tâm tình không tốt Ngụy Ngô Dương. Ngụy Ngô Dương một đường tiến lên, hỏi thăm Tuần Thiên Ti cao tầng sau, đi tới tháp cao đỉnh, tiến vào một chỗ rộng rãi quan tinh đài chỗ. Nơi đây mái vòm thông thấu, dùng cựu trọng lưu ly che đỉnh, cả tòa quan tinh đài đều sâm tại u lam trong vầng sáng. Sàn nhà thì là một cái cự đại bát quái trận hình, giữa trận đồ trưng bày một cái cự đại thanh đồng cổ trung, tám chén bàn long đèn châu vần quanh, bên trên nở rộ đóa đóa hồng liên thánh hỏa. Thanh đồng cổ trung là một kiện đặc thù linh bảo, cũng là quan tinh đài chân quý nhất vật. Quan tinh đài bên trong chỉ có một người mặc cẩm bào màu đen nam tử ở đây. Một đầu hơi có vẻ tóc hoa râm, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, lúc này chính ngẩng đầu xem sao, ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ. Gặp qua chỉ ường thí chủ, Ngụy Ngô Dương đi lên trước, xa xa thi cái lễ. Lấy nàng thân phận, thiên hạ này không có bao nhiêu người đáng giá nàng khách khí như thế, người trước mắt liền tuyệt đối là một cái. Bởi vì đối phương chính là Tuần Thiên Ti Ti chủ Trương Kình Hương, văn danh thiên hạ tử phụ cảnh đại năng, được vinh dự Đại Ly vương triều đệ nhất cao thủ. Nó không chỉ là Tuần Thiên Ti định hải thần châm, đồng thời cũng là Đại Ly hoàng triều trụ cột. Đại Ly hoàng triều đến nay có thể sừng sững không ngã, cũng có chút ít quan hệ. Giữa ngươi và ta không cần đến khách khí như vậy, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trương Kình Thương xoay người, ánh mắt từ hòa, Ngụy Ngô Dương là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, tại Ngụy Ngô Dương thở thiếu thời, hắn còn đã từng dạy bảo qua đối phương một đoạn thời gian, rõ ràng tính tình của đối phương. Không thể gạt được Trương thúc ngươi. Ngụy Ngô Dương tiến lên hai bước, sau đó mở miệng nói, Trương thúc, ta muốn học tập Cầm Long thuật, còn xin ngươi dạy ta. Cầm Long thuật? Muốn học cái này, ngươi dự định đột phá tử phụ? Trương Kình Thương như có điều suy nghĩ, lại nhìn Ngụy Ngô Dương vài lần, hỏi, lấy ngươi nội tình, lại đem Chấn Long Thiên La Thần Điện góp nhặt 2 năm, đột phá tử phụ sẽ càng ổn thỏa, không cần đi cái này cơ hiểm. Đại Ly hoàng thất tử đệ đều tu hành Chấn Long Thiên La Thần Điện môn công pháp này là động hư cảnh khai quốc đại đế sáng tạo, mượn nhờ long mạch cùng hoàng triều khí vận tu hành, bá đạo nhất tuyệt luân, danh xưng đồng cấp vô địch. Bất quá cũng bởi vì môn công pháp này quá bá đạo, tu hành độ khó lớn, tu hành Chấn Long Thiên La Thần Điện hoàng gia tử đệ tuy nhiều, nhưng là chân chính có thành tựu không nhiều. Nhưng Ngụy Ngô Dương không ở trong đám này, nàng tuổi còn trẻ, liền đã đem Chấn Long Thiên La Thần Điện tu đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, bây giờ là đạo đài cảnh thất trọng cường giả tuyệt đỉnh. Có thể nghĩ muốn từ đạo đài cảnh đột phá đến tử phụ, cho dù là Ngụy Ngô Dương tư chất, cũng là rất có khó khăn sự tình. đây không phải nàng tư chất không được, mà là bây giờ đại ly hoàng triều bấp bênh, một bộ đại hạ tương khuynh bộ dáng, quốc vận mấy năm liên tục hạ xuống. Hoàng thất tử đệ mượn nhờ long mạch cùng hoàng triều khí vận tu hành, tự thân kỳ thật cũng là cùng quốc vận khóa lại cùng một chỗ. Khi hoàng triều quốc vận suy yếu, tu hành trấn long thiên la thần điện tu sĩ, tự thân tu hành đột phá cũng sẽ trở nên khó khăn trùng điệp. Mạnh như Ngụy Ngô Dương, cũng cắm ở tử phủ cảnh quan khẩu 3 năm. Mà cầm long thuật, cầm không phải hung thú gì, cầm chính là long mạch, địa mạch chi long. Tu hành cầm long thuật, có thể cưỡng ép giam cầm dưới mặt đất long mạch, đem long mạch áp xúc nhập thể, bản thân cái này chính là trấn long thiên la thần điện nguyên bộ bí thuật. Thông qua cầm long thuật bắt được long mạch nhập thể, mượn nhờ long mạch cuồng bạo cùng rộng lượng linh khí, có thể cưỡng ép đột phá cảnh giới quan khẩu. Nhưng môn công pháp này, đi là thiên môn, hoặc là thành công đột phá, hoặc là tại chỗ bỏ mình, không có con đường thứ ba có thể đi. Đã từng hoàng thất liền 10 phần si mê loại này phá cảnh chi thuật, người người tu hành, tại nghiêm trọng nhất thời kỳ, bao quát hoàng đế ở bên trong, trong vòng 1 năm chết bất đắc kỳ tử hoàng thất huyết mạch nhiều đến 120 người. Đến mức phía sau hoàng thất nhân khẩu một mực khó mà đi lên, đại bộ phận hoàng thất tử đệ đều không có năng khiếu đó, tu hành cầm long thuật cơ bản đều là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Về sau cầm long thuật cũng đã thành một loại hoàng thất cấm thuật, vì phòng ngừa hoàng thất tử đệ làm ẩu, chuyên môn đem cầm long thuật phong tồn, bảo tồn tại tuần thiên ti, bởi vì đặt ở hoàng gia, luôn có người sẽ bí quá hóa liều. Trương thúc, ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta có thể cảm nhận được quốc vận càng ngày càng suy yếu, ta không muốn trấn long thiên la thần điện trở thành ta gông cùng xiềng xích, ta cần nhanh chóng thành tiểu tử phụ, văn đại hạ sẽ nghiêng. Ngụy Ngô Dương hít thở sâu một hơi, tại bây giờ thời đại này, nếu như hoàng thất có thể đủ nhiều ra một tôn tử phụ đại năng, vậy đối với đại ly hoàng triều hiện nay cục diện tới nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể thật to vững chắc bấp bên đại ly hoàng triều. Trương Kình Thương nhìn chằm chằm Ngụy Ngô Dương, đáp lại hắn, là Ngụy Ngô Dương nhếch khóe miệng, cũng không thể lay động ánh mắt kiên định. Ta sẽ cùng ngươi phụ hoàng thương nghị, nếu là thành, 3 ngày sau ngươi tới đây tìm ta. Trương Kình Thương chậm rãi mở miệng, nếu là mặt khác hoàng thất tử đệ đến yêu cầu cầm long thuật, hắn khẳng định sẽ một ngụm bắt bỏ, nhưng đây là Ngụy Ngô Dương, thiên phú của nàng ngay cả Trương Kình Thương đều động dung. Coi như không tu hành cầm long thuật, làm từng bước tu hành, Ngụy Ngô Dương cũng có thể tại trong vòng 3 năm thành công tấn thăng tử phụ cảnh. Cầm long thuật đối với những khác hoàng thất tử đệ là chí tử độc dược, đối với Ngụy Ngô Dương, hơn phân nửa là phá cảnh mật đường. Đa tạ Trương thúc, phụ hoàng nếu là không đáp ứng, ta ngay tại hắn tẩm cung chức quỷ hoại không dậy. Ngụy Ngô Dương trên mặt vui mừng, nàng biết phụ hoàng hiện tại rất ít hỏi đến triều sự, chỉ cần mình lấy tình động lấy lý hiểu, cầm long thuật khẳng định có thể thuận lợi tu hành. Ngươi a ngươi, hay là giống khi còn bé quật cường như vậy. Trương Kình Thương bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhìn thấy tinh tượng. Trương thúc, ngươi lần này quẻ hỏi là cái gì? Ngụy Ngô Dương không có đi vội vã, quan tinh đài mỗi lần mở ra đều muốn tiêu hao đại lượng linh thạch thượng phẩm, nàng biết Trương Kình Thương cực kỳ am hiểu quẻ hỏi thuật bói toán, không biết lần này xem chính là cái gì. Quan thiên hạ chi biến, quan hoàng triều tiền lộ. Trương Kình Thương kích động đã quyết, một cỗ phong cách cổ xưa thần bí khí tràng hình thành. Quan tinh đài dưới chân bắt quái trận hình bắt đầu sáng lên liên tiếp hình quang, thật lớn trận đồ bắt đầu vận chuyển đứng lên, tiếp dẫn thiên khung xa xôi tình tượng thần lực. Đỉnh đầu cựu trọng lưu ly cũng lập lòe vô tận tinh quang, hóa thành một mặt tinh không mái vòm, bên trên tinh thần cùng chòm sao sáng tối chập chờn. Đang đang đang. Bắt quái trận trong đồ ương thanh đồng cổ trung đột nhiên vang lên trầm muộn tiếng trung, xen lẫn như ẩn như hiện âm. Cái kia tạp âm giống như ngàn vạn tu sĩ chém giết hò hét, pháp bảo tấn công thanh âm rung động, thuật pháp thần thông xuyên qua hư không âm hiếu, một cỗ khí tức tốc sát truyền băng ra. Ngụy Ngô Dương sắc mặt biến hóa, cỗ khí tức kia để nàng da thịt lên tầng nổi da gà. Trương Kình Thương ánh mắt nghiêm trọng, trên tay đạo quyết không ngừng, tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Cổ trung mặt ngoài, nơi này hiện lộ mấy cái bóng người mơ hồ. Bọn hắn có tựa như ở vào trên bầu trời, hai con ngươi hờ hững, túi quan thiên bên dưới bật bật, như cổ tiên giống như mở mịt không thể tìm ra. Có người hai chân ngồi xếp bằng, sau lưng tinh hà treo ngược, huyền tượng ngàn vạn, có long phượng kỳ lân vờn quanh cùng băng lên, thiên tụng thần âm, mặt đất nở sen vàng, tựa như thiên địa sủng nhi. Có người đứng ở mây mù lượn lờ đỉnh núi, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, dẹp điên dãy núi, chém ra biển cả, càn quét ố hế. Kiệt 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 kiệt. Trước mặt bản tọa, ai dám xưng tôn? Tạp âm bên trong, chợt có một trận càn rỡ cười to vang lên. Thanh đồng trong cổ trung, hình như có một cái không gì sánh được phách lối bá đạo thân ảnh trời cao mà đứng, một cánh tay vung lên, chính là một tay che trời. Giang giác. Thanh đồng trên cổ trung sáng lên vết rách, cái này đặc thù linh bảo tựa như là vỡ vụn đồ sứ, vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành mảnh vụn đầy đất. Tám chén bàn long cột đèn toàn bộ dập tắt, quan tinh đài bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh, đủ loại huyền âm toàn bộ biến mất, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Trương thúc, chuyện gì xảy ra? Ngụy Ngô Dương cảm nhận được cái kia cố làm nàng hãi hùng khiếp vía khí tức tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía Trương Kình Thương, muốn biết vừa rồi chỗ xem thiên tượng đến tột cùng là loại nào kết quả. Trương Kình Thương chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đỉnh đầu ngừng vận chuyển tinh không mái vòm. Nơi đó có khỏa khỏa lưu mình bay xuống, duy mị giống như rơi xuống tinh thần, nện ở quan tinh đài bản lòng trên lưng trụ, tóe lên nhỏ vụn tinh quang. Trầm mặc thật lâu, Trương Kình Thương ngửa đầu nói, mê hoặc thủ tâm, đế tinh đem rơi. Cái gì? Ngụy Ngô Dương thân thể mềm mại cứng đờ, một cỗ sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là hung nhất thiên tượng, đại biểu cho đế vương băng hà, hoàng triều hủy diệt. Nàng nghĩ không ra cái này xem bói lại là kết quả như thế, không còn có so đây càng thêm hỏng bét xem bói. Nếu như xem bói làm thật, lớn như vậy cách vương triều tuổi thọ, chẳng phải là đã tiến nhập đến ngược, còn kém có người đắp lên vách quan tài, đinh bên trên đinh quan tài phong kín. Nghĩ đến cha mẹ của mình người nhà biến thành bóng quốc nô, sau một khắc, Ngụy Ngô Dương nắm chặt song quyền, khí thế bừng bừng phân chấn, tóc đen không gió mà bay, bay chiến và áo quần quần như mây đen ép thành. Tuần Thiên Ti tháp cao bên ngoài, tảng đá xanh lát thành quảng trường nổ tung mạng nện vết rách, đá vụn lơ lửng, tại cách đất ba tấc chỗ rung động. Đông đảo Tuần Thiên Ti tu sĩ cảm nhận được cái kia cô bá đạo như dòng khí tràng, một chút tu vi yếu chút tu sĩ, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Cho dù là bí tàng cảnh tu sĩ, cũng cảm giác ngực đè ép khối đá lớn giống như, làm cho người không thở nổi. Mặc kệ là người phương nào muốn động lắc đại ly hoàng triều, ta tuyệt sẽ không để hắn đạt được. Ngụy Ngô Xương thanh âm băng lãnh, ngữ khí không gì sánh được kiên quyết, hai con ngươi lộ ra nồng đậm sát ý, nàng thân là đại ly hoàng triều trưởng công chúa, tuyệt sẽ không để cho người ta đem hoàng triều là úp. Trương Kình Thương nhẹ gật đầu, nói chuyện tương lai cuối cùng là giả, đây không phải không thể cải biến. Lần này xem bói ta sẽ bảo mật, chỉ có hai người chúng ta biết được. Ngụy Ngô Xương thu liễm khí thế, có Trương Kình Thương cam đoan, nàng liền rất yên tâm. Lần này xem bói tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết, nếu không muốn là bấp bênh đại ly vương triều, không biết còn muốn chui ra bao nhiêu kẻ dã tâm đến. Mặt khác, quảng trường tu sửa cần 3000 linh thạch. Trương Kình Thương đưa tay chỉ, đột nhiên nói một câu như vậy. Ngụy Ngô Xương sững sờ, thuận Trương Kình Thương ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn xem chính mình vừa rồi vô ý tạo thành phá hư, quảng trường đều bị làm thành mạng nhện khắp nơi trên đất, có chút lúng túng móc ra túi chữ vật. "Ta cho 3000 linh thạch." Ngụy Ngô Xương không có ý tứ đợi tiếp nữa, bước nhanh rời đi nơi này. Mà Trương Kình Thương thẳng đến Ngụy Ngô Xương trước khi rời đi, đều duy trì chắp hai tay sau lưng tư thái. Thẳng đến Ngụy Ngô Xương triệt để rời đi xa, nhìn xem bắt quái trận trong đồ ương phá toái thanh đồng cổ trùng, Trương Kình Thương ba chân bốn cẳng, một thanh gọt tới mảnh vỡ trước mặt, hai tay run rẩy nắm lên mảnh vỡ, trên mặt thịt đau không thôi, không còn có trước đó cao bức cách, phàn nàn khuôn mặt, a a a, tởm mở, lao tử linh bảo a. Cũng may mắn Ngụy Ngô Xương đã rời đi, nếu không nhìn thấy từ trước đến nay uy nghiêm như núi, đại ly vương triều đệ nhất cao thủ Trương Kình Thương tư thái này, không biết đến chấn kinh thành cái dạng gì. Đấu chương xong, chương 718, tỷ muội chương 718, tỷ muội Ngụy Ngô Xương từ tuần tra ti sau khi rời đi, không có cưỡi xe ngựa, mà là giá thừa một thất long huyết mã, hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Long huyết mã là đại ly hoàng triều bồi dưỡng đặc thù loài ngựa, phiên sơn việt lĩnh như dẫm trên đất bằng, bình thường nhất long huyết mã cũng có thể ngày đi nghìn dặm, phủ thêm áo giáp đằng sau, kết trận công kích đứng lên, có thể đạp phá sơn hà đại địa. Đại ly vương triều mấy chục vạn võ binh bên trong ưu tuyển ưu điều, tạo thành tinh nhuệ nhất huyền thiết long kỵ, mới có tư cách phân phối loại rồng này máu ngựa. Ngoài ra, long huyết mã thể nội nghe nói có lẫn một tia mỏng manh chân long huyết mạch, là có hay không thực đã không thể kiểm tra. Bất quá cường đại long huyết mã, như Ngụy Ngô Xương thừa kỵ đầu này, vài cao 2 mét vuông, màu đỏ vảy rồng tại nắng chiều bên dưới nổi lên dung thiết giống như ám mang, đầu sinh trưởng ra một đôi dữ tợn xoắn ốc sừng rồng, mắt dọc màu vàng có nhân tính hóa kiêu ngạo, bốn vó như mây, tiến lên ở giữa, trên mặt đất lưu lại bổng lớn lam tử sắc hỏa hoa dấu móng, tiếp tục mấy giây mới chậm rãi tiêu tán. Ngụy Ngô Xương một đường vừa đi vừa nghỉ, nàng nhìn thấy đại ly thành hiện trạng. Tại chủ yếu thành khu, nơi này tất nhiên là phồn hoa náo nhiệt, người đi đường chen vai thích cánh, tiểu lâu cùng giảm hát các loại xa hoa nơi trốn ngày đêm đèn đuốc sáng trưng, xuất nhập người không phú thì quý, vung tiền như rác. Nhưng tại chủ yếu thành khu bên ngoài, ngoài thành chính là liên miên lều vải nơi đóng quân. Đại ly thành làm quốc đô, khi các nơi phát sinh thiên tai nhân họa, dẫn đến bách tính chạy nạn trở thành lưu dân lúc, rất nhiều lưu dân sẽ bản năng hướng phía quốc đô đại ly thành tụ tập, muốn tới đây cầu sống một cái mạng. Liền xem như ăn xin, đại ly thành kẻ có tiền nhiều, đòi hỏi đến tiền đều sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng trên thực tế, chân chính đi tới đại ly thành, những lưu dân này phát hiện chính mình ngay cả đại ly thành còn không thể nào vào được. Bởi vì đại ly thành các lão gia không thể gặp loại này nhân gian khó khăn, cự tuyệt lưu dân vào thành. Điều này sẽ đưa đến đại lượng lưu dân không chỗ có thể đi, vây quanh đại ly thành xây dựng lít nha lít nhít lều vải doanh địa. Rất nhiều lưu dân đều là phương Bắc mà đến, nhận thân ứng đế quốc khấu bên cạnh, tránh né binh thai chạy nạn tới chỗ này, dù vậy, đại ly thành cũng không cho phép bọn hắn tiến vào nửa bước. Cách nhau một bức tường, tựa như hai thế giới. Đại ly thành lý ngập trong vàng son, ngoài thành lại là lưu dân khắp nơi trên đất, mỗi ngày đều có người chết đói bệnh chết, mộ hoàng vô số. Cầm những linh thạch này đổi chút hủ tiếu, phát cháo cho những bách tính này. Đúng rồi, gần nhất lương giá bao nhiêu? Ngụy Ngô Xương lấy ra một ít linh thạch, giao cho mình đội hộ vệ, để bọn hắn đi chọn mua lương thực phân phát. Đội hộ vệ đầu lĩnh đứng ra, nói ra, hồi bẩm trưởng công chúa, hiện tại lương giá một thạch gạo cần giá bạc một lượng. Còn hàng chút. Ngụy Ngô Xương sững sờ, nàng không phải những cái kia không dính khói lửa trần gian phú quý hoa, cái này lương giá xác thực không tính tiện nghi, thế nhưng là so sánh hoàn cảnh bây giờ, cái giá tiền này xem như thật tốt. Năm ngoái thời điểm, lương giá cao nhất lúc, cao đến 4 lượng bạc mới có thể mua được một thạch. Nghe nói Thanh Châu năm nay thu hoạch lớn, thông qua kênh đảo chuyển vận đến rất nhiều Thanh Châu thóc gạo, lương giá mới thấp không ít. Hộ vệ đầu lĩnh giải thích nói, trả lời vấn đề này. Thanh Châu. Nghe được hai chữ này, Ngụy Ngô Xương ánh mắt có chút kỳ quái. Thanh Châu là đại ly vương triều sinh lương đại châu không sai, có thể nơi đó không phải là bị Quỷ Lĩnh cung chiếm lĩnh sao? Gần nhất trên triều đình nghị luận quên hướng nguyên nhân chính, cũng là bởi vì Quỷ Lĩnh cung mà lên. Tại Ngụy Ngô Xương nghĩ đến, Thanh Châu rơi xuống Quỷ Lĩnh cung trong tay, dân chúng địa phương còn không phải bị vào chỗ chết tai họa. Nơi nào còn có tinh lực bể bộn nhiều việc làm nông. Nhưng bây giờ tình huống có chút ngoài dự liệu, Thanh Châu tựa hồ không có nhận Quỷ Lĩnh cung cái này mà tông thống trị ảnh hưởng, phát triển có vẻ như rất tốt, việc này thấy thế nào đều lộ ra cố cổ quái. Quay đầu tìm xem có quan hệ Thanh Châu báo cáo nhanh cho ta xem một chút. Ngụy Ngô Xương phân phó một tiếng, không tiếp tục dừng lại. Nơi này nạn dân nhiều lắm, nàng có thể làm sự tình cũng có hạn. Không khỏi, Ngụy Ngô Xương trong lòng, đối với tấn thăng tử phủ cảnh càng thêm bức thiết. Chỉ cần thành tựu tử phủ, nàng có thể làm sự tình sẽ càng nhiều. lưu lại đội hộ vệ cho các lưu dân phân phát lương thực. Ngụy Ngu Xương một thân một mình thừa kỵ Long Huyết Mã, hướng về phủ đệ của mình trở về. Trên đường trở về rơi ra mưa nhỏ, bịt mờ mưa phùn tí tách, rất nhiều người đi đường vội vàng mà đi. Ngụy Ngu Xương thôi động linh lực, nước mưa chỉ là thuận chiến giáp màu vàng trượt xuống, không cách nào thực sự tiếp xúc đến thân thể của nàng. Ta mặc kệ, ta liền muốn đi tìm Tô Kiệt. Đột nhiên, khi đi ngang qua một lối đi lúc, Ngụy Ngu Xương nghe được một cái mười phần mẫn cảm chữ. Tô Kiệt, Tân Tấn Tử phủ đại ma, gần đây tại Đại Ly Vương triều lừng lẫy nổi danh, trước diệt quan triều cát, sau đổ Tây vực thánh tăng, chiếm lấy Sùng Châu cùng Thành Châu hai địa phương, Đại Ly Vương triều đều không thể xuất binh giải quyết. Ngụy Ngu Xương quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy một người mặc màu hồng cánh sen sắc áo ngắn, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Nó tóc đen co lại, hồng nhuận tơn phất miệt thơm, như nước trong veo mắt hạnh lưu chuyển linh quang, liễu diệp mi trời sinh mang theo ba phần dí dỏm, lúc này chính nâng lên gương mặt, tựa hồ đang bực bội. Mà ở tại đối diện thì là một cái chống đỡ ô giấy dầu, một bộ làm trưởng thanh áo nữ tử, tóc đen rủ xuống bên hông, thu thủy đôi mắt sáng, trắng men da thịt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hình như có ngàn vạn tinh thần truy lạc, nhìn quanh sinh huy. Mưa phùn quét thời khắc, mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng đông đưa, lộ ra một tấm trong sáng như ngọc dung nhan, lộ ra vượt khỏi trần gian khí chất, rõ ràng bung dù đứng tại màn mưa bên dưới, nhưng lại phảng phất không tồn tại trong mưa, mười phần mâu thuẫn kỳ quái. Ngụy Ngu Xương nhận ra hai người, Linh Hân Nguyệt cùng Ninh Vân Anh tỉ muội, nghe nói đến từ hải ngoại thánh địa nào đó. Ngươi đi tìm người ta làm cái gì? Ngươi mới đạo đại cảnh, nam nhân kia đều đã là tử phủ, người ta còn có nhận hay không ngươi cũng hai chuyện. Ninh Vân Anh chọc chọc muội muội như sứ trắng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, vân đạm phong khinh cự tuyệt muội muội yêu cầu. Tô Kiệt mới sẽ không dạng này, còn có, Tô Kiệt hắn bất quá đi đầu một bước, về sau ta khẳng định đuổi kịp hắn. Ta thế nhưng là huyền âm đạo thể có được hay không, trời sinh liền nhất định thành tiên làm tổ. Linh Hân Nguyệt nhíu mũi ngọc tinh xảo, đôi bàn tay trắng như phấn cơ, đối với tỷ tỷ Ninh Vân Anh lời nói không có chút nào tán thành. Ngươi không cố gắng, cả một đời đều đuổi không kịp người ta. Người ta Tô Kiệt từ một cái tiểu ma tu đều trưởng thành làm một đời ma đạo cự phách, ngươi còn tại đạo đài cảnh bảo quanh, có ý tốt đi tìm người ta sao? Ninh Vân Anh một cái cốc đầu đập vào muội muội trên đầu, không có chút nào khách khí. Ô. Ninh Hân Nguyệt bưng bít lấy cái chán, thở phì phò nói, ta mặc kệ, Đại Ly thành một chút ý tứ đều không có, ta muốn đi cùng Tô Kiệt chơi, người ta nơi đó tốt bao nhiêu à? Lần này còn đi giết Tây vực con lửa chọc đâu, ta thích nhất máu chảy thành sông. Linh cô nương. Đúng lúc này, Ngụy Ngu Xương tung người xuống ngựa, đi tới Ninh Vân Anh trước mặt. Nguyên lai là Ngụy công chúa. Ninh Vân Anh biểu lộ bình thản, chỉ là khẽ bước cằm, không có người bình thường nhìn thấy công chúa như vậy kích động, bởi vì đối với Ninh Vân Anh tới nói, Ngụy Ngu Xương lại thế nào thân phận cao quý, cũng chỉ là bại tướng dưới tay của nàng mà thôi. Mà lại thật bàn về thân phận, ai so với ai khác tôn quý, vậy còn nói không chính xác đâu. Gọi ta Ngu Xương liền tốt. Ngụy Ngu Xương mở miệng nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Ninh Vân Anh. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng thua trận, đã đánh bại vô số tông môn thiên kiêu, lại tại Ninh Vân Anh trên thân bại té ngã, đang tỉ đấu bên trong bại bởi đối phương. Đây cũng là Ngụy Ngu Xương muốn tấn thăng tử phủ nguyên nhân một trong, muốn lật về một thành, tìm Ninh Vân Anh lần nữa tỉ thí một lần. Có chuyện gì sao? Ninh Vân Anh tay trái lăng không một chảo, cách đó không xa, dự định trộm đạo chạy đi, Ninh Hân Nguyệt liền bị một cỗ hấp lực hút trở về. Ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe được, Ninh cô nương cùng Tô Kiệt tên ma đầu này có giao tình. Ngụy Ngu Xương trầm giọng nói, nàng biết Ninh Vân Anh từ hải ngoại mà đến, Tô Kiệt hẳn là Thành Châu sinh trưởng ở địa phương Ma Tu, cùng từng có gặp mặt một lần. Ninh Vân Anh tựa hồ biết Ngụy Ngu Xương đang suy nghĩ gì, một chút xem thấu nói, ta sẽ không nhàm chán tham dự vào các ngươi hoàng triều cùng ma đạo tranh phong bên trong, cái kia cùng ta không hề quan hệ. Ngụy Ngu Xương nhẹ nhàng thở ra, không có người so với nàng càng rõ ràng hơn Ninh Vân Anh cái này đánh bại đối thủ của mình mạnh bao nhiêu. Cho dù nàng tấn thăng tử phụ cảnh, cùng Ninh Vân Anh giao thủ cũng không nắm chắc chút nào. Nếu như Ninh Vân Anh đứng tại Tô Kiệt bên kia, vậy đối với Đại Ly Vương triều tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hỏng bét cực độ tin tức. Ta cùng Tô Kiệt quen thuộc nhất. Nếu như ta tại Thanh Châu, Tô Kiệt đánh quan triều các cùng Tây vực con lửa chọc thời điểm, ta liền lên đi hỗ trợ vật lộn, đến lúc đó thiên hạ khẳng định cũng sẽ thịnh truyền bản cô nương đại danh. Nhưng mà, một bên Linh Hân Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót, một bộ giống như vinh yên dáng vẻ, không có nghe được Ngụy Ngu Xương lời ngầm. Ngụy Ngu Xương khẽ miệng giật một cái, bọn hắn Đại Ly hoàng thất vừa mới bởi vì Tô Kiệt sự tình náo loạn một trận, suýt nữa liền muốn động binh. Tô Kiệt cái này Thanh Châu ma đạo cự phách, không chỉ có tấn thăng tử phủ còn chiếm đoạt Sùng Châu, chỉnh hợp thành một cố cường đại thế lực, tự nhiên trở thành Đại Ly hoàng thất cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sẽ uy hiếp được hoàng thất địa vị. Quan khẩu này, tại nàng cái này trưởng công chúa trước mặt, người bình thường ước gì cùng Tô Kiệt phủi sạch quan hệ, coi như thật có quan hệ, cũng sẽ giả bộ như không có. Giống Ninh Hân Nguyệt loại này chủ động thừa nhận, một bộ cùng Tô Kiệt quan hệ mạc nịch chi giao dáng vẻ, là thật hiếm thấy. Nếu là người bên ngoài, liền xông lời nói này, Ngụy Ngu Xương liền có lý do đem nó mang về hảo hảo điều tra thêm. Có thể nói lời này chính là Ninh Hân Nguyệt. Nàng không phải sợ Ninh Hân Nguyệt, mà là coi trọng Ninh Hân Nguyệt phía sau đứng đấy Ninh Vân Anh. An tĩnh. Ninh Vân Anh lườm một chút muội muội, sau đó đối với Ngụy Ngu Xương nói ra, xá muội không che lại miệng, nàng đơn thuần vô tâm trí thất. Ta minh bạch. Ngụy Ngu Xương không nói thêm gì, ngược lại hỏi, Ninh cô nương, ngươi đối với Tô Kiệt tên ma đầu này là thế nào cái nhìn? Một cái rất có nghị lực tiêu hùng. Ninh Vân Anh hời hợt nói, chỉ là có nghị lực. Ngụy Ngu Xương truy vấn, loại này trả lời quá qua loa, có lẽ còn có rất không tệ tu hành thiên tư. Ninh Vân Anh lần nữa bổ sung một câu, Ngụy Ngu Xương im lặng. Tô Kiệt tuổi còn trẻ thành tiểu tử phụ, cái này tại Ninh Vân Anh trong mắt thế mà chỉ là có chút thiên tư. Đôi kia so ra, bây giờ còn không có thành tử phụ nàng thành cái gì? tỷ tỷ của ta cũng không nhẹ dễ khen người. Linh Hân Nguyệt hướng về phía Ngụy Ngu Sương nói ra, coi như mặt khắc thánh địa thiên tiêu, nhà mình tỷ tỷ cũng xưa nay sẽ không tùy ý khen người, nhiều lắm là chính là một câu miễn miễn cưỡng cưỡng, còn phải luận nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, loại này đánh giá đã là rất cao. Ta khuyên các ngươi hoàng thất hay là đừng tìm Tô Kiệt phiền toái, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, các ngươi không giải quyết được hắn. Linh Hân Nguyệt cười hì hì đưa ra đề nghị, một điểm cũng không sợ sợ Ngụy Ngu Sương thân phận. Việc này chúng ta tự có định đoạt. Ngụy Ngu Sương mắt nhìn Linh Vân Anh, sau đó trở mình lên ngựa rời đi. Nàng không có nói ra tỷ thí, mà là dự định tấn thăng tử phủ đằng sau, tại đường đường chính chính tìm Linh Vân Anh giao đấu một trận. Đấu chương xong, chương 719, di chuyển chương 719, di chuyển Sùng Châu. Vạn Dục môn sân môn, trong trạch viện. Tô Kiệt còn không biết Đại Ly Thành bởi vì hắn, chỗ nhắc lên một trận phạm vi lớn thảo luận. Lúc này hắn ngay tại Vạn Dục môn trong hoa viên, rất có nhàn hạ thoải mái ngắm hoa đi dạo. Ngươi đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Trên người của ta thứ đáng giá đều tại ngươi cái này. Một bên, Tần Vũ Thường nhắm mắt theo đuôi đi theo, nàng bị Tô Kiệt bắt lấy cũng có đã mấy ngày, kết quả Tô Kiệt không có giết nàng cũng không nhúc nhích nàng, chính là không cho phép nàng rời đi. Nàng không biết Tô Kiệt đến cùng đánh lấy tính toán gì, rõ ràng nàng thanh loan xích giao phiến cùng túi chứa vật đều bị Tô Kiệt thu đi rồi, Tô Kiệt còn không chịu buông tha nàng. Mắt thấy thương thế của nàng đều khôi phục hơn phân nửa, Tần Vũ Thường muốn rời khỏi suy nghĩ càng mãnh liệt. Tô Kiệt tại muôn tiếng nhìn hồng trong hoa viên dừng bước lại, trên dưới dò xét Tần Vũ Thường, đem Tần Vũ Thường nhìn có chút không được tự nhiên, vô ý thức hai tay ôm ngực. Người, bản thân cũng là rất đáng tiền, huống chi hay là một cái đạo đài cảnh thất trọng, có hy vọng tấn thăng tử phủ nữ nhân xinh đẹp. Tô Kiệt cười ha ha, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhớ kỹ lần trước bắt được như ngươi loại này nữ nhân xinh đẹp, hay là Thanh Châu đám kia chính đạo thiên tài, bán đâu giá cả rất là không ít. Bá. Nghe nói như thế, Tần Vũ Thường sắc mặt đổi biến. Ngươi muốn đấu giá ta? Tần Vũ Thường bị Tô Kiệt câu nói này kinh đến. Nàng nghe nói qua Tô Kiệt trước kia đấu giá chính đạo thiên tài tin tức, lúc đó đã cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, loại chuyện này đối với người trong cuộc tới nói, không thể nghi ngờ là chủng sỉ nhục lớn lao. Nhất là Tần Vũ Thường đại biểu cho Tuần Tra Ti, nếu là ngoại giới nghe nói việc này, sẽ làm như thế nào đối đãi Tuần Tra Ti? Vừa nghĩ tới chàng diện kia, Tần Vũ Thường đống nhiên giơ tay lên, một trường vô ra. Bất quá một trường này lại không phải đánh về phía Tô Kiệt, mà là chụp về phía chính mình huyện Thái Dương, lòng bàn tay có thần lực phun ra nuốt vào, hạ tử thủ. Bởi vì nàng biết lấy thực lực của mình, căn bản là không có cách cùng Tô Kiệt chống lại, muốn đánh bại Tô Kiệt không khác người si nói ngọng. Cho nên một trường này nàng chụp về phía chính mình, nàng tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý Tô Kiệt cầm nàng đến vũ nhục Tuần Tra Ti. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Tần Vũ Thường bàn tay dừng ở giữa không trung, Tô Kiệt bắt lấy nàng cánh tay. Chậc chậc, ngươi cái này tính tình thật đúng là. Tô Kiệt lắc đầu, liền không có nhìn qua loại nữ nhân này, trước kia bắt được Mạc Thi Giao những cái kia chính đạo thiên tài, không có một cái nào có loại dũng khí này tự sát. Tần Vũ Thường muốn dây dưa, cũng đừng nói nàng thương thế còn không có triệt để khôi phục, coi như toàn thịnh lúc cũng không được. Giết ta tuyệt sẽ không trở thành ngươi lấy ra nhục nhã Tuần Tra Ti công cụ. Tần Vũ Thường cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng vốn là một đứa cô nhi, bị Tuần Tra Ti chủ thu dưỡng, từ nhỏ tại Tuần Tra Ti trưởng lớn, Tuần Tra Ti chính là nàng nhà, nàng tuyệt đối không cho phép Tô Kiệt dùng chính mình đến nhục nhã Tuần Tra Ti, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Ta lúc nào nói muốn đấu giá ngươi, là chính ngươi xuyên tạc ý của ta. Tô Kiệt nhịn không được cười lên, phủ nhận đấu giá việc này. Thật. Tần Vũ Thường nửa tin nửa ngờ, bởi vì nàng cảm giác Tô Kiệt thật có thể làm ra đấu giá loại sự tình này, đã có một lần tức có lần thứ hai, ai biết Tô Kiệt nghĩ như thế nào. Chính ngươi ngẫm lại, lấy giá trị bản thân của ngươi cùng thân phận, nhà ai mua được đạo đài cảnh thất trọng cường giả, coi như mua được, cũng không dám đắc tội Tuần Tra Ti đi. Đem ngươi đấu giá sẽ chỉ lưu phách, ta lại không đốc. Tô Kiệt hai tay mở ra, nói ra lý do. Tần Vũ Thường nghĩ cũng phải, Tô Kiệt lời này để nàng thở phào. Cho nên, ngươi đến tuột cùng muốn ta làm cái gì? Tần Vũ Thường lấy lại tinh thần, đối với Tô Kiệt mục đích càng thêm kỳ quái. Tô Kiệt đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên có chân người bước vội vàng đi tới. Một cái mỹ phụ đi đến trước mặt, chính là Vạn Dục môn tông chủ Doãn Lôi Bạch. Tô tông chủ, xảy ra chuyện, chúng ta một cái ra ngoài đệ tử dò xét đến, Thiên Lang trại có chỗ dị động, bọn hắn giống như muốn cử tông di chuyển, rời xa Sùng Châu. Doãn Lôi Bạch nói ra ý, Thiên Lang trại là Sùng Châu một cái trung đẳng thực lực ma tông, tông chủ đạo đài cảnh nhị trọng tu vi. A, thật là có người không biết sống chết. Tô Kiệt híp mắt lại, trên mặt mang cười lạnh. Hiển nhiên, đối với Quỷ Lĩnh cung sắp đối với Sùng Châu cải tạo, thiết lập bên dưới rất nhiều chế độ, nhất là không cho phép tùy ý giết hại bách tính bình thường đầu này, Thiên Lang trại không nguyện ý tiếp nhận, tình nguyện lén lút dọn nhà, cũng không muốn lại đợi tại Sùng Châu tiếp nhận Tô Kiệt khống chế. Cử tông di chuyển loại chuyện này rất không dễ dàng, bởi vì phần lớn địa phương đều là có chủ, chưa quen cuộc sống nơi đây di chuyển, địa bàn, tài nguyên, phúc địa, lòng người chờ chút đều là vấn đề lớn. Di chuyển trong quá trình một loạt mâu thuẫn, vẻn vẹn đệ tử liền dễ dàng đối với tông môn nội bộ lục đục, không nguyện ý qua lang thang sinh hoạt, như vậy đảo vong rời đội đều là chuyện thường xảy ra. Chớ nói chi là, di chuyển trong quá trình cần đi qua từng khối người khác tông môn địa bàn, cũng sẽ dẫn tới đàn sói nhìn quanh, ngấp nghé tông môn công pháp và tài nguyên, tùy tiện thẻ ngươi thu chút phí bảo hộ đều coi là tốt, nghiêm trọng trực tiếp khai chiến. Coi như tìm tới một khối địa phương an cư lạc nghiệp, còn dễ dàng gây nên nơi đó thế lực nhằm vào, thậm chí bởi vậy dẫn đến tông môn hủy diệt. Tỷ như lúc trước Thiên Hồn môn, cái này Kinh Châu lớn nhất ma tông chạy đến Thanh Châu, trên đường đi liền tổn hại viên nghiêm trọng, nếu không phải lúc trước Thanh Châu quan triều các đội vàng đối phó Quỷ Linh cung, quan triều các cũng sẽ không để nó an ổn ngủ lại. Đây cũng là vì gì, Thanh Châu những cái kia chính đạo tông môn dù là tiếp nhận Tô Kiệt thống trị, cũng không rời đi rời nguyên nhân. tốt địa bàn đều là có chủ, bọn hắn không có địa phương đi, trừ phi cưỡng ép khai chiến đoạt một khối xuống tới, nhưng cái này nói nghe thì dễ. Bởi vậy nghe được Thiên Lang trại lựa chọn cử tông di chuyển, cũng không nguyện ý lưu tại Sùng Châu, Tô Kiệt dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bất quá sau khi kinh ngạc, Tô Kiệt lại lộ ra dáng tươi cười. Vốn cho là có Tây vực con lựa chọn đầu, không cần đến giết gà dọa khỉ, nhưng không chịu nổi có người chủ động nhảy ra a. Nghĩ như vậy, Tô Kiệt trực tiếp gọi ra Thiên Thủ Nô Công, mang theo Doãn Lôi Bạch cùng Tần Vũ Thường, trốn vào trong tầng mây. Sau nửa canh giờ, Sùng Châu đi hướng Kinh Châu là xuyên hà phương hướng, một chi khổng lồ, đủ để trên trăm chiếc thuyền tạo thành đội tàu, chính trùng trùng điệp điệp chạy ở đây. Chi đội tàu này chính là Thiên Lang trại di chuyển đội ngũ, toàn tông trên dưới hơn 6000 người, toàn bộ đều tại đội tàu bên trong. Thiên Uy, chợt trên tầng mây truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm, vừa mới nói xong, một đạo to lớn màu tím lôi long từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, lôi long từ Lạc Xuyên Hà bên trên quét sạch, mười mấy chiếc thương thuyền va chạm ở giữa, trực tiếp bị lôi long nổ tung thành một mịn, bên trong Thiên Lang trại đệ tử cùng trưởng lao phản ứng cũng không kịp, bị dòng điện hóa thành than cốc. Tô Kiệt, là Tô Kiệt tới. Xong đời, lần này xong đời. Ai báo mật? Cháy mau. Khi những Thiên Lang trại ma tu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đỉnh đầu từ tầng mây rơi xuống, dài đến vài trăm mét Thiên Thủ Nô Công sau, cả đám đều lâm vào trong tuyệt vọng. Doãn Lôi Bạch, là ngươi tiện nhân này cám mật. Lạc Xuyên Hà bên dưới, một bóng người từ bắn nổ lôi long bên dưới thoát đi đi ra, đây là Thiên Lang trại tông chủ. Hắn nhìn xem Thiên Thủ Nô Công trên lưng Tô Kiệt, cùng đứng tại Tô Kiệt sau lưng Doãn Lôi Bạch cùng Tần Vũ Thường, vừa kinh vừa sợ. Nhìn thấy Doãn Lôi Bạch thời điểm, hắn lập tức minh bạch hết thảy. Vạn Dục môn đệ tử Mở Hoa lâu cùng ký viện, đối với tin tức linh thông nhất, chính mình Thiên Lang trại làm việc bí ẩn, khẳng định là Vạn Dục môn vì định nọ Tô Kiệt, chủ động mật báo. Trần tông chủ, ngươi không niệm lấy Tô tông chủ tốt, tự tiện rời đi Sùng Châu, chúng ta Vạn Dục môn đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Doãn Lôi Bạch cười nói tự nhiên, bắn đồng đội cái gì, đối bọn hắn ma tu tới nói vậy cũng gọi sự tình. Huống chi nàng cùng Thiên Lang trại lại không quen. Tô tông chủ, chúng ta Thiên Lang trại chỉ là muốn rời đi Sùng Châu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Thiên Lang trại tông chủ thanh âm yếu đi xuống dưới, mang theo khẩn cầu giọng điệu. Thật tốt cho không đem, càng muốn rời nhà trốn đi, đường là chính ngươi chọn. Tô Kiệt mặt không biểu tình nhìn đối phương, mở ra tay trái hướng xuống vỗ. Bèn, linh lực cuồng bạo hình thành cự thủ che trời, một trưởng liền đem Thiên Lang trại tông chủ trực tiếp đánh bạo. Sau đó Tô Kiệt vỗ vỗ Thiên Thủ Nô Công đầu, nói Tiểu Thiên, đi diệt bọn hắn, không cần buông tha một cái. Từ từ, Thiên Thủ Nô Công kêu hai tiếng, há miệng trong khi gào thét, trong hư không, trăm ngàn vạn đầu tái nhật thi thủ lít nha lít nhít hiện hiện, hướng phía dưới chen chúc mà đi, ngay cả rộng rãi Lạc Xuyên Hà đều bế tắc. Sau đó, dĩ nhiên chính là một phen cực kỳ tàn ác đồ sát. Tại thượng phẩm bắt luyện cổ trùng tàn sát đẫm máu phía dưới, Thiên Lang trại hơn 6000 tên đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Mắt thấy đây hết thể Doãn Lôi Bạch cùng Tần Vũ Thường, đối với Tô Kiệt tàn nhẫn cùng quả quyết, lại nhiều vừa phân tâm vì sợ mà tâm rung động. Tại tiêu diệt Thiên Lang trại không lâu, Quỷ Lĩnh cung đối với Sùng Châu cải tạo chính thức bắt đầu, một bộ phận có đối với Thanh Châu cải tạo kinh nghiệm Quỷ Lĩnh cung tu sĩ bị điều động, đi tới Sùng Châu tiến hành tính nhắm vào cải tạo. So với Thanh Châu, Sùng Châu cải tạo càng gặp nạn hơn độ. Sùng Châu bách tính quanh năm bị từng nhà ma đạo tông môn thai họa, đối với ma tu đã phát ra từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Quỷ Linh cung cái này từ bên ngoài đến ma tu tông môn, dân chúng địa phương cũng đều là ôm không tín nhiệm cùng cảnh giác, cái này cho Quỷ Linh cung làm việc mang đến không nhỏ nan đề. Ngoài ra, chính là Sùng Châu ma tông thế lực ngày bình thường hoành hành bá đạo đã quen, bọn hắn so với Thanh Châu chính đạo, tương đối mà nói càng thêm kiệt ngạo bất tuần. Cho dù là Sùng Châu ma tông cao tầng đều biểu thị ra đối với Quỷ Linh cung, đối với Tô Kiệt cái này tử phụ đại ma thần phục, vẫn như cũ có Sùng Châu ma tu đầu óc khó dùng, trực tiếp tại Quỷ Linh cung sau khi tiến vào, làm theo ý mình, tiếp tục giết người lợi công. Dương lớn chim gì đều có, loại này thấy không rõ tình thế ma tu, tự nhiên trở thành Quỷ Lĩnh cung hàng đầu đả kích đối tượng. Quỷ Lĩnh cung trực tiếp bắt được những này phạm tội ma tu, sau đó triệu tập dân chúng địa phương, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, chém đầu gian chúng. Loại này thiết huyết sát phạt, hung hăng chấn nhiếp những cái kia dục dịch ma tu, cũng làm cho nơi đó bách tính thấy được Quỷ Lĩnh cung thái độ, biết Quỷ Lĩnh cung là thật muốn đem Sùng Châu hướng địa phương tốt cải tạo, không còn cho phép ma tu động một tí giết người lợi công. Cái này khiến Quỷ Lĩnh cung tiếp xuống cải tạo thuận tiện rất nhiều, càng ngày càng nhiều Sùng Châu bách tính vui lòng phục tùng, gia nhập vào Quỷ Lĩnh cung thống trị bên trong đến. Quỷ Lĩnh cung hành động như vậy, tự nhiên cũng làm cho Sùng Châu những cái kia phách lối đã quen ma tu bất mãn hết sức, thế nhưng là bọn hắn tông môn cao tầng cũng không dám ra ngoài đầu, bọn hắn những này tiểu đệ tử, vẻn vẹn bất mãn lại thế nào khả năng hữu dụng. Tương phản, những này ma tông cao tầng một khi phát hiện đệ tử làm sàng làm bậy, đại bộ phận đều chủ động xuất kích, không cần Quỷ Lĩnh cung xuất thủ, liền chính mình đem phạm tội đệ tử bắt giao cho Quỷ Lĩnh cung, còn chạy đến Tô Kiệt trước mặt buổi tội, nộp một số lớn tài nguyên. Đây là bởi vì, trước đây không lâu Thiên Lang trại nhà này ma tông tầm gương, bọn hắn sợ bởi vì chuyện này, dẫn đến Tô Kiệt đại khai sát giới, diệt tông môn của mình. Tấu chương xong, chương 720, chiến tiếp chương 720, chiến tiếp Sùng Châu cải tạo làm việc tiến hành đâu vào đấy lấy. Có Thiên Lang trại làm ví dụ, mà khác Sùng Châu ma tông thế lực câm như hến, không gì sánh được phối hợp. Ngay tại Tô Kiệt dự định trở về Thành Châu Quỷ Lĩnh cung quán khẩu, một phong đến từ Thành Châu tin tức, lại trước một bước đi tới Sùng Châu Vạn Dục môn. Dinh thự bên ngoài, tại Doãn Lôi Bạch cùng đi, Khâu Lao đạo cùng Liễu Dĩnh Dĩnh tay trong tay mà đến. Sư phụ, Dĩnh Dĩnh, một đường tàu xe mệt mỏi đi. Tô Kiệt từ giữa phòng đi ra, cùng hai người đánh cái đối mặt. Tông chủ, ngươi thật tấn thăng tử phủ. Vừa thấy mặt, Khâu Lao đạo biểu hiện được đặc biệt kích động. Tại Tô Kiệt tấn thăng tử phủ, hủy diệt Tây vực thánh tăng tin tức truyền đến Thanh Châu sau, toàn châu chấn động, Thanh Châu chính đạo thế lực sợ hãi bất an, ủy lĩnh cung trên dưới thì là một mảnh hưng phấn, cảm thấy giống như bình yên. Từ phụ cảnh, cấp độ này cường giả là đứng tại Đại Ly Vương triều đỉnh điểm tồn tại. Khâu Lão đạo làm sao cũng không nghĩ tới, đã từng hắn nói qua ta Đồ Tô Kiệt có tử phụ chi tư một câu nói đùa, thế mà thật sự có ứng nghiệm một ngày. Sư phụ, tử phụ cảnh mà thôi, ta thân là Quỷ Lĩnh Cung tông chủ, không có tử phụ cảnh tu vi, làm sao dẫn đầu Quỷ Lĩnh Cung đi về phía Huy Hoàng đâu? Tô Kiệt cười khẽ hai tiếng, không có khiêm tốn, đến hắn phân thượng này, có thể làm cho hắn khiêm tốn sự tình đã không nhiều lắm. Tốt tốt tốt, chúc mừng tông chủ Ma Công đại thành, ta Quỷ Lĩnh Cung có hy vọng phục hưng, có hy vọng phục hưng à? Khâu Lão đạo tuổi già an lòng, nhìn xem Tô Kiệt ánh mắt tràn đầy đều là vui mừng cùng kiêu ngạo. Nhận lấy Tô Kiệt một đệ tử như vậy, đơn giản chính là Quỷ Lĩnh Cung may mắn, cũng là hắn Khâu Lão đạo may mắn, liền xem như tại Thanh Châu trong lịch sử, bởi vì Tô Kiệt tôn này tử phụ tồn tại, hắn Khâu Lão đạo danh tự cũng nhất định lưu danh sử xanh. Tô Kiệt, ngươi chừng nào thì có thể làm thiên hạ đệ nhất a? Liêu Dĩnh Dĩnh đôi mắt sáng loé sáng, mặc dù bây giờ tu vi của nàng hay là ẩn linh cảnh cấp độ, thế nhưng là đi tới Quỷ Lĩnh Cung, nàng đã sớm không phải lấy trước kia cái đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch rồi. Ẩn linh, bí tàng, đạo đài, tử phụ bốn cái cảnh giới, càng đi về phía sau tu hành càng khó. Một tôn tử phụ, dương thần pháp tướng vừa ra, bên trên có thể khiến nhật nguyện thất đạo, tinh tú mất vị. Bên dưới có thể khiến khiên dương nước cũng lụt, vạn vật mất sinh. Có thể nghĩ, cảnh giới này tu sĩ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Thổi khẩu khí, đều có thể diệt đi một đám ẩn linh tiểu tu sĩ. Liêu Dĩnh Dĩnh biết Tô Kiệt có Lam Tinh làm nội tình, cho nên nàng đối với Tô Kiệt có thể vô địch tại Đại Ly Vương triều không chút nghi ngờ, chính là cần thời gian dài ngắn thôi. Nhanh nhanh. Tô Kiệt mỉm cười, vuốt vuốt Liêu Dĩnh Dĩnh đầu, mang theo bọn hắn tiến vào phòng trà. Doãn Lôi Bạch rất có ánh mắt bắt đầu bưng trà đổ nước, lấy một tông chi chủ thân phận làm lên thị nữ sống. Tông chủ, đây là mật tông Phật giáo đưa cho chúng ta thiết mời, bọn hắn muốn chúng ta cho Thánh Tăng A.I. để ra la cái chết một cái công đạo. Khâu Lão đạo tọa hạ uống chén nước trà, rốt cục nói lên chính sự, lấy ra một phần mạ vàng chiến thiếp, đem nó đặt ở Tô Kiệt trước mặt trên mặt bàn. Mật tông Phật giáo. Tô Kiệt lật ra chiến thiếp, phía trên dùng phạn văn cùng Đại Ly văn tự đồng thời viết, nói gần nói xa chính là một cái ý tứ. Bọn hắn mật tông Phật giáo đã biết Tô Kiệt tru sát bản giáo Thánh Tăng, yêu cầu Tô Kiệt tiến về mật tông Phật giáo sơn môn chỗ Linh Thiếu Sơn đội gai nhận tội, bằng không mật tông Phật giáo muốn cả giáo nhập cảnh, trừ ma vệ đạo. Khi Tô Kiệt lật xem hoàn tất, bản này chiến thiếp chợt bộc phát một vòng kim quang, một cái khuôn mặt từ bi, giữ lại tuyết trắng râu ria, sau đầu sinh ra một vòng Phật quang cao tăng hư ảnh hiện hiện, miệng tụng phản âm, A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, thí chủ còn không để xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tại cao tăng sau đầu Phật quang chiếu dọi xuống, thiên địa một mảnh thanh tịnh. Khâu Lão đạo ánh mắt có một lát mê ly dãy rủa, tựa như đối với mình đi qua làm ra giết chóc lên vô tận hối hận chi tâm. Liêu Dĩnh Dĩnh cũng nội tâm sinh ra tuyệt trướng, đối với tại Lam Tinh bên trong thành lập Kiệt Khoa tập đoàn, thẳng đến quật khởi đến nay tham dự từng trận chiến tranh sinh ra hối hận chi ý giả thần giả quỷ. Tô Kiệt bĩu môi khinh thường, trong hư không, vô số tái nhật thi thủ như bảy rắn liên quan vu cáo, xé rách hư không tôn kia cao tăng hư ảnh, trong nháy mắt ngăn chặn bừng kia Phật quang. Khâu Lão đạo cùng Liêu Dĩnh Dĩnh lấy lại tinh thần, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi loại cảm giác này, bọn hắn thậm chí kém chút muốn chém tới thất tình lục dụng, sinh ra cạo tóc xuất ra hoang đường ý nghĩ. Thần tăng ba đồ cốt phạm chí, bị Phật quang kinh động, một bóng người xinh đẹp đi tới phòng trà bên ngoài, thấy được hư không cao tăng hư ảnh, ánh mắt toát ra một tia chấn kinh, chính là Tần Vũ Thượng. Bành! Tại tái nhật thi thủ vặn mèo bên dưới, cao tăng hư ảnh nổ bể ra đến, hóa thành thuần túy linh lực tỏa khắp, cái tia Phật quang màu vàng cũng tự nhiên tiêu tán. Tô Kiệt chậm rãi nhìn về hướng Tần Vũ Thượng, hỏi: "Lão lựa chọn này gọi ba đồ cốt phạm chí?" Tần Vũ Thượng liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn đến để ở trên bàn chiến thiếp, giải thích nói: "Mật tông Phật giáo có Tam đại thần tăng, theo thứ tự là ba đồ cốt phạm chí, A Ngoa Đề Bà La, A Khố Phổ Sát Đế. Tam đại thần tăng mỗi một cái đều là tử phụ cảnh tu sĩ, Phật pháp cao thâm, thực lực sâu không lường được. Tại mật tông Phật giáo quật khởi lúc, Tây vực từng có Tam thập lục quốc, có thể một chút quốc gia không muốn thần phục mật tông Phật giáo dễ dàng cho trong vòng một đêm, liên đổ 20 nước vương thất, cũng dẫn đến hiện tại Tây vực còn sót lại 16 quốc." Tần Vũ Thường đem sự tình giảng thuật đi ra, mật tông Phật giáo quật khởi thời gian chỉ có mấy trăm năm, bất quá liên tiếp ra ba cái tử phụ cảnh thần tăng, để mật tông Phật giáo tại Tây vực nhất cử làm lớn, ba tôn tử phụ thần tăng, đủ để đẩy ngang Tây vực chư quốc. Ba tôn tử phụ. Khâu Lão đạo nghe được số lượng này, không khỏi hít sâu một hơi, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhà mình Quỷ Lĩnh Cung mới một tôn tử phụ, mật tông Phật giáo lại có chọn vẹn ba tôn, hay là ít nhất sống 200-300 năm lão quái vật, cho dù Quỷ Lĩnh Cung có Tô Kiệt tọa trấn, cũng làm cho người cảm thấy lo sợ bất an. Liêu Dĩnh Dĩnh cũng vô ý thức bắt lấy Tô Kiệt cánh tay, nàng biết nhà mình nam nhân là tử phụ, nhưng đối thủ là ba cái tử phụ, ba đánh một, trong lòng khẳng định lo lắng Tô Kiệt an nguy. Cái này bí thiếp, chẳng lẽ mật tông Phật giáo vẫn trách giả La Thánh Tăng một chuyện? Là, mật tông Phật giáo làm việc từ trước đến nay bá đạo, cho bọn hắn tìm tới tham gia Đại Ly Vương triều lấy cớ, đối phương khẳng định không nguyện ý tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tần Vũ Thường nhìn thấy trên bàn chiến tiếp thời điểm, liền đã đoán được nguyên do. Mật tông Phật giáo có một đêm liên đổ 20 nước hành vi, liền đã nói rõ bọn hắn không phải loại lương thiện, Tô Kiệt hiện tại xử lý bọn hắn Thánh Tăng giả La, còn nghiền chết chỉ toàn tuệ thần tăng Dương Thần, đối với mật tông Phật giáo tới nói, tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ. Lấy Tần Vũ Thường đối với mật tông Phật giáo hiểu rõ, nếu là mật tông Phật giáo không mượn cơ hội nổi lên mới kỳ quái. Ngươi thật đúng là đoán đúng, đám kia con lựa chọc muốn ta cho cái bàn giao. Tô Kiệt hướng trên ghế một nằm, bắt chéo hai chân nói đám con lựa chọc này, người đều cho bọn hắn giết, còn chạy tới thu được về tính sổ sách, còn muốn ta cho bàn giao. ta giao cái chân con mẹ nó, quả thực là chuyện tiếu lâm, ta đường đường ma đạo cự phách hướng Phật giáo cúi đầu, bọn hắn cũng thực có can đảm muốn, ta Tô Kiệt còn không có tìm bọn hắn đám con lửa chọc này phiền phức đâu, chạy tới Sùng Châu loạn xuất thủ, không biết Sùng Châu là của ta địa bàn sao? Tô Kiệt ngữ khí mang theo không ai bị nổi phách lối, hắn có tự tin lực lượng, mặc dù Tô Kiệt cho tới bây giờ chém giết hai cái tử phủ đều là loại kia nửa tàn phế trạng thái, có thể Tô Kiệt đối với thực lực bản thân rất rõ ràng, coi như tử phủ cảnh trung kỳ cường giả, Tô Kiệt cũng không chút nào hư, chớ nói chi là Tô Kiệt át chủ bài nhiều như vậy. Mật tông Phật giáo nếu là lấy là ba tôn tử phủ có thể hù đến hắn, vậy liền tuần túy suy nghĩ nhiều. Tần Vũ Thường có chút im lặng, muốn đầu đen rau muống, già La Thánh Tăng tới Sùng Châu thời điểm, Sùng Châu nơi này còn không phải địa bàn của ngươi đi, ngươi cái này đều đảo nhân vi quả. Hừ, chúng ta Quỷ Lĩnh cung ngay cả chính đạo đều đánh ngã, một cái từ bên ngoài đến Phật giáo cũng nghĩ làm giữ. Câu lão đạo mặc dù trong lòng khẩn trương, bị ba tôn tử phủ tên tuổi kinh đến, thế nhưng là lập trường mảy may không thay đổi, đứng ở đồ đệ mình tông chủ bên này. Đối với, không sợ sẽ là không sợ. Liều Dĩnh Dĩnh gật cái đầu nhỏ, trong lòng nàng, nếu là thực sự đánh không lại mật tông Phật giáo, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn hồi Lam Tinh. Dù sao Lam Tinh còn có lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp, cả một đời đều có thể hưởng lạc không lo, quyền thế đứng ở Lam Tinh đỉnh điểm, đây chính là Liễu Dĩnh Dĩnh không phải rất lo lắng nguyên nhân, có năng lực mật tông Phật giáo liền đánh tới Lam Tinh đi. Tần Vũ Thường lại không phải Quỷ Lĩnh cung một phân tử, nghe vậy không khỏi nói, Tô Kiệt, ngươi đừng tưởng rằng mật tông Phật giáo là nói cười, mật tông Phật giáo đánh lấy tế thế thương sinh cơ hiệu, trên thực tế lại là đi bá đạo tác phong, tây vực bất mãn bọn hắn giáo phái cùng hoàng thất đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Bọn hắn đối với chúng ta Đại Ly Vương triều cũng sớm đã là nhìn chằm chằm, muốn nhúng chàm Đại Ly quốc thổ, lần này phái ra giả La Thánh Tăng chính là đến dò đường. Vạn nhất bọn hắn đánh lấy trừ ma vệ đạo danh nghĩa tiến vào Đại Ly Vương triều phương nam, Đại Ly hoàng thất chưa chắc sẽ xuất thủ, đến lúc đó Thanh Châu đội chủ, ngươi Quỷ Lĩnh cung cũng sẽ không còn tồn tại. Không bằng thừa dịp thế cục còn không có chuyển biến xấu, đối với mật tông Phật giáo giải thích một chút, tạm thời tránh né mũi nhọn. Tần Vũ Thường đối với Tô Kiệt cảm quan rất phức tạp, Tô Kiệt không phải bình thường ma đầu, không có đối với bình thường bách tính giết hại, ngược lại đem chỉ hạ Thanh Châu phát triển vui vẻ phồn vinh, liền ngay cả Sùng Châu cái này có thụ ma hoạn địa phương, cũng bắt đầu bị có thứ tự quản lý, đây là Tần Vũ Thường chính mắt thấy. So sánh với mật tông Phật giáo chỉ hạ những hành thi kia đi thịt bách tính, Tần Vũ Thường tình nguyện Quỷ Lĩnh cung duy trì ở Thanh Châu trật tự. Mà lại Tần Vũ Thường minh bạch hiện tại Đại Ly hoàng thất hiện trạng, một khi mật tông Phật giáo đánh lấy trừ ma vệ đạo lấy cớ, hoàng thất rất có thể ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, không nhất định sẽ xuất binh đến ngăn cản mật tông Phật giáo. Tần Vũ Thường lo lắng nhất chính là mật tông Phật giáo vạn nhất chiếm cứ Đại Ly Vương triều phương Nam Thanh Châu cái này sinh lương Đại Châu bệnh tình nguy kịch chi địa, đến lúc đó lại lấy không đi, lấy mật tông Phật giáo ra tâm, loại chuyện này khẳng định là làm được. Ta tránh hắn phong mang, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Tô Kiệt đôi mắt kiệt nạo, sau lưng dậy sóng huyết hải hư ảnh huyễn tượng như ẩn như hiện, một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm tại Tô Kiệt trong tay ngưng tụ. Thoại âm rơi xuống, Tô Kiệt lăng không một chém, thiên khung lập tức vỡ ra, một đạo lan tràn vạn mét huyết sắc thiên nguyên bừng ngang, tựa như thương thiên bị chém đổ máu. Từ từ, thiên thủ nô công cũng từ Tô Kiệt trong tay háo chui ra, dương nhanh múa đuốt, biểu thị chính mình rất biết đánh nhau. Tô Kiệt chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, các ngươi Đại Ly Vương triều e ngại mật tông Phật giáo, không có nghĩa là ta Quỷ Lĩnh cung e ngại, chỉ là một chút vượt ngoại tà tăng, cũng nghĩ chạy đến bản tọa trên đầu ra vẻ ta đây, bản tọa ngày khác liền muốn diện Phật dương ma. Tần Vũ Thường ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu huyết sắc thiên nguyên, bên trong tử tiêu thiên lôi bạo động, bên ngoài leo lên ức vạn đầu tái nhật thi thủ, tựa như là một đầu toàn thân huyết sắc, sinh ra lôi đỉnh trùng giáp, mọc ra ức vạn nhân thủ con giết, tại loại này uy thế khủng bố bên dưới, chợt cảm thấy thể xác tinh thần giống như là có ngàn vạn đầu khoát du đang bò động, trên da thịt dâng lên lít nha lít nhít nổi da gà. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ Thường nói không ra lời, Tô Kiệt triển lộ ra phần này bá đạo cùng thực lực tuyệt đối, để nàng tất cả phát biểu đều lộ ra dị thường buồn cười. Song phương thực lực ở giữa chênh lệch, nàng lời nói căn bản không ảnh hưởng tới Tô Kiệt ý chí. Đấu chương xong, chương 721, mục đích chương 721, mục đích vị này là. Liều Dĩnh Dĩnh lúc này nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi thăm về Tần Vũ Thường thân phận. Tần Vũ Thường xuất hiện để nàng có chỗ cảnh giác, bởi vì đối phương nhan trị quá cao, băng thanh ngọc khiết dáng người, chim sa cá lặn giống như dung nhan tuyệt thế, tăng thêm vừa rồi cùng Tô Kiệt nói chuyện giọng điệu, để Liễu Dĩnh Dĩnh có thêm một cái tâm nhãn. A, Tuần Thiên Ti Bạch Hổ Đường đường chủ, bất quá bây giờ là tù nhân. Tô Kiệt nhún nhún vai, thu liễm khí thế trên người, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hứng hở hồi đáp. Tuần Thiên Ti, Bạch Hổ Đường. Câu lão đạo cùng Liễu Dĩnh Dĩnh hai người đồng thời giật mình, thân phận này hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Tuần Thiên Ti là Đại Ly Vương triều tu sĩ mạnh mẽ nhất cơ cấu, cũng có thể nói là mạnh nhất bạo lực cơ cấu, địa vị vẫn đang đến 100.000 võ binh phía trên. Bởi vì Tuần Thiên Ti nắm giữ, cơ bản đều thuộc về tu sĩ bên trong chiến lược cao đoàn. Mà tại một người đủ để thành quân, một người có thể diệt quốc thiên nguyên thế giới, chiến lược cao đoàn mới thật sự là tính quyết định lực lượng. Tầng dưới tu sĩ số lượng lại nhiều, tại chính thức cường giả trước mặt, cũng là bất quá là pháo hôi thôi. Tuần Thiên Ti bốn cái đường khẩu, Bạch Hổ Đường lệ thuộc một trong số đó, dạng này một cái đến từ Tuần Thiên Ti cường giả, làm sao trở thành tù nhân? Giữa song phương gặp nhau cũng không nhiều. A Tần Vũ Thường không nói gì, bởi vì giống như Tô Kiệt lời nói, thân phận của nàng hiện tại chính là tù nhân. Là muốn đấu ra sao? Câu lão đạo có chút chần chờ, nghĩ tới đi Tô Kiệt thao tác, cảm giác trước mắt vị này Bạch Hổ Đường đường chủ cũng không tốt như thế làm, dễ dàng rước lấy Tuần Thiên Ti không chết không thôi. Tần Vũ Thường vô ý thức mắt nhìn Tô Kiệt, nàng đến nay không có hiểu rõ Tô Kiệt bắt nàng có dụng ý gì. Không không không, lần này không phải đấu giá, ta muốn dùng nó đổi một kiện vật phẩm. Tô Kiệt cười khoát khoát tay, tại mấy người hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, tiếp tục mở miệng nói Đại Ly Vương triều khai quốc hoàng đế, Thiên Võ đại đế Ngụy Vũ, thế nhân đều biết làm động hư cảnh cường giả, ta đối với vị đại đế này, dù chưa có thể sinh tại cùng một thời đại, lại đủ để dẫn là chi kỷ. Quan Thiên Võ đại đế một đời, bình định loạn thế, bắc trấn thần lưng, nam định ma quận, đông theo biển cả, phía tây lại càng không cần phải nói, đã từng tây vực tam thập lục quốc, đều phụng Đại Ly Vương triều là mẫu quốc, mỗi năm triều cống không thôi, làm một đời cái thế hùng chủ, ta tuy là ma đạo, nhưng đối với anh hùng, ta cũng là túc lai bội phục. Tô Kiệt nâng chung trà lên nước uống một ngụm, lời nói xoay chuyển nói lên lịch sử. Giống như Tô Kiệt lời nói, đã từng khai sáng Đại Ly Vương triều Thiên Võ đại đế Ngụy Vũ, tuyệt đối là thiên tư hơn người điển hình. Thiên Võ đại đế xuất thân từ một cái bình thường tu hành thế gia, lúc đó Đại Ly Vương triều trên thổ địa chia cắt thành ba cái quốc gia, lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Là Thiên Võ đại đế Ngụy Vũ tại bèo tấm không quan trọng bên trong cuộc khởi, dựa vào thiên phú hơn người cùng nghị lực, từng bước một sáng tạo Đại Ly Vương triều, trở thành động hư cảnh đại đế. Thiên Võ Ngụy Vũ lúc còn sống, từng lĩnh mấy triệu võ binh dẹp điên tứ phương, tuần tiên ti ngay lúc đó tử phụ cảnh cường giả liền khoảng chừng 5 vị, tăng thêm Ngụy Vũ này động hư đại đế, hoành đè ép Đại Ly Vương triều cùng xung quanh các quốc gia. Khi đó Tây vực chư quốc hàng năm đều muốn không xa ngàn dặm xa xôi, mặt dày mày dạn chạy tới triều cống, thần ứng đế quốc đừng nói khấu bên cạnh, đều bị ép từ bỏ thủy thảo phong mỹ thảo nguyên, chạy đến băng tiên tuyết địa cực bắc chi địa đi qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Đại Ly Vương triều cảnh nội chính ma hai đạo, ở Thiên Võ đại đế Ngụy Vũ lúc còn sống, cũng không có một cái dám chắc thứ. Lúc đó bất luận là chính đạo tông môn hay là ma đạo tông môn, hết thảy đều muốn dùng linh thạch hoặc là các loại linh tài tài nguyên cho Đại Ly Vương triều giao nạp thuế má. Không nộp thuế, hạ tràng chính là bị võ binh ngăn cửa, do tuần thiên ti đến nhà võ lực thu thuế, không phục trực tiếp diệt tông. Nhưng bây giờ thôi, theo Thiên Võ đại đế vẫn lạc, phần này thuế đã có rất ít tông môn nguyện ý giao, coi như giao cũng chỉ là duy trì mặt ngoài làm việc, chỉ là giao nạp một phần rất nhỏ. Thì như Quỷ Linh Cung, cho tới bây giờ liền không giao đổ trời kia. Tây vực chư quốc bây giờ bị mới quật khởi mật tông Phật giáo khống chế, thần ứng đế quốc cũng xuôi nam khấu bên cạnh, đây đều là Đại Ly Vương triều suy sụp đưa tới một loạt phản ứng, trên bản chất hay là tầm cao nhất cường giả không đủ, nếu là có một tôn động hư cường giả tọa chấn, thần ứng đế quốc nào dám khấu bên cạnh, trốn còn không kịp đâu. Người ánh mắt không sai, bất quá cùng Thiên Võ đại đế trở thành chi kỷ, nếu là Thiên Võ đại đế tại thế, nhìn thấy ngươi dạng này ma đầu làm loạn, ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ trước điều binh diệt Quỷ Linh Cung. Tần Vũ thường gặp Tô Kiệt cho tới Thiên Võ đại đế Ngụy Vũ, trên mặt cũng toát ra mấy phần kiêu ngạo cùng hướng tới. Luận tu hành, động hư cảnh Thiên Võ đại đế là tất cả tu sĩ cố gắng mục tiêu cuối cùng nhất. Luân thành tựu, nhất thống thiên hạ, khai sáng Đại Ly Vương triều cái này sừng sững ngàn năm mênh mông đại quốc, cũng đủ để được xưng tụng là nhất đẳng công tích vĩ đại. Nàng từ nhỏ tại Tuần Thiên Ti lớn lên, học tập lịch sử một vòng liền không vòng qua được Thiên Võ đại đế. Mưa dầm thấm đất, đối với Thiên Võ đại đế khai sáng Tuần Thiên Ti, chính mình dạng này một cái thân phận tự nhiên mười phần tán thành. Tô Kiệt lắc đầu, nói à, có đúng không, ta lại cảm thấy Thiên Võ đại đế cùng ta là một loại người, quan Thiên Võ đại đế tại vị trăm năm, hắn đả kích cũng không chỉ là ma đạo, nam định ma quật trong quá trình, chính đạo tông môn bị hắn tiêu diệt càng là đến không hết. Có lẽ vậy, người chết không có khả năng phục sinh, dù sao nếu là Thiên Võ đại đế tại thế, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi những này ma đạo hoặc là chính đạo bao quát xung quanh chư quốc từng cái phách lối như vậy bá đạo. Tần Vũ thường nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ, nếu không phải Thiên Võ đại đế ly kỳ qua đời, tại vị bất quá ngắn ngủi hơn trăm năm, Đại Ly Vương triều chắc chắn sẽ không suy sụp, nói không chừng đều đã diệt đi xung quanh chư quốc, hoàn thành đối với toàn bộ lục địa chỉnh hợp. Phải biết luyện ra Dương Thần Tử phủ tu sĩ đều có thể công việc nhẹ nhõm qua 1000 năm, chớ nói chi là động hư cảnh đại năng. Lúc đó còn tại đỉnh phong, không người có thể địch Thiên Võ đại đế ly kỳ qua đời, cũng đã trở thành một cọc không đầu án chưa giải quyết, cũng chỉ có hoàng thất khả năng mới biết được một chút nội tình, nhưng toàn bộ hoàng thất đều kiêng kỵ không sâu. Cho nên, cái này Đại Ly Vương triều cần một cường giả, một cái đủ để chấn áp hết thảy cường giả, dạng này mới có thể để ngoại giới đàn sói nhìn quanh Đại Ly Vương triều, đạt được một cái an ổn cơ hội. Tô Kiệt lộ ra dáng tươi cười, đưa tay chỉ Tần Vũ Thượng, ta nghe nói Thiên Võ đại đế từng lưu lại truyền thừa, có rất nhiều khi còn sống lưu lại tâm đắc thể ngộ, trực chỉ động hư cảnh huy hoàng đại đạo, bị Đại Ly hoàng thất ngụy ra bảo quản lấy. Không biết thân là tuần thiên ti tỉ mỉ bồi dưỡng thiên chi tiểu nữ ngươi, có thể hay không đổi về một chút truyền thừa đâu. Tần Vũ thường nghe được Tô Kiệt nói như vậy, rốt cuộc minh bạch Tô Kiệt tính toán nhỏ nhặt, muốn dùng nàng đổi lấy đến có quan hệ với động hư cảnh truyền thừa tư liệu. Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này, hết hy vọng đi, đây là chuyện không thể nào. Không nói lời gì, Tần Vũ thường liền bác bỏ loại này không hợp thói thường khả năng, dù là ở trong đó việc quan hệ tính mạng của nàng. Tô Kiệt gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói, một cái tương lai rất lớn hy vọng tấn thăng tử phủ cảnh đạo đại cảnh thất trọng tiên tiêu, trao đổi một chút không quan trọng gì tư liệu. Dù sao Đại Ly hoàng thất hiện tại cũng bồi dưỡng không xuất động hư cảnh, giữ lại những tài liệu kia cũng là mốc mèo, không bằng phế vật lợi dụng, đổi về một tôn tương lai tử phủ cường giả bảo hộ. Ta đối với Tuần Thiên Ti rất trọng yếu, nhưng là đối với Đại Ly hoàng thất, ta trọng yếu nhưng lại chẳng phải trọng yếu. Nói cho cùng, ta chỉ cần một ngày không thành tử phủ, vậy liền chỉ là đạo đại cảnh thất trọng cường giả. Mà Thiên Võ đại đế lưu lại truyền thừa cùng tâm đắc thể ngộ, là hoàng thất lập thân gốc dễ, đừng nói ta không phải tử phủ, liền xem như tử phủ, bọn hắn cũng sẽ không trao đổi. So với vứt bỏ ta tên thiên tài này, bọn hắn sợ hơn ngươi trưởng thành, ngươi một khi trở thành động hư, thiên hạ này ai có thể ngăn ngươi, đến lúc đó Đại Ly hoàng thất còn không phải đến vứt bỏ chính mình xã tắc giang sơn. Tần Vũ thường thẳng chọc lấy làm nói ra, Tô Kiệt thiên phú đáng sợ dọa người, căn cứ tuần thiên ti ghi chép thu thập tư liệu đến xem, Tô Kiệt người này bất quá chừng 30 tuổi, cũng đã thành tiểu tử phụ tu sĩ. Nói như vậy, có thể bị một nhà tông môn phụng làm chân bảo bằng tiền, tại cái tuổi này có thể thành tựu đạo đại cảnh liền đã khó lường, từ phủ đó là một cái căn bản không dám hy vọng xa vời sự tình. Có thể Tô Kiệt chính là như thế một cái đánh vỡ thường quy tồn tại, mà vốn là thiên tư kinh khủng Tô Kiệt lại cho nó thiên võ đại đế truyền thừa cùng động hư cảnh tâm đắc thể ngộ, đến lúc đó thật bị hắn luyện thành động hư, đối phương tuyệt đối cái thứ nhất quay đầu diệt đi đại ly hoàng thất, tu hú chiếm tổ chính khách. Ngươi nói có chút đạo lý, bất quá không thử một lần làm sao biết việc này có thể thành hay không, nói không chừng đại ly hoàng thất liền coi trọng ngươi đây, dù sao ta lại không lỗ lã. Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, đối với Tần Vũ Thường nói lời lơ đễnh. Tần Vũ Thường chỉ là hắn dưới một bước ngàn kỳ, có thể thành công tốt nhất, không thành công Tô Kiệt cũng không tổn thất cái gì. Chờ chút, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng ta câu cá, ly gián tuần tiền ti cùng đại ly hoàng thất quan hệ? Trong lúc bất chợt, Tần Vũ Thường đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nghĩ đến Tô Kiệt đã từng nói muốn để tuần tiền ti thành quân chắc lý do thoái thác, nhìn ra Tô Kiệt cấp độ càng sâu dụng tâm hiểm ác. A, ngươi lại có thể nghĩ đến tầng này, còn rất có đầu óc thôi. Tô Kiệt có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Vũ Thường một chút, mấy ngày qua, Tô Kiệt trải qua vô tình hay cố ý tìm hiểu, tăng thêm bạn dục môn tình báo, đã cơ bản thăm dò Tần Vũ Thường nội tình. Bây giờ công nhận đại ly vương triều người mạnh nhất, Tuần Thiên Ti Ti chủ trương bình thường, chính là Tần Vũ Thường sư phụ, Tần Vũ Thường cũng là Tuần Thiên Ti thế hệ này tuyệt thế thiên tiêu, chút xuống rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng. Nếu là có thể để Tuần Thiên Ti cùng đại ly hoàng thất quan hệ chuyển biến xấu, hai cái này trước mắt đối với Tô Kiệt tới nói đều là địch nhân, Tuần Thiên Ti là đại ly vương triều lớn nhất chiến lược cao đoàn căn cứ, ti chủ càng là uy tín lâu năm tử phụ, thực lực hơn phân nửa có tử phụ hậu kỳ tu vi. Mà đại ly hoàng thất mặc dù suy sụp, nhưng hơn phân nửa có lưu át chủ bài, nói không chừng còn là thiên võ đại đế Ngụy Vũ lưu lại, cả hai hợp lại cùng nhau, gọi là một cái lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng nếu là bọn hắn mỗi người đi một ngả, như vậy Tô Kiệt về sau liền có thể giảm bớt áp lực rất lớn, cho hắn dã tâm chỗ trải đường. Đương nhiên, Tô Kiệt có lực lượng làm như vậy, cũng ở chỗ hiện tại Tuần Thiên Ti rất khó phân ra tinh lực, Tô Kiệt không phải rất sợ Tuần Thiên Ti. Huyết Hải thôn thiên ma công nơi tay, đánh không lại Tô Kiệt còn không chạy nổi thôi, thời gian vĩnh viễn là đứng tại Tô Kiệt bên này. Ngươi quả nhiên là cái ma đầu. Tần Vũ Thường nghiến răng nghiến lợi, đối với Tô Kiệt dụng tâm hiểm ác cảm thấy lo lắng, nàng rất rõ ràng nhà mình sư phụ tính tình, lo lắng hơn đại ly hoàng thất, lại bởi vậy sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ. Tô Kiệt chắp tay, cười tủm tỉm nói, đa tạ khích lệ, vậy chúng ta lặng chờ tin lành đi. Tấu chương xong, chương 722, tuyệt vọng chương 722, tuyệt vọng Tô Kiệt không có tại Sùng Châu mỏi mòn chờ đợi. Tại xác định Sùng Châu ma tu trung thực đằng sau, hắn liền triển khai chính mình bước kế tiếp hành động, cũng tức là đem mục tiêu chuyển hướng Hỏa Vân Điện. Lúc đầu Tô Kiệt liền cố ý đối với Hỏa Vân Điện động thủ, bất đắc dĩ Sùng Châu chạy ra một đám tây vực con lựa chọn, mới khiến cho Tô Kiệt chuyển di lực chú ý hiện tại Sùng Châu chuyện. Tô Kiệt tự nhiên cũng có tinh lực, tiếp tục hướng phía Hỏa Vân Điện mục tiêu này mà đi. Một ngày này, Thanh Châu số lớn chính đạo tông môn cùng Sùng Châu ma tông bọn họ đều nhận được quỷ lĩnh cung lệnh triệu tập. Ta thừa thiên mệnh, Khánh Châu vô đạo, lấy Hỏa Vân Điện cầm đầu chính đạo thế lực đối nội siêu cao thuế nặng, đối ngoại giết hại sinh linh, tạo thành thiên hạ sinh linh đồ thán. Đây là tội không thể xá, quỷ lĩnh cung mang theo thiên hạ đại nghĩa, thế muốn phụng thiên phạt tội, tinh kỷ chỗ hướng. Sùng Châu đã trông chừng mà về, còn sót lại Hỏa Vân Điện kéo dài hơi tàn. Nay thống hùng binh 100,000, chiến tướng ngàn viên, cùng đi săn tại Khánh Châu, Hỏa Vân Điện nếu không túi đầu liền cầm, chắc chắn lấy vạn quân kích chi. Nể tình tu hành một trận, nhìn Hỏa Vân Điện tự giải quyết cho tốt, để tránh sai lầm. Cái này phong ba khí chiến thư do Quỷ Lĩnh cung viết, trước tiên liền truyền khắp thiên hạ. Thanh Châu các đại chính đạo tông môn nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu, mấy năm dung hợp cải tạo, bọn hắn đã sớm biến thành Quỷ Lĩnh cung hình dạng. Từng nhà chính đạo tông môn phái ra đệ tử cùng trưởng lão, tề tụ tại Quỷ Lĩnh cung chỗ hình hòa hải. Sùng Châu ma đạo vừa mới trải qua Tô Kiệt trấn áp, chính là sợ hãi nhất thời điểm, đối mặt Quỷ Lĩnh cung mộ binh, cũng đều tranh thủ thời gian phái ra đệ tử cùng trưởng lão gia nhập trong đó, sợ rất lại phía sau, bị Tô Kiệt đánh tới tế cờ. Trong lúc nhất thời, Huỳnh Hỏa Hải bên trên tinh kỳ ngàn vạn, chính ma song phương tu sĩ số lượng nhiều đạt 150,000, phân biệt rõ ràng chia nhóm hai bên, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng lại tại Quỷ Lĩnh cung ước thúc bên dưới, không thể không cùng một chỗ hiệp đồng hợp tác, tham dự tiến lần này trong chiến tranh. Quỷ Lĩnh cung cũng phái ra hơn 20,000 tên đệ tử tinh nhuệ, cưới 5 chiếc phi thiên pháp trù, cùng nhận chủ chiến cơ giáp các loại khối lỗi, hình thành trùng trùng điệp điệp tu sĩ đại quân, đi tới Thanh Châu cùng Khánh Châu giao giới biên cảnh khu vực. Chiến tranh mây đen dày đặc tại Khánh Châu địa giới, Hỏa Vân Điện cái này Khánh Châu chính đạo khôi thủ khai bắt đầu luống cuống, khẩn cấp liên lạc Khánh Châu các đại chính đạo tông môn. Quỷ Lĩnh cung nhân mã tới chỗ nào? Hỏa Vân Điện sân môn, tọa lạc tại miệng núi lửa Xích Diệu Tiên cung bên trên, Hỏa Vân Điện tông chủ Sở Viêm Cương ánh mắt nghiêm trọng, hỏi thăm bên cạnh thái thượng trưởng lão, đạo đại cảnh tam trọng tu vi Vương Xuyên. Tông chủ, Quỷ Lĩnh cung hiện tại đại quân còn tụ tập tại biên cảnh, bất quá bọn hắn đã có 2 chiếc phi thiên pháp chu tiến nhập Khánh Châu địa giới, mang theo một nhóm đệ tử tinh nhuệ triển khai trước chính sát. Vương Xuyên mở miệng nói, cả người cho mày nhìn lo lắng, bởi vì hiện tại Hỏa Vân Điện đạo đài cảnh cường giả chỉ còn lại hắn cùng Sở Viêm Cương hai người. Lúc trước Hỏa Vân Điện tại tiến công Vạn Kiếm Minh lúc bị Tô Kiệt đánh lén, dẫn đến Hỏa Vân Điện tổn thất nặng nề, vẫn lạc đạo đài cảnh trưởng lão nhiều đến 4 người, để Hỏa Vân Điện nguyên khí đại thương. Mấy năm này nếu không phải còn có Sở Viêm Cương đạo đài này cảnh thất trọng cường giả tuyệt đỉnh, tăng thêm Xích Diệu Tiên cung tồn tại, Hỏa Vân Điện đã sớm chống đỡ không dậy nổi Khánh Châu chính đạo khôi thủ địa vị. Hiện tại Tô Kiệt khí thế hung hùng, mà lại tập hợp Thanh Châu cùng Sùng Châu chính ma hai đạo lực lượng, vẻn vẹn đạo đài cảnh cường giả liền nhiều đến 10 mấy người, chớ nói chi là còn có Tô Kiệt cái này tử phụ cảnh đại năng tồn tại. Bắt đầu so sánh, Hỏa Vân Điện chỗ dựa lớn nhất cũng chính là Xích Diệu Tiên cung cái này siêu cấp pháo đài chiến tranh. Tô Kiệt, kẻ này dã tâm quá lớn. Sở Viêm cương hỏa hồng dâu ria lắc một cái, cả người giống như là gần như núi lửa bộc phát. Tại Tô Kiệt hủy diệt quan triều cát, thống trị Thanh Châu đằng sau, hắn liền có chỗ dự cảm Tô Kiệt có khả năng sẽ đối với Hỏa Vân Điện độc thủ, dù sao lúc này Hỏa Vân Điện nhiều cái đạo đài cảnh cường giả vẫn lạc, luận chiến lược cao đoan, là không bằng Quỷ Lĩnh cung phương diện. Nhưng lại tại Sở Viêm cương mấy năm này một mực tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc, lần nữa nghe được Tô Kiệt tin tức, lại là đối phương tấn thăng tự phụ cảnh, chiếm lĩnh Sùng Châu, làm cho Sùng Châu quần ma thần phục tin tức. Cái này cho Hỏa Vân Điện mang tới chấn động quá lớn, chừng 30 tuổi tự phụ cảnh, cái này đều đã không thể dùng tiên tư hơn người để hình dung, đơn giản chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Sở Viêm cương cùng Tô Kiệt giao thủ qua, lúc đó hay là đạo đại cảnh tam trọng tu vi, Tô Kiệt liền nắm giữ pháp tướng cái này một tự phụ cảnh mới có thể tuyệt chiêu, sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp, coi như hắn đều khó mà cầm xuống đối phương. Bây giờ đối phương tấn thăng tự phụ cảnh, sức chiến đấu kịch liệt tiêu thăng, Sở Viêm cương không thể tin được đối phương đến tuột cùng sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Chính hắn là tuyệt đối không chống lại được, liền xem như có Xích Diệu Tiên cùng cũng không được. Khánh Châu chính đạo tông môn liên hệ thế nào, viện quân của bọn hắn ở nơi nào? Sở Viêm cương tiếp tục hỏi, dựa vào Hỏa Vân Điện lực lượng, tuyệt đối gánh không được Quỷ Lĩnh cung binh phong, nhất định phải chỉnh hợp Khánh Châu tất cả tông môn lực lượng. Nhất là Khánh Châu cái nào chính đạo tông môn đạo đại cảnh cường giả gia nhập, mới có thể cùng Quỷ Lĩnh cung ở chính giữa chiến lực cao đoàn miễn cưỡng đấu một trận. Mặc dù vẫn như cũ số lượng rơi vào hạ phong, nhưng cái này dù sao cũng so dựa vào bọn họ Hỏa Vân Điện hai cái đạo đại cảnh đi lên, trực diện Quỷ Lĩnh cung bên kia hơn 10 người đạo đại cảnh cường giả, đánh 10 phải tốt hơn nhiều. Những tông môn kia tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết, bọn hắn toàn bộ cự tuyệt xuất binh, ta nghe nói có một ít chính đạo tông môn đã tự mình cùng Quỷ Lĩnh cung tiếp xúc, chỉ sợ một khi Quỷ Lĩnh cung chính thức tiến quân Khánh Châu, những này chính đạo tông môn sẽ trông chừng mà hàng, đầu nhập vào Quỷ Lĩnh cung đám này ma đầu. Vương Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi, nói ra trước mắt liên hệ Khánh Châu chính đạo tông môn hiện trạng. Những này chính đạo tông môn so trong tưởng tượng còn muốn cỏ đầu tượng, nguy nan trước mắt không nghĩ một lòng đoàn kết, bao đoàn tại Hỏa Vân Điện trùng quanh đối kháng ngoại địch, ngược lại từng cái đảo hướng Quỷ Lĩnh cung đám kia ma tu, không chỉ có không xuất binh, xem ra còn muốn chủ động đầu nhập. Sở Viêm cương biểu lộ trở nên không gì sánh được trầm mặc, hắn bao nhiêu đoán được những cái kia Khánh Châu chính đạo tông môn ý nghĩ. Mấy năm qua này, Thanh Châu cùng Khánh Châu giáp giới, Quỷ Lĩnh cung thống trị Thanh Châu sau, đối với những cái kia chính đạo tông môn chế độ cải tạo, cũng đều chuyển đến sát vách Khánh Châu. Quỷ Lĩnh cung không có đối với Thanh Châu chính đạo đuổi tận giết tuyệt, mặc dù Thanh Châu chính đạo tông môn muốn hàng năm đúng thời hạn cho Quỷ Lĩnh cung nộp lên trên các loại linh tài tài nguyên, phối hợp tuân theo Quỷ Lĩnh cung thiết lập đủ loại chế độ, độ tự do thật to nhận hạn chế, nhưng nói tóm lại, tông môn truyền thừa cùng tự chủ còn bảo lưu lấy. Thậm chí liền đệ tử tại tu hành phương diện tiện lợi, thông qua điện thoại cùng các loại khối lỗi, cùng Quỷ Lĩnh cung mở ra chế độ, các đệ tử tài nguyên cùng tốc độ tu hành đều có tăng lên cực lớn, Quỷ Lĩnh cung tồn tại đối với tầng dưới chót tu sĩ có chút hữu hảo. Bây giờ đối mặt Quỷ Lĩnh cung khí thế hung hùng, hay là tử phủ cảnh ma đạo cự phách Tô Kiệt dẫn đầu, những này Khánh Châu chính đạo tông môn nghiêm trọng thiếu khuyết chống cự tâm tư. Đối với những này Khánh Châu chính đạo tông môn tới nói, kết quả xấu nhất cũng chính là giống Thanh Châu chính đạo như vậy, tiếp nhận Quỷ Lĩnh cung thống trị cùng chế độ, hoàn toàn không đáng đả sinh đả tử. Chủ yếu cũng đánh không lại, bọn hắn không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng chiến thắng. Rất nhiều người nghe được Tô Kiệt tử phủ cảnh tên tuổi, tâm can đều tại run rẩy, chớ nói chi là đi đối kháng chính diện. Nếu là Hỏa Vân Điện có một tôn tử phủ cảnh, Khánh Châu chính đạo tông môn khẳng định có dũng khí. Có thể chỉ dựa vào lấy một tòa Xích Diệu Tiên Cung, mọi người thực sự lực lượng không đủ. Một khi xếp hàng sai lầm, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu, cho nên Khánh Châu những này chính đạo tông môn lựa chọn, Sở Viêm Cương là có thể đoán được một chút. Tuần tra đi đâu, bọn hắn có hay không phái ra tử phủ cảnh cường giả đến? Sở Viêm Cương hít thở sâu một hơi, họ chính mình tay kia chuẩn bị, đó chính là hướng tuần tra ti cầu viện. Tại Quỷ Lĩnh cung chiến thư phát ra lúc, Sở Viêm Cương liền trước tiên hướng tuần tra ti thỉnh cầu viện trợ. Đây cũng là Sở Viêm Cương lớn nhất lực lượng chỗ, hắn cử tuần tra ti sẽ không chơ mắt nhìn xem Quỷ Lĩnh cung chiếm đoạt Hỏa Vân Điện, chiếm lấy Khánh Châu chi địa. Bây giờ Quỷ Lĩnh cung đã chiếm cứ Thanh Châu cùng Sùng Châu, nếu như lại để cho bọn hắn chiếm cứ Khánh Châu, Đại Ly Vương triều phương Nam Tinh Hoa khu vực, cơ bản đều sẽ rơi vào Tô Kiệt cái này tử phụ đại ma chi thủ. Về phần Kinh Châu diện tích cùng nhân khẩu quá ít, phương Nam lớn nhất châu chính là Thanh Châu cùng Khánh Châu. Một cái là Sinh Lương Đại Châu, từ xưa đến nay liền có Thanh Châu quen, thiên hạ đủ thanh danh tốt đẹp. Một cái là vận tải đường thủy phong phú, thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc, thương nhân khắp nơi trên đất, tài lực hùng hậu Khánh Châu. Bởi vì cái gọi là thiên hạ thương nhân, Khánh Châu độc chiếm bảy đấu, thiên hạ cùng chia ba đấu. Cũng chính là sản vật phong phú, tài nguyên sung túc, quan triều các cùng Hỏa Vân Điện mới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một cái tử phụ cảnh cường giả. Chỉ cần Tô Kiệt cầm xuống Khánh Châu, một tay nắm giữ túi lương, một tay nắm giữ túi tiền, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Lấy Tô Kiệt ra tâm, cũng không dám muốn lấy sau Tô Kiệt sẽ làm ra chuyện gì, loại chuyện này không thể nghi ngờ cực lớn dao động hoàng quyền. Tông chủ, tuần tra ti còn không có bất luận cái gì hồi phục, thư của chúng ta kiện hiện tại đã chìm đáy biển. Vương Xuyên khổ cười, hắn biết tin tức này ý vị như thế nào. Cái gì? Làm sao có thể? Sở Viêm cương trừng to mắt, một thanh nắm chặt Vương Xuyên cổ áo, biểu lộ dữ tợn, ngươi lặp lại lần nữa, tuần tra ti không có phái cường giả đến. Ta không hy vọng xa vời ti chủ Trương Kình Thường, hắn muốn tọa trấn Hoàng Đô Đại Ly thành, nhưng là phó ti chủ Hà Vệ Phong, hắn đồng dạng là tử phủ cường giả, hắn tổng hẳn là muốn tới đi. Tuần tra ti là Đại Ly Vương triều lớn nhất cao cấp tu sĩ cơ cấu, chỉ cần Đại Ly hoàng thất không muốn nhìn thấy Quỷ Lĩnh cung thế lực bành trướng đến không cách nào hạn chế, để Tô Kiệt cái này tử phủ đại ma thu hoạch được càng nhiều cung cấp nuôi dưỡng tài nguyên, liền sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ làm cho tuần tra ti ra mặt ngăn cản. Nhưng đến đấy xảy ra vấn đề gì, lúc này tuần tra ti đều không sử dụng biện thủ. Bọn hắn thật không có tử phủ cảnh cường giả có thể điều động, hay là đơn thuần không nguyện ý xuất thủ, tình nguyện ngồi nhìn Hỏa Vân Điện bị diệt. Tông chủ, nếu ta lời nói là giả, ta nguyện ý trời đánh ngũ lôi. Tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, ta nào dám cầm chuyện như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Vương Xuyên nhìn xem Sở Viêm Cương nhắm người mà vẻ giống như ánh mắt, nội tâm bị đắng chát lấp đầy. Hắn cũng không tin đáp án này, tự mình phái ra đệ tử thân chuyển chạy đến Đại Ly thành chứng thực, có thể ngay cả tuần tra ti đại nhân vật đều không có nhìn thấy, tại tổng bộ cao tháp liền bị đuổi trở về, tuần tra ti hoàn toàn không có thân xuất viện thủ ý tứ. Xong. Sở Viêm Cương vô lực buông tay ra, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn biết điều này có ý vị gì, nếu là tuần tra ti không xuất thủ tương trợ, chẳng khác nào bọn hắn Hỏa Vân Điện muốn một mình một tông chống lại Tử Phủ Đại Ma Tô Kiệt, 10 cái đạo đại cảnh cường giả, mấy trăm cái bí tàng cảnh trưởng lão, mười mấy vạn luận linh cảnh đệ tử, thậm chí có khả năng còn muốn tăng thêm Khánh Châu phản bội mười mấy nhà chính đạo tông môn. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn Hỏa Vân Điện cầm đầu đi đánh a. Liên dựa vào hắn cùng Vương Xuyên hai cái đạo đại cảnh, tăng thêm một tòa Xích Diệu Tiên Cung, thật đánh nhau, hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì phần thắng. Đấu chương xong, chương 723, Hỏa Vân Điện thần phục chương 723, Hỏa Vân Điện thần phục một tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Trải qua ngắn ngủi tu chỉnh, Quỷ Linh Cung chính thức xông phá biên cảnh, bước vào đến Khánh Châu địa giới, xuất lĩnh lấy mười mấy vạn khổng lồ tu sĩ quân đội, lấy 5 chiếc phi thiên pháp chu dẫn đầu, hướng phía Hỏa Vân Điện sơn môn buôn tập mà đi. Trên đường đi, tự nhiên cũng đi ngang qua một chút Khánh Châu chính đạo tông môn địa bàn. Có thể những này Khánh Châu chính đạo tông môn thường thường tại Quỷ Linh Cung đại quân đến trước đó, liền đem mi thuận nhãn đưa tới xin hàng sách, biểu thị hoan nên Quỷ Linh Cung nhập chủ Khánh Châu, phương châm chính một cái từ tâm. Không trách những này Khánh Châu chính đạo tông môn lật lọng, giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, chỉ là Tô Kiệt một người, cũng làm người ta khó mà dâng lên phản kháng ý nghĩ. Chư thân phục, chống cự là một con đường chết, di chuyển liền mang ý nghĩa bỏ qua địa bàn cùng tài nguyên sản xuất, bắt một cái tiền đồ không biết kết quả. Tại thân phục còn có thể có vốn có tông môn truyền thừa thời điểm, cơ hồ không có tông môn sẽ đi đường này. Cho nên, những này chính đạo tông môn đều buông xuống lòng xấu hổ, lựa chọn hướng Quỷ Linh Cung cái này ma đạo tông môn thân phục. Giống như bọn hắn Thanh Châu những bằng hữu kia giống như, thân phục tại Quỷ Linh Cung quân thế, hoặc là nói Tô Kiệt tử phụ chiến lược bên dưới. Không có ở trên đường lãng phí thời gian nào, Quỷ Linh Cung đại quân rất nhanh liền giết tới Hỏa Vân Điện dưới sân môn. Tại trong đội ngũ, so sánh tu sĩ chính đạo bên này tiên khí bồng bềnh, các loại kim quang pháp bảo cùng linh thú trải rộng, lấy Quỷ Linh Cung cầm đầu các ma tu, tràn diện coi như ma cốt sợ hãi nhiều. Mây đen như nước mực thẩm thấu, đen nghịt hướng về Hỏa Vân Điện sơn môn phương hướng quét sạch, đó là hàng trăm triệu nhân diện nga tạo thành màu đen trùng vân. Phía dưới trừ Quỷ Linh Cung đệ tử, đến từ Sùng Châu ma tu càng là hung uy trận trận, có đến từ Bạch Cốt Tháp ma tu giờ thì đằng, tháp sáng màu xanh lục thăm thẳm ma hỏa, chiếu sáng một đám lóe lên con mắt màu đỏ tươi ma tu đệ tử. Những ma tu này đệ tử biểu lộ hưng phấn cùng nhiệt, ma quyền sát trưởng đã không kịp chờ đợi đi vào đại khai sát giới, hảo hảo cướp bóc một phen. Có đến từ nằm yêu cốt ma tu cường giả cưỡi xương người ngọc liễn, trên liễn rủ xuống xích sắt buộc lấy một con hung thú mặt người thần rắn, dưới bụng sinh ra móng trâu giống như tốc chi, phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như tê minh. Mỗi một lần cầm rú, phụ cận chính đạo đệ tử bội kiếm đều tại bù bù, một chút chấn tà phù lục tự lướt ra, nhận ma khí ảnh hưởng tự động bộ chủ. Càng có lệ quỷ trộn lẫn tại ma tu trong đội ngũ, đó là đến từ thiên hồn môn đệ tử, bọn hắn mang theo còng xuống bệnh quỷ, tóc đen rủ xuống tới đất quỷ thác cổ, cùng đao thương bất nhập kim giáp đồng thi. Lúc hành tẩu âm phong trận trận, để chung quanh chính đạo đệ tử tránh không kịp. Tại Hỏa Vân Điện sân môn, nơi này đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hỏa Vân Điện các đệ tử nuốt nước bọt, nhìn xem một chút nhìn không thấy bờ tu sĩ đại quân, sợ hãi bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Tới tương phản, Quỷ Linh Cung bên này chính ma tu sĩ cũng đang nhìn Hỏa Vân Điện chiến trận mà âm thầm tắt lưới. Tại mọi người phía trước, một tòa cự phong sơn nguy nga đứng thẳng, đỉnh núi như gọn, mây mù lờ lờ, lòng núi ở giữa, nóng rực mênh mông địa viêm lửa ngẫu nhiên lộ ra nhiệt khí, phun ra cao ngất hỏa trụ. Tại cự phong trên núi lửa, chính là toàn bộ Khánh Châu tiêu chí kiến trúc, lơ lửng chân trời Xích Diệu Tiên Cung. Áp dụng các loại tài liệu chân quý chế tạo dựng, lơ lửng tại ngàn mét không trung, tại thái dương chết xả xuống, sáng chói chói mắt, hùng vĩ đồ sộ Xích Diệu Tiên Cung, để rất nhiều nhìn thấy tòa này siêu cấp pháo đài chiến tranh Quỷ Linh Cung đệ tử vô ý thức nuốt nước miếng, một trái tim nhấc lên. Xích Diệu Tiên Cung đối với có thể đi tới đi lui, bí thuật đông đảo, thân pháp quỷ dị, bảo mệnh mạnh cường giả khả năng rất khó tinh chuẩn trúng mục tiêu. Nhưng là đồ sát tu sĩ cấp thấp, bất luận là ẩn linh cảnh đệ tử hay là bí tàng cảnh trưởng lão, vậy cũng là thỏa thỏa thành tràng đại sát khí. Một vòng phạm vi lớn công phạt trận pháp xuống tới, không biết phải chết bao nhiêu. Song phương đều đang sợ hai đối thủ, bất quá Quỷ Linh Cung bên này lực lượng rất đủ. Bởi vì bọn hắn nhà mình có tử phụ cảnh cường giả, cái này đủ để đặt vững thắng cục, tất cả mọi người tin tưởng cuối cùng chiến thắng chính là bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần nghĩ biện pháp, làm sao đang kịch liệt trong chiến tranh, sống đến chiến tranh thắng lợi liền tốt. Mặc kệ lúc nào nhìn, tòa này Xích Diệu Tiên Cung cho ta cảm quan đều là hoàn toàn không có chuyện xưa rung động. Lúc này trên bầu trời, Tô Kiệt chắp hai tay sau lưng, đứng tại Thiên Thủ Ngô Công đỉnh đầu. Từ từ Thiên Thủ Nô Công kêu hai tiếng tính làm đáp lại, nó biểu thị chính mình khả năng gặm không động này cái đại gia hỏa. Ầm ầm. Đúng lúc này, cự phong sơn trên không, lơ lửng Xích Diệu Tiên Cung bộc phát ngàn vạn phát sáng. Ở vào Tiên Cung đông nam tây bắc phương hướng, nơi này đều có một tôn phượng hoàng pho tượng dương cánh, vô ra đầy trời biển lửa. Xích Diệu Tiên Cung trung ương, nơi này một tòa kiến trúc đại Nhật Vân Cung bên trong, càng là có một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ, sinh động như thật tam túc kim ô đằng không mà lên, hóa thành một viên treo cao thái dương, dẫn dắt Xích Diệu Tiên Cung, như đại dương to lớn linh lực bộc phát, khu động lấy Tiên Cung thăng thiên di động, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh màu xích kim. Sau một khắc, cả tòa nặng ngàn tỷ tấn khổng lồ xích rượu tiên cung chậm rãi bắt đầu chuyển động, tựa như một tòa phi hành ngọn núi, bỏ ra che đậy đại địa bóng ma. Kết trận. Quỷ linh cung trong trận doanh, các tu sĩ nhìn xem thúc đẩy lên pháo đài chiến tranh, rất nhiều chân người bên dưới liên tiếp lui về phía sau. Các tu sĩ dù sao không phải quân đội, đặc biệt là những cái kia vừa mới bị hợp nhất không lâu các ma tu, Hứa Đa ma tu cùng nhiệt khát máu ánh mắt, khi nhìn đến di động phi hành xích rượu tiên cung sau, lập tức đều trở nên trong suốt. Tiểu Thiên, Tô Kiệt vỗ tọa hạ thiên thủ nô công. Thiên thủ nô công gào thét một tiếng, mang theo Tô Kiệt phi đến quân trận phía trước nhất. Mặc dù thiên thủ nô công thể tích đã rất là khổng lồ, nhưng là so sánh xích rượu tiên cung tới nói, cũng có chút không đáng chú ý, nhưng là quỷ lĩnh cung trận doanh sĩ khí lập tức bắt đầu lên cao, bởi vì bọn hắn vô địch Tô tông chủ, liền đứng tại thiên thủ nô công phía trên. Ngũ hành trấn ma đại thủ ấn. Tô Kiệt lăng không một trường gỗ xuống, ngàn mét lớn nhỏ ngũ sắc luân chuyển linh khí cự trường bao phủ xuống, trùm lên xích rượu tiên cung phía trước. Bành! Một tiếng truyền khắp trăm dặm tiếng vang truyền ra, xích rượu tiên cung nội bộ có bao nhiêu đầu tam túc kim ô bố cánh, một vòng bao phủ toàn bộ tiên cung hỏa diễm bình chướng dâng lên, đỡ được Tô Kiệt ngũ hành trấn ma đại thủ ấn. Lấy Tô Kiệt tử phủ cảnh uy năng thủ ấn, chỉ là để xích rượu tiên cung chấn động mấy lần. Xích rượu tiên cung làm hỏa vân điện tốn thời gian mấy trăm năm mới xây xong địa đạo cấp kỳ quan, để hỏa vân điện tuần tự phá sản 8 lần, vô luận phòng hộ hay là công kích đều là cực đoan kinh khủng, cũng chính là tính linh hoạt kém rất nhiều, đối phó cao thủ chân chính lực có chưa đến, nó cơ hồ là hoàn mỹ tồn tại. Cái đồ chơi này, nhưng phải đánh không ít thời gian mới có thể phá phòng a. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, cảm nhận được xích rượu tiên cung có chơi, coi như hắn là tử phủ cảnh, muốn triệt để đánh vỡ xích rượu tiên cung, cũng chỉ có thể từ từ đi mãi, cũng may Tô Kiệt có nhiều thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Tô Kiệt tay phải chập ngón tay như kiếm, tại trên mi tâm vạch một cái. Pháp tướng, hỗn độn. Đại đạo trường hà bị quán thông, Tô Kiệt dương thần ly thiếu, liền muốn hỗn hợp đại đạo khí tức, hóa thành hỗn độn pháp tướng. Tô tông chủ, còn xin trước đừng động thủ. Nhưng lại tại Tô Kiệt chuẩn bị động thủ thời khắc, xích rượu tiên cung bên trong, một người nam tử chủ động bay ra. Đã thấy người này thân cao thể tráng, giữ lại một viên đầu trọc, hàm dưới có hỏa hồng dâu quai nón, dâu ria nhan sắc thuần túy, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Lúc này chỉ là đứng ở chỗ đó, tựa như một tòa tùy thời có khả năng phun trào nóng bỏng nham tương núi lửa hoạt động, thể nội ẩn chứa bàng bạc linh lực thuộc tính hỏa lộ ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đạo đài cảnh thất trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, chính là Hỏa Vân Điện tông chủ Sở Viêm Cương. Nguyên lai là Sở tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Kiệt thấy rõ người tới, tạm thời dừng lại pháp tướng động tác, ánh mắt nhìn về phía Sở Viêm Cương. Tô tông chủ, chúng ta Hỏa Vân Điện vô ý cùng Quỷ Lĩnh cung phát sinh chiến tranh, trận chiến này, chúng ta Hỏa Vân Điện nguyện hàng. Sở Viêm Cương cúi đầu xuống, nói ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động. Bất luận là Quỷ Lĩnh cung bên này hay là Hỏa Vân Điện bên này, đều đối với đột nhiên xuất hiện này biến hóa chấn trận mắt hốt mồm. Hỏa Vân Điện cái này Khánh Châu mạnh nhất tông môn, chính đạo khôi thủ, thế mà trực tiếp hàng. A, đầu hàng, nên không phải dự định tạm thời thỏa hiệp trả hàng, chờ đợi về sau phản loạn đi. Tô Kiệt con mắt khẽ híp một cái, có ý riêng mở miệng. Sao dám lừa gạt Tô tông chủ, ta đại biểu Hỏa Vân Điện trên dưới 34,000 tên đệ tử, nguyện ý vinh thế thần phục với Quỷ Lĩnh cung, là Tô tông chủ cống hiến sức lực. Sở Viêm Cương khẽ miệng đắng chát, hắn biết trận chiến này một khi khai chiến, về sau Hỏa Vân Điện danh tự liền muốn trở thành lịch sử. Coi như có được Xích Diệu Tiên Cung tòa này địa đạo cấp kỳ quan, có thể đối mặt tử phủ cảnh, Xích Diệu Tiên Cung muốn trúng mục tiêu tử phủ cảnh cường giả quá mức gian nan, chỉ có thể bị tử phủ cường giả một chút xíu làm hao mòn hao tổn không, cuối cùng bị đánh phá. Đến lúc đó coi như bọn hắn có thể giết một chút Quỷ Lĩnh cung trận doanh tu sĩ, thế nhưng đã là chuyện vô bổ, Hỏa Vân Điện đến lúc đó nhất định bước quan triều các theo gót, trở thành dưới đại thế vận hy sinh. Bởi vậy, tại tuần tra ti viện binh chậm chạp chưa đến thời điểm, Sở Viêm Cương liền có quyết định này, hướng Quỷ Lĩnh cung thần phục. Trên mặt mũi lại mất mặt, cũng tốt hơn mức bỏ thân ra tính mệnh, bồi lên tông môn hơn 3 vạn nhân khẩu tính mệnh muốn có lời nhiều. Tô tông chủ, để tỏ lòng thành ý, ta đem dâng lên chúng ta Hỏa Vân Điện trấn tông chi bảo, đem tòa này Xích Diệu Tiên cung tặng cùng Tô tông chủ, là Tô tông chủ làm phi thiên hành cung sử dụng, dùng cái này trinh phạt thiên hạ. Sở Viêm Cương cắn răng một cái, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng xoắn xuýt, cuối cùng vẫn lấy ra một cái tiểu xảo tam túc kim ô pho tượng, đem nó tất cung tất kính đưa tới Tô Kiệt trước mặt. Đem Xích Diệu Tiên cung tòa này để Hỏa Vân Điện tu mấy trăm năm, tuần tự phá sản 8 lần trấn tông chi bảo hiến cho Tô Kiệt, là Sở Viêm Cương chẳng chọc nhiều lần, không thể không làm ra quyết định, chỉ có dạng này, Tô Kiệt mới có thể nguyện ý phóng qua Hỏa Vân Điện. Tô Kiệt tiếp nhận cái này tiểu xảo tam túc kim ô pho tượng, đây là Xích Diệu Tiên cung hoạch tâm khống chế trận nhãn vật sở hữu, có được nó, liền có thể trực tiếp khống chế Xích Diệu Tiên cung. Cảm thụ một chút, Tô Kiệt khỏe miệng dáng tươi cười mở rộng, vỗ Sở Viêm Cương bả vai cười to nói, ha ha, Sở tông chủ ngươi nói gì vậy, Hỏa Vân Điện cùng ta Quỷ Lĩnh cung từ trước đến nay là tình như thủ túc, làm gì khách khí như thế. Hôm nay ta Tô Kiệt lớn tiếng, hai nhà chúng ta từ nay về sau vĩnh kết minh tốt, lại không khoảng cách, người ta cùng là một nhà. Ta Quỷ Lĩnh cung thân là lão đại ca, về sau chắc chắn hiệp trợ Hỏa Vân Điện, trợ giúp các ngươi phát triển trưởng thành, lại sáng tạo huy hoàng. Sở Viêm Cương cười làm lành, mặc kệ trong lòng như thế nào đau lòng gì máu, trên mặt vẫn như cũ nói Tô tông chủ nói cực phải, sau này Hỏa Vân Điện hết thảy, liền xin nhờ Tô tông chủ chỉ đạo cùng giúp đỡ, chúng ta Hỏa Vân Điện trên dưới vô cùng cảm kích. Phía dưới, Quỷ Lĩnh cung trận doanh cùng Hỏa Vân Điện trận doanh toàn thể mắt trợn tròn, thế cục biến hóa quá nhanh, nguyên bản còn tưởng rằng muốn buộc phát sinh tử đại chiến. Kết quả Hỏa Vân Điện cứ như vậy hoa lệ lệ đầu. Nhưng tại cái nào trưởng lão cùng đạo đài cảnh trong mắt cường giả, lựa chọn như vậy mới là Hỏa Vân Điện chính xác nhất quyết định. Ở Thiên Nguyên thế giới, cá nhân võ lực bao trùm hết thảy. Có hay không tử phụ cảnh cường giả, cảnh ngộ chính là khác nhau một trời một vực, một cái tử phụ cảnh chiến lực, đủ để trấn áp một cái đại châu. Từ Tô Kiệt tấn thăng tử phụ bắt đầu, tại thiếu khuyết tử phụ cảnh cường giả đại ly vương triều phương nam, trừ phi ngoại lực thăm ra, nếu không chỉ cần Tô Kiệt hữu tâm, cơ bản không có thế lực có thể ngăn cản, đây chính là tuyệt đối võ lực hình thành đại thế. Tấu chương xong, chương 724, hoàng đế thay phiên ngồi chương 724, hoàng đế thay phiên ngồi theo Sở Viêm Cương chủ động cúi đầu liền bái, đại biểu Hỏa Vân Điện thần phục, nguyên bản đại chiến hết sức căng thẳng song phương, cũng liền hành quân lặng lẽ. Hỏa Vân Điện đối với tông chủ nhà mình Sở Viêm Cương quyết định, mặc dù có người cảm thấy thần phục ma đạo không thoải mái, có thể phần lớn người đều là trong lòng gọi thẳng may mắn. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi bọn hắn những tu sĩ này, bọn hắn có được so với thường nhân lực lượng càng thêm cường đại cùng tuổi thọ, đương nhiên không muốn uổng phí đem tính mệnh lãng phí ở một trận nhất định thất bại trong chiến tranh. Cũng bởi vậy, Hỏa Vân Điện trên dưới, cơ hồ không có người phản đối đầu hàng vị lĩnh cùng một chuyện. Muốn phản đối cũng vô dụng, mấy cái đầu não không thanh tỉnh, đầu sắt ngu ngơ đứng ra biểu thị phản đối đệ tử, liền bị Hỏa Vân Điện các trưởng lão khác trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt xử quyết rơi, miễn cho bọn hắn hỏng đầu hàng đại sự. Mà Tô Kiệt cũng không có quan tâm Hỏa Vân Điện nội bộ thanh toán, hắn dẫn một đám người, tại Sở Viêm Cương dẫn đường bên dưới, thi nhiên đi vào Xích Diệu Tiên Cung bên trong. Tiến vào Xích Diệu Tiên Cung lúc, Tô Kiệt còn tốt, hắn trước đây tới qua nơi này. Nhưng là đi theo Tô Kiệt cùng một chỗ tiến đến Trường Quân Uy, Đường Bùi Khánh, Khâu Lao Đạo, Liêu Dĩnh Dĩnh, Tần Vũ Thường bọn người, lại bị Xích Diệu Tiên Cung bên trong cảnh tượng cả kinh trận mắt hốt mồm. Đây chính là Xích Diệu Tiên Cung. Kiến thức rộng rãi Tần Vũ Thường hai chân giẫm tại tinh kỳ cửa hàng ngọc thạch liền mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh lộng lẫy yêu kiều mỹ cảnh, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, lưu ly ngẩng đầu, bảo ngọc trang thành. Từng tòa cung khuyết lâu đài chi chít khắp nơi, từng cây vảy rồng bảo trụ phát ra mạnh mẽ linh khí, giống như ngay tại phun ra nuốt vào hô hấp chân long, từng cái tam túc kim ô pho tượng quay quanh tại kiến trúc đỉnh, hỏa vũ viêm văn sáng chói chói mắt, nhìn thấy người không kịp nhìn. Quá xa hoa lãng phí. Tần Vũ Thường nhịn không được cảm khái liên tục, trong lời nói lộ ra một tia hâm mộ. Nàng tại Tuần Thiên Ti lớn lên, liền ngay cả Tuần Thiên Ti toàn bộ cũng không có như thế xa hoa lãng phí. Xích Diệu Tiên Cung hảo khí là không có gì sánh kịp, không biết hao phí bao nhiêu ức linh thạch mới chế tạo ra đến, Tuần Thiên Ti cho dù có số tiền này, cũng sẽ không lấy ra tạo Xích Diệu Tiên Cung loại này kiến trúc, mà là biết dùng tại bồi dưỡng nhân tài loại hình sự vật bên trên. Dạng này một tòa quy mô khổng lồ, ở lại thoải mái dễ chịu, tăng tốc tu hành, còn có thể trong chiến tranh xung làm pháo đài chiến tranh Xích Diệu Tiên Cung, đem nó làm chính mình phi thiên hành cung, có thể nói là rất nhiều tu sĩ trung cực mộng tưởng. Bắt đầu so sánh, cái gì phi thiên pháp trụ, thừa kỵ linh thú, ngự kiếm phi hành, khống chế chiến xa chờ chút, bắt đầu so sánh hoàn toàn không đáng chú ý, đây chính là truyền thừa ngàn năm tông môn chỗ lợi hại. Tô Kiệt cười quay đầu nói một câu, sau đó đi đến Đại Nhật Vân Cung bên trong. Nơi này trung ương chỗ để đặt lấy một tấm dùng long viêm dương sắt chế tạo, đỉnh khảm nạm một ngôi sao vòng chi châu ghế báu. Tô Kiệt việc nhân đức không nhường ai đặt mông ngồi lên, tiện tay đem cái kia tiểu xảo tam túc kim ô pho tượng cắm ở lan can cái khác lô khảm chỗ. Lập tức, Tô Kiệt có thể cảm nhận được, tâm thần của mình cùng Xích Diệu Tiên Cung hoàn thành một loại nào đó đồng bộ, hắn có thể điều khiển Xích Diệu Tiên Cung bên trong mỗi một chỗ cơ quan cùng trận pháp. Tô Kiệt tâm niệm khẽ động, Xích Diệu Tiên Cung phía trên, một đầu dương cánh trăm trượng tam túc kim ô từ hư không ngưng tụ, miệng há ra, tiên cung nội chứa đựng hơn ngàn khỏa linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt tiêu hao. Sau một khắc, một đạo nóng bỏng hồng quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, liệt diễm bốc hơi không khí, trực tiếp rơi vào phương xa trên đại điện. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc to lớn chấn động bạo minh truyền đến, xa xa trên đường chân trời, một nửa hình tròn hình màu đỏ tròn đóng móc ngược ở trong thiên địa. Nhiệt độ nóng bỏng cùng trùng kích giống như bom hydro bạo tạc, ở trên mặt đất chế tạo ra một cái đường kính hơn ngàn mét hồ nước nham tương, đại địa đều bị nướng hòa tan, đạo đại cảnh cường giả chúng vào như thế một phát cựu tử nhất sinh. Đã nghiền. Tô Kiệt cười lớn một tiếng, mặt mày đều là ý mừng. Tông chủ thần uy. Trương Quân Uy mấy người mắt thấy đây hết thảy, một chân quỳ xuống, cùng kêu lên chúc mừng. Miễn đi. Tô Kiệt khoát tay áo, nhìn xem Sở Viêm Cương, như có điều suy nghĩ nói, Sở tông chủ, ta đoán ngươi sở dĩ dứt khoát như vậy lưu loát đầu hàng, hẳn là hướng Tuần Thiên Ti cầu viện không có kết quả, cho nên làm ra chính xác quyết định đi. Tần Vũ Thường nghe được Tuần Thiên Ti ba chữ, lập tức bình hay. Tô tông chủ, chúng ta Hỏa Vân Điện là thật tâm thần phục, tuyệt không hài lòng. Sở Viêm Cương bị giật nảy mình, coi là Tô Kiệt muốn lật lọng, trước mãi giết lửa. Yên tâm, ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút, ta muốn biết Tuần Thiên Ti thái độ. Tô Kiệt gõ gõ lan can, ra hiệu Sở Viêm Cương đừng suy nghĩ nhiều, hắn một cái đạo đài cảnh thất trọng, Tô Kiệt muốn giết hắn không cần đến kiếm cớ. Sở Viêm Cương cẩn thận từng ly từng tí quan sát Tô Kiệt thần sắc, nhìn thấy Tô Kiệt không giống nói ngoa, trong lòng âm thầm thở phào, đội vàng hồi đáp, là, chúng ta là hướng Tuần Thiên Ti cầu viện, thế nhưng là mãi cho đến hôm nay, đều không có đạt được Tuần Thiên Ti bất luận cái gì trả lời chắc chắn cùng để ý tới. Hòa Vân Điện đối mặt Quỷ Lĩnh Cung không có phần thắng chút nào, chọn lọc tự nhiên hướng Tuần Thiên Ti cầu viện, cực đại ly hoàng thất không nguyện ý nhìn thấy Quỷ Lĩnh Cung thế lực quá phận quyết trường, sẽ phái ra tử phụ cảnh cường giả biệt thủ, đáng tiếc bọn hắn cứ sai. A, thú vị. Tô Kiệt khép lời một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ Thượng, xem ra Tuần Thiên Ti còn rất coi trọng ngươi, là lo lắng phái ra biệt thủ ảnh hưởng đến an nguy của ngươi thôi. Xem ra ván này là ta thắng. Tần Vũ Thượng cắn môi mỏng, nghĩ đến trước đây không lâu Tô Kiệt mang đến Đại Ly thành thư tín, cố ý ly gián Tuần Thiên Ti cùng Đại Ly hoàng triều quan hệ, hiện tại xem ra tựa hồ thành công. Nghĩ tới đây, Tần Vũ Thường cũng có chút tâm tắc, không biết mình đến tuột cùng tạo cái gì nghiệt, sẽ rơi xuống Tô Kiệt chi thủ. Bên ngoài tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, lại ảnh hưởng đến Đại Ly thành nội Tuần Thiên Ti cùng Đại Ly hoàng thất tranh đấu. Ngươi chớ đắc ý, chỉ cần Tuần Thiên Ti không xuất thủ, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bỏ mặc không quan tâm. Tần Vũ Thường hung hăng trừng mắt nhìn Tô Kiệt, nàng lời nói này chính mình cũng không thể nào tin. Bởi vì nàng biết Tuần Thiên Ti tình huống hiện tại, Đại Ly Vương triều tựa như là một cái bốn chỗ rỉ nước thuyền lớn, chỗ nào đều cần Tuần Thiên Ti đi chắn để loạn. So sánh Vương Bắc Thần Ưng Đế quốc, chỉ cần Tô Kiệt không trực tiếp đánh lên Tuần Thiên Ti toàn bộ, Tuần Thiên Ti đại bộ phận tinh lực hay là sẽ đặt tại Thần Ưng Đế quốc bên trên. Ta chiếm Thanh Châu Tuần Thiên Ti không có quản, đánh Sùng Châu Tuần Thiên Ti không có quản, hiện tại đánh xuống Khánh Châu Tuần Thiên Ti còn không có quản, ngươi nói tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, đến tột cùng lúc nào Tuần Thiên Ti mới có thể đến đâu? Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, có nhiều thú vị mà hỏi. Nghe Tô Kiệt phách lối tiếng cười, Tần Vũ Thường không phản bắt được. Tô Tông chủ ma uy cái thế, nghĩ đến Tuần Thiên Ti là e ngại Tô Tông chủ, cho nên mới không dám phái ra viện quân. Sở Viêm Cương cười một cách định nọt, lời này lại đem Tần Vũ Thường chọc giận. Nói hiệu nói vượng, Tuần Thiên Ti làm sao lại sợ một cái ma tu? Tần Vũ Thường quay đầu, nhìn về phía trên mặt mang a duôn định hót sắc mặt Sở Viêm Cương, rõ ràng là cái cao lớn thu kệch trắng hán, đập lên mông ngựa đến lại không biết đủ, làm bậy Khánh Châu chính đạo khôi thủ. Các hạ là ai? Tô Tông chủ thế nhưng là tử phụ chân ma, Tuần Thiên Ti tử phụ tu sĩ cũng liền hai cái, bọn hắn sợ sẽ không phải rất bình thường thôi. Sở Viêm Cương bị mắng cái một mặt một bước, trở ngại Tần Vũ Thường là bị Tô Kiệt mang theo tới, không rõ lắm Tần Vũ Thường thân phận, không tốt mắng lại trở về. Tuần Thiên Ti, Bạch Hổ Đường đường chủ, Tần Vũ Thường. Tần Vũ Thường tự giới thiệu, nàng không nói, Tô Kiệt cũng sẽ không thay nàng giấu giếm. Cái gì? Bạch Hổ Đường đường chủ? Nghe được Tần Vũ Thường thân phận, Sở Viêm Cương sửng sốt mấy giây, nhìn một chút Tô Kiệt, lại nhìn một chút Tần Vũ Thường, rốt cuộc minh bạch Tần Vũ Thường vì sao vừa rồi sẽ như vậy kích động. Mặc dù không rõ ràng Tần Vũ Thường là thế nào rơi xuống Tô Kiệt trong tay, bất quá rất nhanh, Sở Viêm Cương bày ngay ngắn thân phận, đối với Tần Vũ Thường chắp tay nói, nếu Tần đường chủ là Tuần Thiên Ti người, vậy ta muốn hỏi, nếu là Tuần Thiên Ti không phải e ngại Tô Tông chủ, vì sao chậm chạp không thấy nó phái ra tử phủ đại năng đến đây phương Nam chi địa đâu? Lúc nói lời này, Sở Viêm Cương giọng nói mang vẻ mấy phần oán khí. Cũng là bởi vì không có Tuần Thiên Ti tử phủ đại năng, hắn mới không thể không hướng Tô Kiệt túi đầu xưng thần. Nếu như các ngươi Tuần Thiên Ti có động tác, hắn làm sao đến mức này, nói tới nói lui, đều là Tuần Thiên Ti sai. Sở Viêm Cương càng nói càng tức, thẳng thắn nói ta xem Đại Ly Vương triều Hoàng Hôn Tây Sơn, chỉ nửa bước đều đã bước vào vách quan tài, tương lai Đại Ly Vương triều, chỉ có Tô Tông chủ như vậy cái thế hào kiệt, mới có thể tranh giành thiên hạ, thành lập mới huy hoàng tình thế. Tần Vũ Thường bị Sở Viêm Cương nói khoác mà không biết ngượng tức giận không nhẹ, Tô Kiệt lại nghe được một bộ cười híp mắt biểu lộ. Sở Tông chủ, ngươi người nhìn xem trung thực, một mép này có thể rất lợi hại. Tô Kiệt điểm một cái Sở Viêm Cương, trước kia làm sao không có phát hiện, Sở Viêm Cương còn có này tâm cầu tài, câu câu không quên tâm của mình, gia hỏa này là một nhân tài a. Tô Tông chủ, tại hạ lời nói câu câu đều là lời từ đáy lòng, bây giờ Đại Ly Vương triều suy sụp đến thế, ngoài có Thần Ứng Đế quốc nhìn chằm chằm, nội bộ mục nát không chịu nổi. Tô Tông chủ ngươi đem Thanh Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng, trên thực lực càng là tuổi còn trẻ liền tấn thăng tử phụ cảnh, cái gọi là mầm tiền tại Tô Tông chủ trước mặt, tựa như cái kia minh hỏa cùng hạo nguyệt chênh lệch. Thực lực cùng trị quốc đều có, cho nên ta nói, Tô Tông chủ tuyệt đối có hy vọng cướp đoạt cái kia Kim Loan bảo tọa, trở thành thiên hạ cấp chủ. Sở Viêm Cương một chân quỳ xuống, phối hợp hắn cái kia mặt chữ quốc cùng râu đỏ, nhìn đặc biệt chân thành. Tần Vũ Thường nghe Sở Viêm Cương lời nói, vô ý thức mắt nhìn Tô Kiệt, tâm lý không khỏi toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nếu như là Tô Kiệt làm hoàng đế, tương lai thiên hạ hội sẽ không tốt hơn, tối thiểu so hiện tại cái này khắp nơi trên đất lưu dân, khói lửa nổi lên bốn phía thiên hạ muốn tốt. Nghĩ như vậy, tựa hồ Tô Kiệt thật là có khả năng này. Chiếm cứ Tam Châu chi địa, Tô Kiệt thực lực cùng thiên tư đều là hiếm thấy trên đời, tăng thêm Tô Kiệt quản lý thủ đoạn, rõ ràng là ma đạo, chỉ hạ Thanh Châu lại so chính đạo chỗ Châu huyện càng thêm phồn hoa yên ổn. Nếu như tương lai Đại Ly Vương triều thật ngã xuống, như vậy ai có tư cách tranh giành thiên hạ? Tô Kiệt chỗ Quỷ Lĩnh cũng không thể nghi ngờ chính là trong đó một cố cường đại lực lượng. Không không không, Đại Ly Vương triều đã sừng sững ngàn năm, làm sao lại đổ? Tần Vũ Thường lắc đầu liên tục, thế nhưng là trong lòng, ý nghĩ này lại chưa từng biến mất. Bởi vì trừ Đại Ly hoàng thất, Đại Ly Vương triều suy sụp, tựa như vương triều những năm cuối cảnh tượng, ở thiên hạ người hữu tâm trong mắt, đã là một cái minh bài sự tình, chỉ là có chút người không muốn đi thừa nhận thôi. Không có cái gì là không thể nào, chúng ta Hỏa Vân Điện còn truyền thừa ngàn năm đâu, hiện tại còn không phải, chán thiên hạ này hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay nói không chừng liền đến Quỷ Lĩnh cung nữa nha. Sở Viêm Cương bưng lấy Tô Kiệt, hắn sợ Tô Kiệt đối với Hỏa Vân Điện thanh toán, cho nên đối với Tô Kiệt cực điểm định nọ, biểu hiện thổi phồng không ngừng. Tần Vũ Thường không có tiếp tục tranh luận, bởi vì trước mắt Đại Ly Vương triều thống trị, sát thực đã lung lay sắp đổ. Nhìn thấy Tần Vũ Thường tỉnh ngồi, Tô Kiệt lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác. A, thế mà còn tồn lấy một bộ phận tín ngưỡng lực. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, tâm thần tìm được Xích Diệu Tiên Cung trận pháp nơi trọng yếu, ở chỗ này còn có một bộ phận tín ngưỡng lực tồn tại. Những này hiển nhiên là Xích Diệu Tiên Cung ngày bình thường góp nhặt, nghĩ đến đại bộ phận đều là Hỏa Vân Điện đệ tử cống hiến. Những tín ngưỡng chi lực này so sánh người bình thường muốn thuần túy nhiều. Xích Diệu Tiên Cung những tín ngưỡng chi lực này, ngươi ngày thường không hấp thu. Tô Kiệt hỏi phía dưới Sở Viêm Cương, kỳ quái đối phương vì sao không hấp thu những tín ngưỡng chi lực này. Hồi bẩm Tô Tông chủ, những tín ngưỡng chi lực này chúng ta mỗi 10 năm sử dụng một lần, đại bộ phận thời điểm dùng để bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, trợ giúp bọn hắn tăng tốc nguyên thần cô đọng. Sở Viêm Cương một mực cung kính giải thích nói, so sánh Tô Kiệt tại làm tinh chế tạo âm dương trấn hải cung, thu nạp dung ngực làm đơn vị tín ngưỡng lực, Xích Diệu Tiên Cung tại Hỏa Vân Điện trong tay, có thể hấp thu tín ngưỡng lực kỳ thật có hạn. Đại bộ phận đều dựa vào môn hạ đệ tử, bộ phận này tín ngưỡng lực bởi vì đầy đủ thuần túy, dùng cho những cái kia vừa mới tấn thăng bí tàng cảnh tu sĩ, trợ giúp bọn hắn hoàn thành nguyên thần cô đọng thích hợp nhất. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, thuận thế đem Xích Diệu Tiên Cung bộ nhớ tục tín ngưỡng lực toàn bộ hấp thu. Vô số tinh quang điểm lấm tấm hướng Tô Kiệt bay tới, tiến vào Tô Kiệt trong thức hải. Bất quá bộ phận này tín ngưỡng lực so Lam Tinh thiếu đi quá nhiều, nhưng lại đặc biệt thuần túy. Tô Kiệt dương thần ngày bình thường ăn nhiều Lam Tinh những người bình thường kia cung cấp tín ngưỡng, đột nhiên hấp thu đến Xích Diệu Tiên Cung, tựa như ngày bình thường ăn nhiều cơm trắng, đột nhiên đổi được mãn hán toàn tịch, mặc dù mặc kệ no bụng, nhưng không chịu nổi đầy đủ mỹ vị. Tô Kiệt dương thần liên tiếp hấp thu, khiến cho dương thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vành, một cỗ vô hình khí chẳng từ Tô Kiệt thể nội bộc phát, chung quanh mấy người nhao nhao biến sắc, cảm giác giống như là tại nhìn thẳng một vị nào đó thần linh giống như, huyết dịch cũng vì đó cứng ngắc, tại cỗ uy áp này bên dưới, không tự chủ được gục đầu xuống đến. Sớm tại thật lâu trước đó, tại Lam Tinh cung cấp đại lượng tín ngưỡng lực phụ trợ bên dưới, Tô Kiệt dương thần rất sớm đã ngưng luyện ra 81 viên kim đan số lượng đạt tới 9 chi đẳng cấp, đi tới tử phủ cảnh sơ kỳ cuối cùng. Tử phủ cảnh chia làm tam trọng, tức tử phủ, thượng đan, thiên cung. Muốn bước vào tử phủ cảnh trung kỳ, cũng chính là thượng đan cảnh, cần Tô Kiệt đem lên đan luyện hóa. Thượng đan vào là chết trong phủ vừa mới tấp 2 phần chi địa, chính là hư không một huyệt, có dấu tiên tiên nhất khí. Luyện hóa thượng đan, nhân thể liền có thể nghịch phản tiên tiên nhất khí, tái tạo nhục thân, là vì tử phủ trung kỳ. Bất quá Tô Kiệt tạp đến cảnh giới này đã có một đoạn thời gian, một mực không có tìm được đột phá đầu mối. Lúc này thu nạp bộ phận này tinh thuần tín ngưỡng lực, mặc dù không có để Tô Kiệt trực tiếp luyện hóa thượng đan, đạt tới tử phủ trung kỳ, lại làm cho Tô Kiệt thấy được con đường phía trước. Nghịch cơ mà sống, âm dương chuyển hóa. Tô Kiệt khẽ miệng tự lẩm bẩm, đột nhiên túi đầu nhìn về hướng tay áo. Thiên thủ nô công phảng phất cảm nhận được Tô Kiệt tâm ý, từ tay áo chui ra, từ từ kêu lên. Tô Kiệt sờ lên thiên thủ nô công đầu, cảm thụ thiên thủ nô công trạng thái, lần tiếp theo thiên thủ nô công đột phá thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, có lẽ chính là hắn tấn thăng tử phủ trung kỳ thời cơ. Bởi vì khi đó, Tô Kiệt sẽ có được thiên thủ nô công khí huyết trả lại, lúc đó mượn nhờ cái kia cố cường đại khí huyết, Tô Kiệt có thể nếm thử trùng kích trong đầu thượng đan, đem nó hoàn thành luyện hóa. Tấu chương xong.